Chương 422, có thể là thích đi chương 422, có thể là thích đi Đông Hải trong lúc đó, sóng lớn, sóng biển ngập trời. Xanh thẳm chân trời cùng đường chân trời, biến thành một thể, phân không ra lẫn nhau, giống như biển chính là thiên, thiên chính là biển. Tại Thái Bình năm đầu mùng 8 tháng 9 một ngày này, Nhất Yêu chi chiến một ngày trước. Thế lực khắp nơi cũng tề tụ tại Giang Nam nhiệm vụ, Minh Châu, Từ Khê huyện. Từ Khê trong huyện có một núi, tên là Đạt Đồng Sơn, có tư liệu lịch sử ghi chép, nơi đây là tần triều lúc, Thủy Hoàng đế lệnh Từ Phúc hiện lên ở phương Đông tìm kiếm Bồng Lai xuất phát nơi. Cũng là Thủy Hoàng đế lần đầu tiên Đông chinh lúc, phái Từ Phúc làm tiền phong, từ đây địa xuất phát, chinh phạt yêu tộc. Đạt Đồng Sơn tâm ý, liền vì đã đến Bồng Lai. Đạt Đồng Sơn bên trong, còn có xây khẩn cầu đàn, cầu tiên đình vật, truyền thuyết chính là Từ Phúc Đông độ lúc, là Từ Phúc khẩn cầu bình an vượt biển đã đến Bồng Lai tiên đạo sở thiết. Ngoài ra trong núi còn có một tòa tự nhiên động huyệt, tên là Luyện Đan động. Dân chúng địa phương truyền thuyết, bên trong tòa hang động này, từng có tiên nhân ở lại, chính là Từ Phúc sư phụ, Trương Tiên ở chỗ này luyện đan. Sau đó, Trương Tiên đan thành, sau đó ăn vào đan dược thành tiên, vừa sải bước đến Bồng Lai đi. Bây giờ nghĩ lại, vì Trương đạo chi đối với ba đạo hiểu rõ, Trương Tiên chắc là không có thành tiên, lại là một luyện khí sĩ, chỉ là đến Bồng Lai mà thôi. Sau đó, Bồng Lai bị yêu tộc chiếm cứ, Trương Tiên tung tích liền thành câu đố, xác suất lớn bị yêu tộc cho giết chết. Về phần Từ Phúc, cũng theo Thủy Hoàng đế Đông Trinh yêu tộc, táng thân tại Mênh Mông trong Đông Hải. Lúc này, Đạt Đồng Sơn bên trong, sớm đã tụ tập không biết bao nhiêu dị sĩ. Càng có đến từ kinh thành 50 vạn cấm quân, lít nha lít nhít phân bố vu Đạt Đồng Sơn trên dưới, cùng với bốn phía nơi. Ngay cả ở bên bờ biển, cũng có chút ít cấm quân ở đây chỉnh đốn. Trương Thiên Sư và Long Hổ Sơn một đám đệ tử, vậy chiếm cứ Đạt Đồng Sơn một đỉnh núi, biến thành bọn hắn doanh địa. Các môn các phái trưởng môn, nhân tộc bên trong cao thủ, giờ phút này cũng tại Đạt Đồng Sơn phía trên. Chúng dị sĩ cũng vì Trương Thiên Sư cầm đầu, nghe theo hắn hiệu lệnh. Ngay cả thân làm cấm quân đại nguyên soái Hồ Diên Dự, cùng với phó nguyên soái Triệu Sủ Lễ, Triệu Trường Thành cũng đối bọn họ xuống mặt chỉ, nếu là thiết yếu tình huống lúc, bọn hắn cần nghe theo Trương Thiên Sư mệnh lệnh làm việc. Ngưỡng mộ đã lâu, Trương Thiên Sư. Hồ Diên Dự cùng Triệu Sủ Lễ, lúc này cũng hướng Trương Thiên Sư hành lễ nói: "Kính đã lâu, Hồ Diên lão tướng quân, Tề Vương." Trương đạo chi bấm niệm pháp quyết đáp lễ. Hắn từng nghe tới Hồ Diên Dự sự tích cùng chiến tích, mặc dù tại thái tổ thời đại một đám khai quốc công hầu bên trong, cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng chưa có người bả chiến tích nổi bật. Về phần vị này Tề Vương, ngược lại là cực kỳ khiêm tốn, thanh danh không hiện, chỉ biết hắn từng theo một tên dị sĩ tu hành, tu vi thâm hậu. Có thể nói, hai người này đều là bây giờ đại chu triều số lượng không nhiều nội tình, Triệu Trường Thành có thể đem hai người bọn họ phái ra, có thể thấy được đối với một trận chiến này để bụng trình độ. Rốt cuộc kể từ đó, trong kinh thành phụ trách bảo hộ Triệu Trường Thành cao thủ, trực tiếp liền thiếu hai cái. Ngày mai chính là cùng yêu tộc cướp chiến thời gian, dám hỏi Trương Thiên Sư, đến tột cùng có nào cao thủ sẽ ra chiến. Hồ Diên Dự đột nhiên hỏi. Này không chỉ có là nghi vấn của hắn, đồng thời cũng là ở đây tuyệt đại đa số người nghi vấn. Bọn hắn sớm đã hiểu rõ, Trương Thiên Sư tìm hàng chục nhân tộc cao thủ cùng yêu tộc quyết chiến. Nhưng này thập đại trong cao thủ cũng có ai, năng lực toàn bộ người biết cũng không nhiều. Việc đã đến nước này, Trương đạo chi cũng không có dấu diếm, liền đem này hàng chục cao thủ nhân tuyển đều nhất nhất nói ra. Nghe được bọn hắn tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Trương đạo chi thân làm thiên sư phụ thiên sư, việc này vậy do hắn thúc đẩy, tự nhiên nhất định phải coi như hắn một. Triệu Trường Ca cũng là Long Hổ Sơn chân nhân, người ta gọi là giang hồ thứ nhất nữ kiếm tiên, luận danh tiếng thậm chí còn tại Kiếm Tông tông chủ Giang Nghiễn Tuyết phía trên, đứng hàng thập đại cao thủ tự nhiên không hề dị nghị. Trương Hổ sớm đã bước vào con đường trường sinh, lại là thiên sư nữ kiếm tiên đại sư mình, hắn thực lực không thể coi thường, tự nhiên cũng có thể. Ngoài ra bất luận là Kiếm Tông tông chủ Giang Nghiễn Tuyết, hay là võ đang trưởng môn Vương Sùng, hay là Trùng Dương cung trưởng môn Đan Dương Tử, cũng có tư cách này. Tề Huyền tận thân làm tứ tuyệt một trong ngũ tuyệt, tập nam quyền bắc thối đại thành, hắn thực lực từ cũng là rõ như ban ngày. Si Cuồng Thân làm lực tuyệt, mặc dù không phải thuần chính nhân tộc, nhưng kỳ thật lực cũng là mọi người đều biết. Ngạch Đồ Căn còn đang ở tứ tuyệt một trong thiên tuyệt đẳng cách lý phía trên, tự nhiên cũng không có dị nghị. Thế nhưng Nho Gia Bán Thánh Vương Thủ Nghĩa, cho dù hắn là một đời đại nho, có thể cuối cùng chỉ là một thư sinh, có thể cùng yêu tộc bên trong cao thủ đánh một trận. Thấy thế nào này đều có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí bọn hắn còn có người hoài nghi, Trương Thiên Sư có phải hay không bệnh cấp tính loạn chạy chữa, tìm nhầm người. Bất quá, nghĩ đến hẳn là sẽ không như thế mới là, rốt cuộc Vương Thủ Nghĩa nếu là thật sự không được, hoàn toàn có thể từ chối. Thế nhưng hắn cũng không có, cái này để người ý vị sâu xa. Nhưng từ đối với Trương Tiên Sư tín nhiệm, lúc này bọn hắn cũng chưa nhiều lời, nói thế nào Vương Thủ Nghĩa bản thân đều ở chỗ này nhìn đấy. Ở trước mặt nói hắn nói xấu, quả thật có chút không nhiều phù hợp. Huống chi tất nhiên Trương Tiên Sư đều tìm hắn, chắc hẳn Vương Thủ Nghĩa cũng có khác biệt tầm thường thủ đoạn đi. Mọi người cũng đều nghĩ, dù sao chỉ cần có thể thắng qua 6 trận, liền xem như thắng. Lui một vạn bước nói, Vương Thủ Nghĩa thua cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhìn thấy mọi người nét mặt, không cần nghĩ Trương đạo chi đều hiểu bọn hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng qua Trương đạo chi lười phải giải thích, về phần Vương Thủ Nghĩa thì càng sẽ không giải thích cái gì. Dù sao hắn chỉ cần hoàn thành chuyến này nhiệm vụ là được. Bởi vì một trận chiến này can hệ trọng đại, không thể phớt lờ, cũng vì tránh yêu tộc thẹn quá hóa giận sau đại khai sát giới, Vương Thủ Nghĩa cũng không có mang Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi tới nơi này. Dù là nơi đây dường như tề tụ thiên hạ cao thủ, nhưng người nào cũng không dám bảo đảm năng lực bảo hộ an toàn của bọn hắn. Đúng lúc này, hai đạo khí cơ nhanh chóng tới gần, mọi người nhìn lại, chính là Khoan Thai tới chậm Tề Viễn Tấn cùng Ngạch Đồ Căn hai người. Ta nói, hai người bọn họ sao luôn luôn đến trễ? Trương Hổ nhíu nhíu mày, có thể là thích đi. Trương đạo chi nhàn nhạt đáp. Trương Hổ nhất thời đúng là cả lời. các ngươi chẳng lẽ không biết, trọng lượng cấp áp chụp nhân vật đều là cuối cùng trình diện sao? Tề Huyền Tẫn đến Đạt Đồng Sơn sau đó, liền nhìn về phía Trương Hổ, giọng bình tĩnh nói, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi Trương Hổ lời nói bị hắn nghe được. Trương Hổ bấm niệm pháp quyết hành lễ, cũng không có cùng Tề Huyền Tẫn triển khai miệng lưỡi chi tranh. Thứ nhất, Tề Huyền Tẫn coi như là hắn tiền bối; thứ hai, Tề Huyền Tẫn tu vi cao hơn hắn. Ngạch Đồ Căn trực tiếp đi tới Trương Đạo Chi bên cạnh, có chút kinh ngạc mà nói, ngươi hạng này triệu lực vẫn rất mạnh, lại đến rồi nhiều người như vậy, không thua gì năm đó Thủy Hoàng Đế. Trương Đạo Chi không nhịn được cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên. Ngạch Đồ Căn lườm hắn một cái, vậy không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Trường Ca nhìn Ngạch Đồ Căn thần thái, cũng không biết vì sao, trong lòng đúng là sinh ra một luồng khí nóng, nhìn nàng mười phần khó chịu. Cũng may Triệu Trường Ca cũng không phát tác ra, chỉ là nhìn về phía Trương Đạo Chi lúc, thần sắc đột nhiên vậy lãnh đạm một chút. Cái này khiến Trương Đạo Chi cảm thấy có chút không hiểu ra sao, sư tỷ đây là thế nào? Chương 423, đại chiến khải. Chương 423, đại chiến khải. Cùng lúc đó, tại Tứ Hải Ba Đảo trong lúc đó, cũng có vô số yêu thú tề tụ. Đông Hải chi sóng, vô biên vô tận nước biển phía dưới, có tuần hải dạ xoa, lính tôm tướng cua, cùng với chúng thủy tộc sinh linh, chính đều nhịp sắp xếp ở trong nước, vận sức chờ phát động. Dường như tùy thời muốn xông ra mặt nước, giết tới đất liền. Tại những này thủy tộc yêu quái hậu phương, có mười mấy đầu thân thể khổng lồ giao long, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm trên mặt biển. Trong đó ba đầu thập phần cường đại, theo thứ tự là Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, cùng với Bắc Hải Long Vương. Mà ở cuối cùng thì là Tứ Hải chi chủ, cũng là thủy tộc chi chủ Chân Long. Ba đảo trong lúc đó cũng có các loại tẩu thú nhất tộc tề tụ, lang xài hổ báo làm vũ khí, các tộc yêu vương là thượng cổ hung thú cầm đầu, số lượng phong phú, đem ba đảo nơi cũng toàn bộ chiếm cứ. Tại ba đảo phía trên còn có rất cường đại tồn tại dường như đang thức tỉnh, toát ra đáng sợ khí tức. Một cỗ vô hình túc sát chi khí tràn ngập tại giữa trời đất, lệnh phong vân biến sắc, sóng biển đung đưa. Thái Bình 11 năm, mùng 9 tháng 9, trùng cửu. Nhân tộc cùng yêu tộc, hai bên cách một cái đường bờ biển giao đấu, hai bên cao thủ tất cả đều hiện hiện, đứng trước nhất. Thập đại hung thú. Trương Đạo Chi nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa, bị yêu tộc nội tình kinh ngạc đến. Cái gọi là thập đại hung thú, chính là Thao Thiết, Ác Thú, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Gia Hoài, Tướng Liễu, Côn Bằng, Cổ Đại Bàng, Tranh, Minh Xà. Lần trước đến Đông Hải lúc, hắn chỉ thấy được tứ đại hung thú. Nhân tộc bên này, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, vì sao yêu tộc khó như vậy đối mặt thanh toán. Mấy ngàn năm nay đều không có diệt tuyệt, chính là bởi vì này thập đại hung thú, nhân gian khó mà tìm thấy có thể cùng bọn hắn đối kháng cường giả. Đồng thời, những thứ này thượng cổ hung thú, tuổi thọ cũng cực kỳ lâu đời, có chút thậm chí năng lực truy ngược về Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, mà nhân tộc bên trong, lại ngay cả có thể thành tiên người đều ít càng thêm ít. Trương Thiên Sư cuối cùng lại gặp mặt, nói thật, chúng ta một ngày này đến, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Lúc này, Cùng Kỳ đứng ra, hướng về Trương Đạo Chi toàn thân sát khí nói. Trương Đạo Chi thần sắc bình thản, nói, ta cũng chờ ngày này rất lâu, chỉ vì chả ngươi. Vừa dứt lời, hình như có thiên lôi địa hỏa chạm vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Hừ, làm năm ta không có sử dụng chân thân, chỉ là một đạo pháp tướng, ngươi liền đã không địch lại, hôm nay ngươi ha có thể là của ta đối thủ. Cung Kỳ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường tâm ý. Nhân tộc chúng dị sĩ nghe được, không khỏi sôi nổi ngạc nhiên, lẽ nào làm năm Trương Thiên Sư tại Đông Hải trận chiến kia Trương Thiên Sư bại? Ha ha, ta không địch lại, như vậy nói ngươi đạo kia pháp thân không phải là bị ta chạm đúng không? Trương Đạo Chi cười lạnh, không chút khách khí hồi nói móc nói. Chúng dị sĩ nghe nói như thế, lại sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn đã hiểu rõ, chỉ sợ trận chiến kia ai cũng không có bại, hay là nói ai cũng không có thắng. Nhưng mà Trương Thiên Sư lấy một địch ba, theo nào đó trình độ đi lên nói, đã coi như là thắng. Nghỉ tranh đua miệng lưỡi, nội yêu thú kia, ai dám đến đánh với ta một trận? Đúng lúc này, Si Cuồng không chịu nổi, gầm lên giận dữ, từ trong đám người bay ra. Hán khí huyết theo thể nội lóe ra, hán như bông dương, thứ nhất xuất hiện, dường như thiên địa cũng tại quanh mình. Hán thân thể hùng tráng, đây người bình thường còn tốt hơn năm nhất đoạn, như là một cự nhân, vắt ngang ở trên hư không, thần uy nghiêm nghị. Không hổ là lục tuyệt. Cái này thân huyết khí, thời thế hiện nay, chỉ sợ chỉ có Vũ Tuyệt Tề Huyền Tẫn có thể cùng với nó bằng được. Có người sợ hãi thán nói, lần đầu tiên thấy Si Cuồng ra tay. Khoa phụ tộc, các ngươi dị nhân tộc cũng muốn tham dự ta yêu tộc cùng nhân tộc chi tranh sao? Cung Kỳ sắc mặt chìm xuống dưới, không còn nghi ngờ gì nữa, nó không ngờ tới Si Cuồng vậy mà sẽ ra tay. Dị nhân tộc cũng là nhân tộc, đối phó các ngươi những yêu tộc này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Si Cuồng phẫn nộ quát, tốt một cái dị nhân tộc cũng là nhân tộc. Cung Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không quá mức để ý, cuối cùng chỉ là khoa phụ hậu nhân thôi, cũng không phải là thượng cổ lúc khoa phụ, bằng không hắn còn thực sự ước lượng một hai. Liên để ta tới đối phó ngươi. Cung Kỳ hét dài một tiếng, bản thể hiện hiện, đúng là một con hổ hình thái cung kỳ. Khoa phụ nhất tộc, trời sinh huyết khí bằng bạc, tại phản tổ sau đó, huyết khí càng là hơn vô cùng cường đại. Mà cung kỳ nhất tộc, lục thân cũng là sức mạnh lớn nhất. Trong chốc lát, cung kỳ xông lên trong hư không, Si Cuồng thấy thế, cũng không chậm trễ, trực tiếp một quyền đánh tới. Cung kỳ hống, đồng dạng huyết khí tràn đầy, duỗi ra tay trước, hướng Si Cuồng nhào qua. Với anh, nắm đấm cùng thú trưởng va chạm, lập tức chấn hư không cũng nứt ra, có đáng sợ khí tức lan tràn ra. Một người một thú, đều chỉ cảm giác trưởng cánh tay run lên, âm thầm sợ hai thán phục tại lực lượng của đối phương ngang ngược. Lại đến, Si Cuồng dường như thật sự nổi điên, sợi tóc xốc xếp bay múa, song quyền hành động, nện ở Cùng Kỳ trên thân. Cùng Kỳ cũng không cam chịu yếu thế, lục thân của nó lực lượng đồng dạng ngang ngược vô cùng, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hướng Si Cuồng tắt tới. Riêng lấy điểm ấy mà nói, cùng kỳ tự nhiên chiếm cư ưu thế, vì so với nhục thân, nó sắc bén đến răng mới là nó tốt nhất vũ khí. Cả hai vì thuần túy nhục thân lực lượng va chạm, giết máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét. Tốc độ kia vậy cực nhanh, như điện chỉ riêng tia lửa, tu vi yếu dị sĩ cũng căn bản thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Cái này, cao thủ ở giữa quyết đấu đã vậy còn quá giản dị sao? Khác thường sĩ ngạc nhiên nói. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình học cả đời thuật pháp, hình như học cường công. Không thể động tâm, đây là trời sinh, các ngươi không học được. Một tên trưởng bối quát lớn. Kia Tề Huyền Tận đâu? Hắn còn không phải thế sao? Trời sinh thì có loại huyết mạch kia. Tên địa dị sĩ phản bác. Ngu dốt, hắn có thể luyện thành, thân mình cũng là một loại thiên phú. Ngươi gặp qua nhân gian có mấy cái dị võ nhập đạo? Người trưởng bối kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng đối phương một chút. Kia dị sĩ lập tức không phản bác được. Lúc này, Tề Huyền Tận nhìn hư không phía trên quyết đấu, không khỏi vậy kích động. Hắn lâu rồi không có nhìn thấy như thế sảng khoái chiến đấu. Vì nhục thân lực lượng, câu thông thiên địa tự nhiên chi lực, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu, đơn giản chính là hoàn mỹ nhất tuyệt kỹ. Đương nhiên, đây là đối với Tề Huyền Tận mà nói. Đông Dương, Tề Huyền Tận đột nhiên cởi áo ra, lộ ra toàn thân hùng vĩ dày đặc khối cơ thịt. Hắn nhìn về phía yêu tộc phương hướng, giọng nói lại có chút ít cùng nhiệt hỏi: "Uy, các ngươi kế tiếp là ai? Ai tới cùng ta đấu một trận?" Kia một đám yêu tộc, đột nhiên trong lòng lóe lên một tia vẻ sợ hãi, sôi nổi sản sinh một ảo giác. Giống như người trước mắt, là so với bọn hắn yêu tộc còn muốn yêu nhân tộc. Ác thú có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua cách đó không xa thủy tộc, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, ác thú liền bay lên trời, sắc khí trùng thiên, nói: "Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền để ta tới đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Ai đưa ai còn chưa nhất định đâu. Đi xuống còn nhớ thay ta hướng Diêm Vương ân cần thăm hỏi một tiếng." Tề Huyền Tận không sợ chút nào, cũng bay lên trời. Chương 424, Mộ gia còn sợ ngươi lưu thủ đâu. Chương 424, Mộ gia còn sợ ngươi lưu thủ đâu. Ác thú, hắn hình như hổ, mặt người hổ đủ, tính cách hung bạo. Hắn thân trải rộng như quyển giống nhau trường mao, cái đuôi vậy thật dài, so với nó tự thân cơ thể còn muốn trưởng. Lúc này, ác thú nghe được Tề Huyền Tận khiêu khích, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi trước sau mà lên, yêu khí bừng bừng, sát khí trùng thiên, như một cái côn sát, hướng Tề Huyền Tận quét ngang tới. Hung thú quả nhiên chỉ là hung thú, liền để Mộ gia xem xét, là thân thể của ngươi càng hơn một bậc, hay là Mộ gia cơ thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Tề Huyền Tận thét dài một tiếng, bắp thịt cả người giống như là cầu lòng, ở tại trên thân thể nổi lên. Ánh mắt của hắn trong vắt, khí thế như hồng, đưa tay phải ra đột nhiên một chảo. Chỉ nghe giữa trời đất truyền đến đông một tiếng tiếng vang, ác thú cái đuôi liền bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Ừm. Ác thú lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không ngờ rằng Tề Huyền Tận lực lượng đã vậy còn quá mạnh, có thể vì nhục thân cùng nó vô song một kích mạnh kháng. Ác thú tự tin, vừa rồi một kích kia, nếu là tầm thường ngũ khí triều nguyên cảnh dị nhân, tất đã bị hắn đánh thành hai đoạn. Mà Tề Huyền Tận không chỉ bình yên vô sự, lực lượng đúng là không kém gì hắn. Ác thú dùng sức muốn đem cái đuôi rút về, vậy mà lúc này nó mới ngạc nhiên phát hiện, cái đuôi của mình tại Tề Huyền Tận trong tay, đúng là không nhúc nhích tí nào. Tề Huyền Tận càng là hơn bất động như núi, như là một toàn núi lớn. Làm sao có khả năng? Ác thú giật mình, nhưng mà chẳng kịp chờ nó làm ra bước kế tiếp độc thủ, Tề Huyền Tận chợt được chân đạp hư không, hai tay dùng sức vung mạnh, càng đem thân thể của nó vung lên. Sau một khắc, Tề Huyền Tận hai tay buông lỏng, ác thú bay rất ra ngoài, dường như biến mất tại chân trời. Vũ tuyệt đi vũ. Nhân tộc chúng dị sĩ thấy cảnh này, không khỏi sôi nổi quần tình kích động. Quá mạnh mẽ, vì thuần nhục thân lực lượng, đem ác thú ném ra ngoài, như thế lực lượng, thiên hạ hán hữu. Trương Đạo Chi cũng thần sắc kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên thấy Tề Huyền Tận toàn lực ra tay, hắn vũ đạo tu vi, quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả đang cùng kỳ đại chiến sĩ cuồng, thấy cảnh này cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhân tộc bên trong lại có người có thể đem nhục thân tu đến tình trạng như thế, lão thiên sư thật không lừa ta, lại thực sự có người có thể cùng bản vương nhục thân sánh vai. Si cuồng thở dài nói, một thất thần, bị cùng kỳ một chảo đánh trúng, kém chút ngã xuống hư không, cũng là hắn nhục thân cường hãn, bằng không một kích này đủ để muốn hắn mệnh. Chết tiệt, liền để ngươi kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Si cuồng phẫn nộ rồi, trước mặt cái này hung thú, lại kém chút nhường hắn mất hết thể diện. Huyết hải. Si cuồng gầm lên giận dữ, hắn quanh thân huyết khí, bay thẳng trời cao, đúng là nhường thiên địa cũng thất sắc. Hư không chấn động, phản phất đang run rẩy đồng dạng. Cung kỳ mắt lộ hung quang, thần sắc trong lúc đó đúng là xưa nay chưa từng thấy lộ ra một tia kiêng kỵ tâm ý. Kia Si cuồng thân thể tăng vọt, như là đứng ở giữa trời đất một tôn cự nhân, khí thế quét sạch trên trời dưới đất, dị tượng xuất hiện. Cương phong phần phật, huyết khí giống như đại dương khuyết tán ra, lệnh phiến thiên địa này đều tựa hồ biến thành màu máu. Phản tổ. Cung kỳ tự nói, không ai so với nó hiểu rõ, trong truyền thuyết khoa phụ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đây chính là có thể từng ngày tồn tại, thái dương tinh ở tại trong tay, như trong lòng bàn tay đồ chơi. Si cuồng đưa tay, một tòa phương viên trăm trượng sân phòng lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị nhờ vả hắn trong tay. Tay kia, huyết khí hóa thành bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm, phản phất đang đốt cháy thương khung. Vâng. Si cuồng đem sơn phong hướng cùng kỳ chấn áp mà xuống, trong thoáng chốc, hư không pha toái, phương này thiên địa dường như đã không chịu nổi cố lực lượng này. Cùng kỳ trợn mắt nhìn một đôi mắt to, tràn đầy vẻ khó tin, nhưng hắn không hề sợ hãi, nói: "Đã ngươi nghiêm túc, vậy ta cũng phải xuất ra chân chính thủ đoạn." Chỉ thấy tại cùng kỳ cơ thể bốn phía, có quần quần sương mù màu đen hiện hiện, cũng là che khuất bầu trời. Hắc vụ khuyết tán tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền đem Si cuồng vậy bao phủ ở bên trong, kia chừng trăm trượng sân phong cũng bị hắc vụ bao phủ, làm cho không người nào có thể nhìn đấu. Hắc vụ bên trong, cùng kỳ huy động hai cánh, đem tốc độ để thăng đến cực hạn. Cùng kỳ duỗi ra cự trảo, trong hư không vạch một cái, lại bị nó rạch ra một vết nứt. Sau một khắc, cùng kỳ cơ thể tại nguyên chỗ biến mất, tránh thoát si cuồng một kích kia, hắn cơ thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng si cuồng. Móng nhọn vung ra, chỉ nghe phù một tiếng, si cuồng phía sau lưng lại bị móng nhọn đập phá, lưu lại mấy đạo vết máu. Hắn xích hồng sắc huyết dịch chảy ra, đúng là chán phóng chói mắt ánh sáng màu đỏ. Si cuồng kêu lên một tiếng đau đớn, lửa giận trong lòng ngập trời, đầu hắn vậy không trở về, hữu quyền đột nhiên hướng về sau vung lên, huyết khí hóa thành hỏa diễm, ẩn chứa có phạt thiên lực lượng. Cùng kỳ còn chưa kịp thối lui, bị một quyền đánh đập trúng ngực, chỉ nghe vài tiếng giòn vang, cùng kỳ xương sườn không ngờ đứt gãy, ngực cũng lom xuống sùng dưới. Cùng kỳ nhất tộc, đáng tự hào nhất chính là tốc độ, cùng với cái kia có thể so với linh bảo móng nhọn. Truyền thuyết, cùng kỳ nhất tộc đem này móng nhọn tu đến cực hạn, ngay cả đại la kim tiên nhục thân đều có thể phá vỡ, có thể so với tiên tiên linh bảo. Si cuồng ý thức chiến đấu kinh người, cùng kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở tại trước mặt lại không có biểu hiện ra quá lớn như thế. Cái này khiến cùng kỳ tức giận không thôi, nó toàn thân hắc vụ bừng bừng, có hắc quang quanh quẩn tại chữa trị nhục thân của nó. Si cuồng thể phách vậy cực kỳ bất phàm, hắn vận chuyển bất diệt công, phía sau vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Một người một thú đều là phương thiên địa này cường giả tuyệt đỉnh, thi triển ra có thể so với tiên thần sát phạt lực lượng. Cùng lúc đó, bị Tề Huyền Tấn ném ra ác thú ở chân trời hiện hiện, hắn thân cũng tăng gọn, tổng cộng đến dài vạn trượng, giống như đè ép nửa mảnh thương khung. Hắn quanh thân có tanh hôi nồng đậm huyết khí vần quanh, sát khí cuồn cuộn như là sông ngòi bình thường, ở tại cơ thể bốn phía lao nhanh. Là cái này yêu tộc bên trong cự đầu sao? Thật là đáng sợ. Vậy làm sao có thể chiến thắng? Này thân thể đây núi cao còn quảng đại hơn, tứ đại hung thú quả nhiên khủng bố. Nhân tộc dị sĩ sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh, thần thông như thế thủ đoạn, e là cho dù là địa tiên cũng bất quá như thế. Lam Minh Dự có làm được cái gì? Nhìn xem Mô Gia như thường đem người tháo thành tám khối. Tề Huyền Tấn mặt lộ khinh thường, cũng không để ý, thân thể hắn tại dài vạn trượng ác thú trước mặt, giống như mình quang đối với Hạ Nguyệt. Nhưng Tề Huyền Tấn không hề sợ hãi, huyết khí cuồn cuộn xông lên trời, một quyền hướng kia ác thú đánh tới. Nay ở bên quan người nhìn tới, dường như không khác nào lấy trứng chọi đá. Hừ, đã như vậy, ta liền lấy ra bản thập nhận. Bằng không, nhân tộc dị sĩ còn không nhỏ dò xét ta yêu tộc. Ác thú mở miệng, hắn âm to lớn vô cùng, truyền khắp thiên vũ. Ta còn sợ ngươi lưu thủ đâu? Tề Huyền Tấn quá khẽ, ở tại nắm đấm trong lúc đó, lại có một đạo quyền ấn hiện hiện, như là một vầng minh nguyện hướng ác thú đánh tới. Quyền ấn đánh ra, không gian đều bị chấn át, làm cho người không rét mà run. Một quyền này, làm thiên địa cũng ảm đạm tiếp theo. Ác thú nín thở trầm ngâm, không dám kinh thường, đối phương vũ đạo tu vi đã đạt thông thiên chi cảnh, không thể so với bọn hắn yêu tộc bên trong cự đầu yếu. Ác thú đong đưa thân thể, hắn đuôi thượng lại hiện hiện một cự truy. Chương 425, đào yêu đến chương 425, đào yêu đến ác thú huy động đuôi dài, vung mạnh cự truy vạch phá không gian, như là một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Ầm. Tề Huyền Tấn quyền ấn cùng ác thú phần đuôi cự truy chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo âm thanh rung thiên địa tiếng vang. Hắn va chạm chỗ, lại sinh ra vô lượng quang mang, chói lóa mắt, ngay cả hư không cũng không chịu nổi cố lực lượng này, tại sụp đổ. Tề Huyền Tấn một kích đã lui, lần nữa vung ra mấy quyền, hắn dẫn động thiên địa nguyên khí, giống như cùng thiên địa hợp lại cùng nhau. Vô số đạo quyền ấn đánh ra, đều rung chuyển trời đất, làm thiên địa chấn động. Ác thú và ngạnh hám mấy chiêu sau đó, lại thúc đẩy thể nội sát khí hộ thể, quanh thân có ngọn lửa màu đen hiện hiện. Hừ, cái gì thượng cổ hung thú, cũng bất quá như vậy, hay là Mô Gia quyền đầu cứng một ít. Tề Huyền Tấn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Ác thú bị nắm đấm của hắn chấn nhiếp, không còn dám vì nhục thân cùng hắn chống lại. Không phải bá thể, hơn hẳn bá thể. Phía dưới, ngay cả tứ hải chi chủ chân long cũng ánh mắt lấp lóe, ngưỡng mộ chân thành. Nó sống qua vạn năm tuế nguyệt, thấy qua không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả, tỷ như hình tiên, bá vương các loại. Giờ phút này, chân long cho rằng Tề Huyền Tấn so với nhân tộc trong lịch sử những cường giả kia cũng không thua bao nhiêu. Lúc này, không chỉ có là nhân tộc dị sĩ kinh ngạc tại yêu tộc nội tình, yêu tộc bên trong những hung thú kia cũng đối nhân tộc thực lực cảm thấy kinh ngạc. Nhân tộc hậu thế cường giả, không ngờ ra đời có thể cùng tứ đại hung thú so sánh tồn tại. Mặc dù dạng này nhân tộc cường giả, từ trước đến giờ cũng tuổi thọ không dài, nhưng đủ chấn nhiếp yêu tộc một khoảng thời gian. Cùng lúc đó, bất luận là yêu tộc hay là nhân tộc bên trong cường giả, cũng tại mật thiết chú ý thiên địa biến hóa, rốt cuộc bất luận là ai cũng biết, một sáng xuất hiện phương này thiên địa không thể tiếp nhận lực lượng, như vậy thiên môn đều sẽ hiện hiện. Kể từ đó, nếu để cho đã ngăn cách thiên giới, lần nữa xuyên qua giới này, như vậy bất luận là đối với nhân tộc hay là yêu tộc mà nói, đều là một hồi tai họa thật lớn. Nhất là yêu tộc, càng không hy vọng thiên giới tái hiện. Thiên đình chắc chắn không để lại dư lực đem bọn hắn những yêu tộc này dẹp điên. May mà hai bên chiến đấu, mặc dù phách tuyệt thiên địa, nhưng còn chưa tới nhường thiên môn xuất hiện trình độ. Nhưng dần dà, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi. Cũng đúng thế thật, vì sao hai bên cao thủ cũng không trước tiên toàn bộ hạ tràng duyên cớ. Lúc này, bất luận là si cùng cùng kỳ chiến đấu, hay là Tề Huyền Tấn cùng ác thú chiến đấu, cũng tiến hành hừng hực khí thế. Hai bên dường như xa vào đến rằng co trạng thái, nhất thời ai cũng bắt không được ai. Chiến đấu đến trình độ này, hai bên đều đã bị thương, liền thiên địa đều bị đánh băng liệt, lộ ra từng đạo như mạng nhện khe hở. Mặt đất cũng rạn nứt, núi non sông ngòi biến hóa, có từng đầu vực sâu tại lan tràn. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng có cao thủ thi triển ra kết giới, đem riêng phần mình nhân mã đô hộ tại trong kết giới. Nếu không, điều này có thể hủy thiên diệt địa cấp chiến đấu, cũng không biết có bao nhiêu người hội không chịu nổi. Kinh thành, hoàng cung, Khâm Thiên giám trong. Triệu Trường Thanh chính thông qua máy đo địa chấn phản hồi, chú ý Đông Hải đánh một trận toàn bộ quá trình, cùng với nhất cử nhất động. Hắn sát mặt nghiêm nghị, hai mắt nhìn chằm chằm máy đo địa chấn, một khắc cũng không có ngừng qua. Đây là liên quan đến nhìn nhân tộc cùng yêu tộc sinh tử tồn vong đánh một trận, hắn không thể không toàn thân toàn ý đốc chiến. Ở tại về sau, tóc trắng Phơ Triệu đạo phụ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn máy đo địa chấn bên trên, hai bên chiến đấu. Hắn hiểu rõ yêu tộc rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới, yêu tộc lại mạnh đến trình độ này, làm hắn sợ hãi. May mắn, nhân tộc cường giả cũng không yếu, bằng không chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được yêu tộc tiến công. Cùng lúc đó, Thanh Câu trong giới hạn, Thanh Câu quân cùng với một đám hồ tộc hồ yêu, cũng không hề chớp mắt chằm chằm vào phía trước kính thạch, chú ý hai tộc nhân yêu nhất cử nhất động. Quả nhiên vẫn là nhân tộc cùng tứ hải ba đảo nội tình thâm hậu, có thể so với địa tiên cường giả, đúng là nhiều như thế. Thanh Câu quân ánh mắt phức tạp, cảm thán nói: "Thanh Câu quân, ngươi nói nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến này, đến tột cùng ai sẽ thắng?" Một tên hồ tộc cao thủ hết sức tò mò mà hỏi. Nghe vậy, Thanh Câu quân do dự thật lâu, mới lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, nhưng chỉ mong là nhân tộc đắc thắng, như thế ta Thanh Khâu mới có thể tránh yêu tộc ngấp nghé." Bất luận là tứ hải thủy tộc hay là ba đảo tẩu thú nhất tộc, cũng đối với Thanh Khâu nhìn chằm chằm, hắn muốn đem Thanh Khâu chiếm đoạt chi tâm đã không phải một ngày hai ngày. Thanh Khâu giới đầy đủ to lớn, lại linh lực dồi dào, thích hợp tu luyện, lại chính là độc tồn mở giới, tài nguyên phong phú, ngay cả nhân tộc đều vô cùng ngấp nghé. Cũng là hiện nay Trương Thiên Sư cùng Thanh Khâu có cực sâu nguồn gốc, lúc này mới không có nhân tộc cường giả có ý đồ với Thanh Khâu. Long Hổ Sơn Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng lưu lại bước vào Thanh Khâu gông cùng xiềng xích, mặc dù cực kỳ khó mà tìm kiếm, nhưng nếu là nhân tộc bên trong cường giả muốn tìm được cũng không phải là không thể nào chuyện. Mà Thanh Khâu cho tới nay cũng bình an vô sự, dị vang chính là cho mượn Long Hổ Sơn Tổ Thiên Sư lưu lại dư uy, mà bây giờ thì phần lớn là Trương Đạo Chi uy hiếp. Lúc này Đông Hải, Trương Đạo Chi đang hết sức chăm chú quan sát một trận chiến này, đột nhiên hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí cơ đang tới gần. Hắn ngay lập tức hướng về một phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một bóng người từ chân trời mà đến, nhanh chóng tiếp cận. Đợi hắn cận thân về sau, mọi người thình lình phát hiện, chính là tới từ Thanh Khâu Đào Yêu. "Sư phụ." Đào Yêu đi vào Trương Đạo Chi trước người, một mực cung kính hô. Đúng lúc này, Đào Yêu lại hướng Long Hổ Lục Kiệt các thi lễ một cái, nói: "Đào Yêu gặp qua chư vị sư bá." "Không cần đa lễ." Huyền Vân Tử, Vân Thanh Tử, Vân Đức Tử ba người đáp, giờ phút này bọn hắn đều có chút ngạc nhiên nhìn Đào Yêu. Bọn hắn sớm đã hiểu rõ, Trương Đạo Chi thu một hồ yêu làm đồ đệ, hay là thủ đồ đại đệ tử. Nhưng bọn hắn nhưng không có gặp qua, nhất thời không khỏi đối với vị này chưa từng gặp mặt sư điệt tò mò lên. Tân Long Hổ Lục Kiệt cũng đều nhìn về Đào Yêu, mỗi cái thần sắc khác nhau. Đột nhiên, Tiêu Du Minh đi lên phía trước, nói: "Ngươi chính là đến từ Thanh Khâu sư muội a?" Tại hạ Long Hổ Sơn đệ tử đời ba Tiêu Du Minh, này toa lễ độ. Không giống nhau Đào Yêu đáp lời, Lý Thanh Bình lúc này cũng tiến lên, hướng Đào Yêu thi lễ một cái, nói: "Sư muội, đừng phản ứng cái này không có lễ phép ra hỏa, ta nói cho ngươi, tâm hắn mắt xấu nhất." Tiêu Du Minh còn chưa kịp phản bác, luôn luôn tính cách lười biếng Trương Linh Ngạn cũng đi về phía tới trước, nói: "Sư muội, đừng tin hắn, ta dám vô độ ngực nói cho ngươi, hai người bọn họ cũng một bụng ý nghĩ xấu, về sau thiếu tiếp cận bọn hắn." Ngay cả luôn luôn lão thành các trọng cũng đón, chắp tay hành lễ, nói: "Tại hạ các trọng, gặp qua sư muội." Trương Vân Giật đang muốn tiến lên trả lời, một bên Linh Tức lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, Trương Vân Giật không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, ngay lập tức lại lui trở về. Duy chỉ có A Xuân cũng không biết vì sao vẻ mặt buồn khổ, ôm hắn đại bảo kiếm, đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Chương 426, Nghiệt Súc, chạy đi đâu? Chương 426, Nghiệt Súc, chạy đi đâu? Đào Yêu gặp qua chư vị sư huynh. Đào Yêu nháy nháy mắt, hướng mấy người bấm niệm pháp quyết đáp lễ, mắt lộ ra làn thu thủy. "Sư muội không cần phải khách khí, chúng ta đều là Long Hổ Sơn đệ tử, về sau cũng coi là người một nhà. Ai cùng ngươi người một nhà? Trong lòng ngươi thì một chút đếm đều không có sao." "Sư muội, bọn hắn cũng đối với ngươi dụng ý khó dò, đừng để ý tới bọn hắn, nghe sư huynh nói với ngươi." "Sư muội, năm nay xuân xanh hình học, có từng hôn phối?" Tiêu Du Minh, Trương Linh Ngạc, Lý Thanh Bình ba người cũng tại Đào Yêu trước mặt càng không ngừng thân thiết ân cần thăm hỏi. Duy chỉ có các trọng lời nói thiếu, trừ chào hỏi một tiếng bên ngoài, cũng không lại nói cái khác. Huyền Luẩn Tử và Long Hổ Lục Kiệt giờ phút này trên trán tràn đầy hắc tuyến. Nếu không phải thiên hạ chính đạo dị sĩ đều ở nơi này, hắn không phải đem mấy cái này sắc đảm bao thiên ra hỏa, trục xuất sư môn không thể. Nhưng mà hiện tại không được, miễn cho bị người khác chê cười, chuyển đi cũng không tốt nghe. Đương nhiên, Võ Đang, Trùng Dương Cung, Kiếm Tông các loại môn các phái dị sĩ cũng không khỏi hướng nơi này quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đông đông đông. Đúng lúc này, Trương Thiên Sư đột nhiên ra tay, thưởng Tiêu Du Minh đám ba người mỗi người một cái bạo lật. "Các ngươi cho ta chuyên tâm điểm, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào." "Đúng, chân nhân sư thúc." Tiêu Du Minh ba người cũng bị đau ôm đầu, ngay lập tức lui trở về. Trương Đạo Chi vậy rất là im lặng, hắn há không hiểu rõ ba tên này đang suy nghĩ gì. Thế là ra tay trừng trị bọn hắn một phen. "Đáng đời." Nhìn thấy ăn quả đắng Tiêu Du Minh ba người, A Xuân không khỏi trong lòng cực kỳ cao hứng. Tiêu Du Minh đám ba người không khỏi cũng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải nhiều người ở đây nhãn tạm, bọn hắn nhất định phải làm cho A Xuân đã hiểu Đông Hoa vì sao hồng như vậy. "Sao ngươi lại tới đây?" Trương Đạo Chi nghi ngờ hướng Đào Yêu hỏi. "Ta cũng nghĩ đến tham gia náo nhiệt, nhìn một chút nhân tộc này cùng yêu tộc ở giữa khoáng thế đại chiến." Đào Yêu cười lấy đáp. Trương Đạo Chi im lặng, trong lòng tự nhủ này có gì đáng xem. Chẳng qua tất nhiên Đào Yêu đều tới, hắn đương nhiên cũng không hội nói thêm gì nữa, đành phải ngầm thừa nhận. Chỉ nghe hắn nói tiếp: "Tất nhiên đến, vậy liền xem một chút đi, có thể đối với ngươi rất có ích lợi." "Đúng, sư phụ." Đào Yêu cười lấy đáp. Bây giờ cảnh giới của nàng đã là bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh, thực lực chân thật lại là có thể so với con đường trường sinh cường giả. Lúc này, trên bầu trời, Si Cuồng cùng kỳ chiến đấu đã là chuẩn bị kết thúc, hắn nhục thân ngang ngược, liên tiếp dung chuyển hơn 10 ngọn núi, đem cùng kỳ đập máu thịt bé bét. Dù là cùng kỳ tốc độ cực nhanh, vậy không tránh né được. Si Cuồng trao đổi thiên địa tự nhiên chi lực, thế gian cực tốc, ở tại trong mắt cũng không tác dụng. Đương nhiên, cùng kỳ vậy 10 phần cường hãn, từng đem Si Cuồng nhục thân cũng giết kém chút vỡ nát, cũng liền Si Cuồng tu có không chết công, có thể đem nhục thân chữa trị. Bằng không nếu là đổi lại người bên ngoài, đã sớm không chống đỡ nổi. Chiến đến cuối cùng, cùng kỳ cuối cùng tận lực, toàn thân máu me đầm địa, máu thịt bé bét. Ngay cả trên lưng nó hai cánh đều bị bẻ gãy một cái. Khoa phụ tộc, thù này ta nhớ kỹ. Cùng kỳ cắn răng, hai mắt phun lửa, phẫn nộ nói: "Hừ, đã như vậy, không bằng hiện tại điểm cái sinh tử đi." Si Cuồng hừ lạnh, toàn thân cũng là trải rộng máu đỏ tươi, rạng rỡ phát sáng, như là tắm rửa hỏa diễm. Cùng kỳ nghe vậy thần sắc đọc lại, nó đúng là cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi, bay về phía ba đảo phía trên. Chúng dị sĩ và chúng yêu thấy vậy suy nghĩ xuất thần, không hề nghi ngờ, một trận chiến này là Si Cuồng thắng, cùng kỳ không địch lại, nhanh chóng bại lui. Nô Vương Vi Vũ, Nô Vương Vi Vũ. Phía dưới, dị nhân tộc dị nhân đều thần tình kích động, vung tay hô lớn. Vậy làm nhân tộc dị sĩ nhìn thấy thắng hy vọng. Chúng yêu không nói một lời, bầu không khí yên tĩnh vô cùng, cùng kỳ chính là yêu tộc bên trong cự đầu, lại cũng bại. Chân Long cũng yên tĩnh đang sợ, hắn chìm nổi tại sóng biển trong lúc đó, quanh thân nhật nguyệt đồng huy, ánh sao lấp lánh. Phúc. Đúng lúc này, trong hư không, Thế Huyền Tân thi triển Lục Thao Đả Thần Yếu Quyết, trong nháy mắt xuyên thủng ác thú cơ thể. Đây là một đặc biệt nhằm vào tiên thần pháp quyết, cho dù là ác thú cũng không phải đối thủ. Rất giống phong thần đánh một trận, người kia công pháp. Chân Long ánh mắt sừng sững, nhìn về phía Tề Huyền Tẫn, đáy mắt lại tràn đầy kiên kỵ. Phong thần đại nạn, quét sạch trên trời dưới đất, vô cùng đáng sợ. Chân Long lời nói, chính là Tề gia thủy tổ, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha phụ tá Tây Chu, hiểu rõ thiên văn địa lý, am hiểu trị quốc gan bang chi đạo. Đạo gia cũng từng đem nó coi là thủy tổ, binh gia càng là hơn tôn xưng hắn là vũ tổ, nho gia cũng truy tìm làm bản gia nhân vật. Hậu thế có người gọi hắn là Bách gia tông sư. Hắn trên thế gian địa vị, cùng chí thánh tiên sư Khổng Tử đặt song song, thậm chí còn ở tại phía trên. Nhất là ở nhân gian, tôn kính làm võ thánh người. Thứ sáu thao đánh thần yếu quyết, ngay cả chân chính thần tiên cũng có thể đánh giết. Phong thần đánh một trận, Khương Tử Nha lệnh vô số đối thủ sợ hãi. Cho dù là bọn hắn trong Long tộc tiên hiền, cũng không dám đối nó mũi nhọn. Hống. Ác thú gầm thét, giờ phút này nó trên dưới quanh người đều là huyết động, đó là gắng gượng bị Tề Huyền Tẫn đánh đi ra. Mỗi cái huyết động cũng có tất hắc huyết dịch chảy xuôi mà ra. Ác thú thân thể có dài vạn trượng, như là một tòa vạn dặm cự sơn, vắt ngang tại thiên địa. Quanh thân hắc diễm đốt cháy, sát khí bao trùm toàn thân. Thân hình lớn mạnh, đã trở thành Tề Huyền Tẫn cực tốt mục tiêu công kích. Tề Huyền Tẫn thậm chí đều không cần nhắm ngay, ác thú bởi vì hình thể quá lớn, căn bản không tránh né được. Mà Tề Huyền Tẫn mặc dù không thể đem thân thể hóa như ác thú lớn như vậy, lại cực kỳ linh hoạt, tránh thoát ác thú dường như tất cả công kích. Hắn giải vạn trượng cái đuôi, tức thì bị hắn đánh bẻ gãy, từ thiên vũ rơi xuống, máu nhuốm đỏ trường không. Chúng yêu đều hít vào một ngụm khí lạnh, cùng kỳ bại, ngay cả ác thú cũng muốn bại sao? Chúng nó không dám tin, nhưng trước mắt một màn, để bọn chúng lại không thể không tin. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Tề Huyền Tẫn hét lớn một tiếng, hắn vì nhục thân hóa thiên địa, giờ phút này, thiên địa chính là hắn. Hắn chính là thiên địa, quanh thân huyết khí bằng bạc, như là thần chỉ lâm trận. Giết. Tề Huyền Tẫn lần nữa thi triển Lục Thao Đả Thần Yếu Quyết, một đạo ánh xanh rực rỡ hiện lên, đem ác thú một con chân con thú trực tiếp chém rụng. Lập tức hắn miệng vết thương có máu đen vẩy xuống thương cùng, như là một hồi huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Con kia tách ra cự túc, không có pháp lực ủng hộ, nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục thân mình trạng thái, rơi vào trong núi, đem một vùng núi cũng áp sập. Mọi người thấy vậy sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh, hung thú nhục thân quá mạnh mẽ, dù chỉ là bị chém rụng tàn chi, lại cũng cọt như thế uy mãnh, làm cho người rung động. Ác thú gầm lên giận dữ, đem thân thể nhỏ yếu, đồng thời hóa thành một đạo ô quang, hướng ba đảo bỏ tới. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Tề Huyền Tẫn không buông tha, đuổi theo. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tâm thần run lên, như là đã nhận ra tồn tại đáng sợ nào, thân hình giữa không trung đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía ba đảo trong lúc đó lúc, sắc mặt đã tràn đầy vẻ kiêng dè. Giống như chỗ nào, ẩn nấp nhìn một đầu tuyệt thế đại hung, đang thức tỉnh. Tề Huyền Tẫn nhíu mày, chung quy là không có giết vào trong. Chương 427, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 427, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Giờ phút này, đang ở ba đảo phía trên ác thú, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Cái này nhân tộc, mở miệng một tiếng nghiệt xúc kêu, để nó mặt mất hết. Nói thế nào nó cũng là tứ hung một trong, không muốn mặt mũi sao? Tề Huyền Tẫn thân hóa lưu quang, về tới nhân tộc trận doanh. Võ Vương Vi Vũ, nhân tộc đại hưng. Giờ phút này, chú dị sĩ tuân ra kinh thiên tiếng hoan hô. Tề Huyền Tẫn chiến lực, xứng với Võ Vương tên. Khổ cực. Trương đạo chi hướng hắn gật đầu một cái, nói: "Chúng ta việc nằm trong phận sự, Trương tiên sư không cần khách khí như thế." Tề Huyền Tẫn ổn quyền, đắc. Ngay lập tức hắn xếp bằng ngồi dưới đất, vận công chữa thương. Một trận chiến này, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Lục phủ ngũ tạng cũng dường như bắt đầu cháy rừng rực, cơ thể năng lượng đã tiêu hao đến cực hạn. Nếu là không nhanh chóng khôi phục, tự thân đều sẽ có hại. Lúc này, Si Cuồng vậy từ giữa không trung hạ xuống, về tới dị nhân tộc trước đó. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thể nội tinh huyết đều bị tiêu hao hơn phân nửa. Cho dù là thân có không chết công, nhưng cũng không phải là không chết, rốt cuộc huyết nhục tái sinh, cực độ hao phí tinh huyết. May mà này tinh huyết, chỉ cần chữa trị một quãng thời gian, liền có thể khôi phục. Trương Thiên Sư, may mắn không làm được bệnh, trước đó ước định của chúng ta. Si cùng nhìn về phía Trương Đạo Chi nói. Trương Đạo Chi hơi cười một chút, nói, Man Vương yên tâm, việc này ta đã báo cho biết Hoàng đế Triệu Trường Thành, sau trận chiến này, phương Nam vạn dặm cương vực, đều về ngươi Man tộc tất cả. Si cùng cười đáp ý, mặc dù tự thân hao phí không ít đại giới, nhưng hắn cuối cùng là cho hậu thế tử tôn, mở ra một mảnh rộng lớn tiên địa. Sau đó, bọn hắn dị nhân tộc, đem lại không bị quản chế tại thập vạn đại sơn ác liệt môi trường. Các ngươi yêu tộc đã thua hai trận, còn có ai dám tái chiến? Đúng lúc này, Vương Sung, Đan Dương Tử, hai người cùng nhau mà ra, nhìn phía yêu tộc trong. Hừ, chẳng qua may mắn thắng hai trận mà thôi, các ngươi đừng muốn đắc ý. Đúng lúc này, yêu tộc thập hung bên trong, có hai con hung thú đứng ra, đều tản ra ngập trời sát khí. Chính là Gia Hoài cùng tướng Liêu Hai Hung. Gia Hoài ngoại hình lớn lên giống trâu, có bốn cái sừng, trên trán dài ra một con to lớn như người con mắt, hai lỗ tai như là quạt hư bổ, hắn tiếng như minh ạ. Tướng Liêu thân răng chín đầu, toàn thân tất hắc, lóe ra ô quang, tràn ngập huyết sát chi khí. Hai hung vừa mới hiện thân, liền là bay về phía hư không, hung thần ác sát chầm chầm vào phía dưới. Vương Sung cùng Đan Dương Tử liếc nhau một cái, lúc này cũng là ngự khí xông lên trời. Vương Sung nói, ngươi trước hay là ta trước? Đan Dương Tử cười nói, dù sao đều là đánh một trận, ai trước đều như thế. Vương Sung khẽ gật đầu, lúc này dưới chân đằng hiện ra thái cực đồ, hướng tướng Liêu giết tới. Bây giờ hắn đã xem thái cực quy khư thức lĩnh ngộ được cực hạn, thân hình cũng như hư không bình thường, vô chỗ không để cho, vô chỗ không nạp. Hèn mọn nhân loại, chịu chết đi. Tướng Liêu cựu cá xà đầu, đều phun ra rắn lưỡi, ánh mắt lạnh lẽo, giống như không có bất kỳ cái gì tâm trạng. Sau một khắc, tướng Liêu động, cựu cá xà đầu đều phun ra chín đạo cột nước, hướng Tương Sung đánh tới. Cột nước hiện lên màu đen, ẩn chứa kịch độc, liền xem như trường sinh cảnh dị sĩ đụng phải, cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vương Sung không dám kinh thường, trước khi tới, hắn liền đã làm xong bài tập, lần xem hàng loạt liên quan đến yêu tộc điện tịch, biết được tuyệt đại đa số yêu tộc hung thú năng lực. Mà này tướng Liêu, cũng là hắn hiểu biết hung thú một trong. Chỉ thấy Vương Sung cơ thể bốn phía, một đạo hình tròn hộ thể cương khí xuất hiện, chặn lại cột nước thế công. Cùng lúc đó, Vương Sung thi triển thái cực uy khư thức, đem kia cột nước hóa giải thành vô hình. Ừm, có chút cổ quái. Tướng Liêu nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa, nó cũng không có gặp qua Vương Sung dạng này chiêu thức, giờ phút này hết sức kinh ngạc. Tướng Liêu thân thể bặm mẹo, hắn thân vô cùng to lớn, như là một dãy núi, trên người bao trùm lấy vảy màu đen, vô cùng cứng rắn. Hắn trên dưới quanh người cũng có chứa kịch độc, chỉ cần đụng phải, chắc chắn sẽ trúng độc mà chết. Nhưng mà Vương Sung không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ tướng Liêu tập tính, bởi vậy hắn cũng không có sốt ruột chủ động xuất kích, mà là vì thủ làm công chờ đợi tướng Liêu lộ ra sơ hở cơ hội. Tướng Liêu hừ lạnh một tiếng, cựu cá xà đầu bên trong cũng phun ra một mảnh màu đen độc vụ, đem Vương Sung bao phủ ở bên trong. Phía dưới, Võ Đăng Sơn chúng đệ tử đều lộ ra vẻ lo lắng. Rốt cuộc Vương Sung vừa bước vào con đường trường sinh không lâu, nội tình còn không thâm hậu, bọn hắn lo lắng Vương Sung không phải là đối thủ của tướng Liêu. Cùng lúc đó, Đan Dương Tử cũng đứng lên ra ngoài. Chỉ thấy tại Đan Dương Tử trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm hàn quang lạnh lẽo, hóa thành một đạo trường hồng, hướng ra ngoài đâm tới. Ra ngoài không hề sợ hãi, trực tiếp tiến lên, cùng phi kiếm kia đối chiến. Ra ngoài nhục thân, vậy đồng dạng ngang ngược vô cùng, đối chiến phi kiếm mà không hạ xuống hạ phong. Phi kiếm chạm tại trên người của nó, đúng là phát ra đinh thai nhức óc kim thạch thanh âm. Đột nhiên, ra ngoài há mồm phun một cái, một ẩn chứa phong lôi chi lực hình cầu năng lượng thể, theo trong miệng phun ra ngoài, hướng phi kiếm kia đánh tới. Cong. Cái kia năng lượng cầu cùng phi kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo tiếng vang, sau một khắc, phi kiếm lại trực tiếp bẻ gãy, đồng thời năng lượng cầu lực lượng vậy hao hết, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, ra ngoài ngửa mặt lên trời gào to, hắn cơ thể bốn phía cũng không ngừng sinh ra phong lôi chi lực. Một đạo lốc xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, những nơi đi qua, sông núi sụp đổ, sông ngòi đảo ngược, đem hư không cũng xé rách. Lốc xoáy bên trong, đồng thời sinh ra lôi điện, lấp lóe trong đó, bộc phát ra trận trận sấm sét vang dội thanh âm. Đan Dương Tử không dám kinh thường, ngay lập tức tay bấm đạo quyết, thi triển bản môn tiên thiên công, hắn đem thể nội kim đan cùng tự thân hợp nhất, đem cơ thể cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Như thế, giữa trời đất, vô cùng vô tận tự nhiên chi lực đều là hắn sử dụng. Chỉ thấy Đan Dương Tử đột nhiên một tiếng hét, đạo âm vang thiên trực địa, sóng âm như sóng biển, hướng kia ẩn chứa phong lôi chi lực lốc xoáy quét sạch mà đi. Hai đạo năng lượng va chạm, trong chốc lát phong khởi bần dũng, giống như xé rách phương này thiên địa. Đan Dương Tử nhục thân lực lượng mặc dù trội hơn người bình thường, nhưng cuối cùng không bằng Si Cuồn cùng Tề Huyền Tận biến thái như vậy, bởi vậy hắn sẽ không vì nhục thân đối kháng ra ngoài, mà là lựa chọn cùng hắn đấu pháp. Lúc này, bị độc vụ bao phủ Vương Sung, hắn ngay lập tức thi triển thái cực công, đem thái cực quy khư thức diễn hóa đến cực hạn, ở tại trước người, giống như xuất hiện một hắc động, có thể thôn phệ vật vật. Độc kia xương mù không chỉ không thể cận kề thân, còn đồng thời bị hấp động cho hấp thu. Chẳng qua một lát, quanh người độc vụ cũng tiêu tán không còn, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngược lại là khinh thường ngươi. Tướng Liêu miệng nói tiếng người, có chút ngoài ý muốn nói. Nó chưa bao giờ nghĩ đến, lại có người có thể đủ vì loại phương thức này, đưa nó chiêu thức hóa giải. Kể từ đó, ưu thế lớn nhất của nó, tại Vương Sung trước mặt, đã không còn sót lại chút gì. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Vương Sung đột nhiên khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, diễn hóa thái cực, giờ phút này, hắn đem thể xác tinh thần cùng thiên địa tương hợp, như thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Vương Sung tâm niệm khẽ động, tại tướng Liêu trước người, đúng là đột nhiên nổi lên một vòng xoáy. Chương 428, thư không trục xuất chương 428, thư không trục xuất cái đó vòng xoáy mới đầu cực nhỏ, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà sau một lát, kia vòng xoáy không ngờ có 10 trượng lớn, đồng thời hóa thành một hắc động. vì hắc động làm trung tâm, đem bốn phía hư không đều giống như hấp dẫn vào trong. Vạn vật quy hư. Giữa trời đất, bất kể bất luận cái gì vật thể, bất luận là hữu hình hay là vô hình, đều bị hắc động kia thu hút, cuối cùng chuyển hóa thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại tại phiến tiên địa này đồng dạng. Tướng Liêu Cửu Cá Xà Đầu cũng đồng tử đã xảy ra động đất, lộ ra vẻ khó tin. Hắn vốn cho rằng Vương Sung Thái Cực Đạo cũng liền khoảng chừng tới gần trước người hắn mới có hiệu quả, không ngờ rằng đối phương lại có thể tại trước người của mình cũng diễn hóa xuất một phương hắc động. Giờ phút này, Tướng Liêu chỉ cảm thấy hắc động kia không ngừng biến lớn, đồng thời hắn khổng lồ như dãy núi thân thể, lại cũng không thể động đậy, bị hắc động kia thu hút. Mặc kệ có muôn bản thuật pháp, mọi loại thần thông, lại cũng không thể thi triển. Cái này, làm sao có khả năng? Một phàm nhân có thể nào có loại thủ đoạn này? Tướng Liêu quá sợ hãi, rốt cuộc biết chính mình sai có nhiều thái quá. Lúc này nó âm thầm hối hận, vì sao đối mặt biến thái như vậy một người? Đáng tiếc, lúc này nó đã không cách nào tránh thoát, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị hắc động hút vào. Tướng Liêu cũng không hổ là thượng cổ hung thú, cho dù là bị hắc động hấp thụ, hắn nhục thân vẫn như cũ vô cùng cứng rắn, không có bị làm bị thương mảy may. Theo Tướng Liêu thân thể chui vào trong lỗ đen, hắc động kia cũng tại dần dần thu nhỏ, một lát sau, lại lấy tiêu tán vô tung vô ảnh. Tính cả Tướng Liêu vậy biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Cái này, bất luận là nhân tộc dị sĩ hay là yêu tộc chúng yêu, giờ phút này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chiêu thức gì? Lớn như vậy một đầu hung thú, thượng cổ lúc liền tiếng tăm lừng lây Tướng Liêu, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn mới có thể làm đến như thế? Tướng Liêu đã chết rồi sao? Không có ai biết, hắn ký tức triệt để theo phiến thiên địa này biến mất, không cách nào cảm chi. Ngay cả chân long cũng đồng tử rung mạnh, loại đó thủ đoạn quá mức đáng sợ, ngay cả nó cũng chưa từng gặp qua. Có chút ý tứ. Trương Đạo Chi nhìn về phía Vương Sung, cái này võ đang người trẻ tuổi, cho hắn một to lớn kinh hỉ. Vốn cho rằng cái này đem là một hồi chật vật chiến đấu, không ngờ rằng Vương Sung lại nhẹ như vậy mà dịch nâng thì giải quyết. Trường môn uy vũ. Võ đang chúng đệ tử cũng cùng kêu lên hô to. Vương Sung quá mạnh mẽ, dễ dàng như thế thì giải quyết một đầu hung thú, quả thực nghe rợn cả người. Hồ Diên Dự cũng là con ngươi chấn động, cả kinh nói, như thế thuật pháp, chỉ sợ là võ đang vị kia trùng hư chân nhân cũng khó có thể làm được a. Một bên Triệu Sùng Lễ gật đầu một cái, nói, võ đang ra 100 năm khó gặp thiên tài a, tuổi còn trẻ thì có như thế thủ đoạn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, võ đang trưởng môn chỉ là hắn khởi điểm mà thôi. Vương Sung chưa thể hiện ra đáng sợ sát phạt lực lượng, nhưng kiểu này vô thanh vô tức thủ đoạn, càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi, để người khó lòng phòng bị. Ngạch Đồ Căn cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Vương Sung, kinh ngạc nói, lần này thủ đoạn, liền xem như tiên thần, cũng bất quá như thế. Không biết ta có thể không thể học qua đến, như vậy đánh nhau, quả thực không cần tốn nhiều sức. Là tu sĩ chúng ta, tha thiết ước mơ thủ đoạn. Ngạch Đồ Căn mặc dù là trường sinh giả, nhưng thân mình sát phạt lực lượng thì không mạnh, Vương Sung năng lực, nàng rất là chờ mong. Triệu Trường Ca và Long Hổ Lục Kiệt nhìn về phía Vương Sung lúc, lại không khỏi như là đang xem một cái quái vật đầu dạng. Bất chi bất giác, vị này cùng bọn hắn cùng thời đại võ đang thiên tài, đã làm bọn hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Đợi cho Vương Sung nhẹ tựa gió mây từ trong hư không trở về lúc, Trương Đạo Chi không khỏi tò mò đi tới trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" Vương Sung chắp tay hành lễ, trả lời: "Bẩm thiên sư, này chẳng qua là thuật pháp mà thôi, là ta những năm gần đây bế quan ngộ ra tới, ta lấy tên là Hư Không Trục Xuất." Trương Đạo Chi sửng sốt một chút, như là mở ra tân thế giới cộng lớn, tự lẩm bẩm: "Thuật pháp sao?" Hắn cho rằng Vương Sung quy nạp cũng không chuẩn xác, Trương Đạo Chi dường như đứng ở thuật pháp cuối cùng, cũng không năng lực thi triển như thế nghe rợn cả người thủ đoạn. Hoặc nói, theo Trương Đạo Chi, đây cũng không phải là thuật pháp đơn giản như vậy, thậm chí có thể đem hắn quy nạp là thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Như đi vào con đường trường sinh dị sĩ, có thể điều động thiên địa tự nhiên chi lực, có thể nói thần thông. Cái khác đều vì thuật pháp. Chỉ nghe Vương Sung nói tiếp, cái gọi là hư không trục xuất, chẳng qua là ta theo thái cực vi khư thức bên trong, diễn hóa mà ra một ý nghĩ mà thôi, đến tột cùng có thể hay không thực hiện, hay là một vấn đề, ta cũng không dám xác định. Cũng đúng thế, thật ta lần đầu tiên thực chiến, nhìn lên tới hiệu quả không tệ, chẳng qua kia tướng Liêu hung thú, cũng không vì vậy mà chết. Nói cách khác, nó bị ta dẫn vào hư không loạn lưu trong, trong đó thời gian không gian đều là hỗn loạn, nó muốn bằng vào tự thân lực lượng quay về, gần như không có thể. Nhưng mà, một lúc sau, sẽ rất khó nói, rốt cuộc tướng Liêu bản thân thực lực cường đại, chính là yêu tộc bên trong cự đầu, sớm đã đi vào con đường trường sinh. Nếu là bị nó nghĩ tới rồi biện pháp phá giải, vậy tự nhiên theo hư không loạn lưu bên trong hiện ra. Chẳng qua cũng có một loại khả năng, đó chính là nó không ngăn nổi hư không loạn lưu bên trong lực lượng, cuối cùng chết ở trong đó. Nghe được Vương Sung giải thích, Trương Đạo Chi không khỏi rơi vào trầm tư, dường như đã hiểu cái gì. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên Vương Sung thiên phú quá mức kinh người, có thể theo thái cực quy khư thức bên trong lần nữa lĩnh ngộ ra một loại cường đại thần thông. Chẳng qua một chiêu này tệ nạn, vậy rõ ràng đó chính là cũng không thể thật sự giết chết đối thủ, chỉ là đem nó dẫn tới một hư không loạn lưu bên trong mà thôi. Nếu là đối phương đủ cường đại, sớm muộn còn có xuất hiện một thiên, cũng không thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cũng đúng thế, thật vì sao Vương Sung đem mệnh danh là hư không trục xuất một nguyên nhân, nhưng dùng tại dưới mắt cũng là đủ rồi, đủ để chấn nhiếp yêu tộc. Có thể đoán được, tướng Liêu trong thời gian ngắn có phải không sẽ ra ngoài, vì bản thân nó cũng không phải tinh thông thời gian cùng không gian cường giả yêu tộc. Bất kể nói thế nào, Vương Sung thiên phú quả thật làm cho hắn đổi mới đối với thần thông cùng thuật pháp đã hiểu. Cùng lúc đó, hư không phía trên, Đan Dương Tử cùng ra ngoài chiến đấu, chính tiến hành hừng hực khí thế. Đan Dương Tử vì tiên thiên công, câu dẫn thiên địa tự nhiên chi lực, cùng ra ngoài đấu lực lượng ngang nhau. Gia Hoài không ngừng dùng tự thân móng nhọn mở ra không gian, sử dụng không gian chuyển chỗ năng lực, không ngừng đối với Đan Dương Tử khởi xướng tập kích. Cái này khiến Đan Dương Tử chịu không ít đau khổ, hắn không bằng si cùng như vậy, có thể bằng vào tự thân huyết khí cùng với bất diệt công liền khôi phục thân. May mà tiên thiên công hộ thể cương khí vô cùng kiên cố, này mới khiến hắn khỏi bị rất nhiều làm hại. Dù là như thế, Đan Dương Tử giờ phút này vậy quần áo rách rưới, toàn thân đều là vết thương, thậm chí trong miệng cũng có máu tươi tràn ra. Hắn cũng bước vào con đường trường sinh không lâu, cũng không thể tượng Trương Đạo Chi bọn hắn như thế, bền bỉ tính câu thông thiên địa lực lượng, bởi vậy một trận chiến này với hắn mà nói vô cùng gian nan. Chương 429, vạn vật héo tàn. Chương 429, vạn vật héo tàn. Toàn chân trùng dương cung cái khác sáu vị toàn chân thất tử, cùng với chư đệ tử, giờ phút này cũng nét mặt căng thẳng. Đan Dương Tử một trận chiến này, tại trùng dương cung mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu là Đan Dương Tử bại, nặng như vậy dương cung bận số, cũng đem thế nhỏ. Cái này khí số nói chuyện, huyền diệu khó giải thích, khó mà nắm lấy. Giờ phút này, trong hư không, không gian không ngừng bị ra ngoài vì móng nhọn bị phá, dường như 360 độ vô góc chết đối với Đan Dương Tử phát động công kích. Cái này khiến Đan Dương Tử mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động phòng ngự, tùy thời tìm kiếm ra ngoài sơ hở. Nhưng mà, tại ra ngoài tấn manh thế công giới, hắn liền xem như có lòng muốn phá giải, nhưng cũng bất lực. Trừ phi có thể đem ra ngoài hành động hạn chế, mới có thể đổi bị động làm chủ động. Trung Dương cũng có một trận pháp, tên là Thiên Cương Bắc Đấu Trận, theo bác đầu thất tinh sắp xếp, công phòng nhất thể, tiến có thể công lui có thể thủ, huyền diệu vô tận. Muốn bây khốn ra ngoài, ngược lại cũng không phải việc khó. Chẳng qua, ngày này Cương Bắc Đấu Trận, cần toàn chân thất tử hợp lực mới được. Đan Dương Tử một người, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Nghĩ được như vậy, Đan Dương Tử đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì? Chỉ thấy hắn đột nhiên thi triển Thái Bình Yếu Thuật bên trong phi tiên trận, đem tự thân hóa thành trận nhãn, vì tự thân làm trung tâm, đem phương viên 9 trượng 9 trong phạm vi, hóa thành một kỳ môn cục. Bây giờ này phi tiên trận, chính đạo dị sĩ phần lớn đều đã học được, nhất là các môn các phái người nổi bật, càng là hơn thuộc nằm lòng. Đương nhiên, có thể thật sự phát huy phi tiên trận uy lực, chỉ có số ít người có thể làm được. Sau một khắc, Đan Dương Tử tay bấm đạo quyết, câu thông kỳ môn cục trong thiên địa tự nhiên vĩ lực, đồng thời thi triển phân thân pháp thuật. Chỉ thấy 7 cái Đan Dương Tử phân thân tại kỳ môn cục bên trong hiện hiện. Này phân thân pháp thuật, dị sĩ bên trong cao thủ đều biết, mạnh yếu vậy đều có khác nhau. Có thể một lần thi triển ra 7 cái phân thân, đã là 10 phần không sai. Đan Dương Tử thi triển ra những thứ này phân thân, cũng có bộ phận Đan Dương Tử năng lực, mà lại đang ở kỳ môn cục bên trong, hắn phân thân có thể thời gian duy trì, đều sẽ đây tầm thường phân thân kéo dài hơn một ít. Chỉ là mấy cái phân thân mà thôi, hẳn là ngươi cho rằng bằng cái này có thể thay đổi tình thế hỗn loạn. Thực sự là buồn cười. Gia Hoài thấy thế, lại là chẳng thèm ngó tới cười nhạo nói. Đan Dương Tử không nói, thúc đẩy 7 cái phân thân, theo ngày cương bắt đầu trận, vì thất tinh thứ tự sắp xếp. Một chiêu này, nhường Trương Đạo Chi hai mắt tỏa sáng, còn có thể như thế thi triển thiên cương bắt đầu trận. Chỉ là, ngày này cương bắt đầu trận, mặc dù có thể tăng lên thi trận người sức công phạt, nhưng phân thân cũng không thể bền bỉ. Đan Dương Tử đây là ý gì? Mọi người ở đây khó hiểu lúc, chỉ thấy kia 7 cái phân thân, trong tay đều hiện hóa ra một thanh trường kiếm, khóa chặt một chỗ không gian. Đúng lúc này, 7 cái phân thân đồng thời ra tay, dung hợp Đan Dương Tử thể nội kim đan chân nguyên lực lượng, cùng với kỳ môn cục bên trong thiên địa tự nhiên vĩ lực. Hai loại lực lượng dung hợp tại mỗi cái phân thân trong tay trên trường kiếm, hóa thành một đạo đạo kiếm khí, đem bọn hắn tỏa định vùng không gian kia giam cầm, lực lượng lại không có tan biến, mà là tạo thành một hình vuông lồng giam. Đan Dương Tử sử dụng tiên thiên công bên trong dự báo pháp trước giờ dự báo ra ngoài sẽ ở sau một khắc xuất hiện không gian vị trí. Quả nhiên, ở chỗ nào vô số kiếm khí tạo thành lồng giam ở giữa, ra ngoài lại xuất hiện ở trong đó. Cái này khiến ra ngoài lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua nó chỉ là cười lạnh một tiếng, nói: "Điêu trùng tiểu kỹ." Ra ngoài huy động móng nhọn, lần nữa mở ra không gian, hắn thân chui vào khe nước không gian trong, chuẩn bị theo kiếm khí trong lồng giam ra ngoài. Nhưng mà, khi nó lần nữa hiện thân lúc, nhưng như cũng tại kiếm khí lồng giam trong. Ừm, có gì đó quái lạ. Ra ngoài ngay lập tức cảnh giác lên, kiếm khí trong lồng giam không gian đã bị phong tỏa, tạo thành một gông cùm xiềng xích, chỉ có đem nó phá vỡ mới có thể ra ngoài. Ra ngoài cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền phá vỡ cái này kiếm khí lồng giam. Chỉ thấy ở tại trước người, lần nữa tuôn ra một ngọn gió lôi chi lực, hóa thành một cỗ lốc xoáy, hướng kiếm khí lồng giam quét sạch mà đi. Kiếm khí kia lồng giam mặc dù dung hợp hai loại lực lượng, nhưng cuối cùng chỉ là Đan Dương Tử phân thân biến thành lực lượng, cũng không thể bền bỉ, bởi vậy bị ẩn chứa phong lôi chi lực lốc xoáy đụng một cái thì vỡ nát. Đúng lúc này, Đan Dương Tử đột nhiên động, chỉ thấy tay hắn bóp đạo quyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ, đem thể nội chân nguyên cùng với chỗ tồn không nhiều tiên thiên nhất khí, cũng câu thông thiên địa tự nhiên chi lực, cũng hợp ở trước người. Vạn vật héo tàn. Ngay tại kiếm khí lồng giam phá vỡ ngay mắt, Đan Dương Tử trước người ba cỗ lực lượng ầm vang mà động, lại hóa thành một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng, như thao thiên cự lãng, hướng ra ngoài phủ tới. Đạo này đặc thù lực lượng, những nơi đi qua, lại nhường vô số hoa cỏ cây cối cũng trong nháy mắt khô héo, hắn sức sống bị rút lấy mà ra. Giữa trời đất, chợt được cảm đạm xuống, giống như sức sống mất hết. Ra ngoài vừa phá vỡ kiếm khí lồng giam, còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này quét trúng. Ra ngoài mặt lộ vẻ kinh ngạc, vốn cho là mình nhẹ nhất cũng phải bản thân bị trọng thương, nhưng mà hắn sửng sốt một lát, đúng là cái gì cũng không có cảm nhận được, ngay cả một tơ một hào đau xót đều không có. Cùng lúc đó, Đan Dương Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hắn vì để cho ra một chiêu này, đã toàn thân lực lượng cũng tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả phi tiên trận vận chuyển, hắn đều không thể duy trì, khoảnh khắc biến mất. Hắn vội vàng vận chuyển tiên tiên công, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục bản thân, nhưng một lát, hắn đã là không hề sức chiến đấu. Cả đám tộc dị sĩ cũng ngơ ngác nhìn một màn này. Đan Dương Tử đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người cho là hắn thả cái đại chiêu, kết quả đối phương thí sự không có, ngược lại chính mình bị trọng thương, lại hao hết lực lượng. Lúc này, một ít người bi quan đã cho rằng trận này thua. Liền sư minh một chiêu này cũng không có thể thương kia hung thú mảy may sao? Toàn chân còn lại lục tử, giờ phút này vậy kinh ngạc không thôi. Một chiêu kia vạn vật héo tàn, chính là Đan Dương Tử bước vào trường sinh cảnh lúc sở ngộ ra tới chiêu thức, trước đây bọn hắn đã từng gặp qua, có thể xưng khó giải. Nhân loại yếu đuối, ngươi. Giọng Ra Hoài im bặt mà dừng, nó thình lình phát hiện, tự thân khí cơ lại nhanh chóng suy yếu. Không chỉ như vậy, hắn thân thể cũng tại nhanh chóng sinh ra biến hóa, đầu tiên là huyết nhục bắt đầu già cả, nguyên thân sát khí tiêu tán thành vô hình, nó sức sống đang bị một cỗ lực lượng tứ đoạn. Này, làm sao có khả năng? Ra Hoài quá sợ hãi, thân xác trong lúc đó tràn đầy ý sợ hãi. Trong mấy mắt, hắn đã già cả không chịu nổi, ngay cả hành động cũng trở nên chậm chạp, tư duy cũng gần như dừng lại. Hắn đang lấy mắt trần có thể thấy ra cả, không cần thời gian uống cạn chung trà, nó kia to con huyết nục đã hóa thành khô cạn da thịt. Giống như thế một cái mắt, nó đã vượt qua vạn niên lâu. Không giống nhau mọi người phản ứng, liền trông thấy Ra Hoài trên người kia khô cạn da thịt, cũng theo hắn trên người rụng xuống, ngay lập tức hóa thành cho bụi, tiêu tán thành vô hình, lộ ra từng cây bạch cốt. Hắn toàn thân lực lượng, vậy đã sớm sụp đổ, bị cô kia đặc thù lực lượng hóa giải sạch sẽ. Chương 430, nghĩa sĩ sao mà nhiều vậy, chương 430, nghĩa sĩ sao mà nhiều vậy thời gian chi lực. Yêu tộc bên trong mấy đại hung thú giờ phút này cũng sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thời gian chi lực, đặc thù nhất, chính là thế gian trí cao lực lượng một trong. Truyền thuyết, thượng cổ thập nhị tổ vu một trong trúc cửu âm, liền trong tay nắm giữ thời gian lực lượng. Làm đối thủ tiên đế Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hoàng đế Tuấn, cũng hết sức nhức đầu. Cũng không phải thời gian chi lực, mà là một loại có thể tước đoạt nhân sinh cơ lực lượng. Chân Long nhìn ra mánh khỏe, lắc đầu, cảm thấy nghiêm nghị. Thủ đoạn như thế, cho dù là nó đối đầu, mặc dù có thể hóa giải, nhưng cũng hội đánh đổi khá nhiều. Chúng yêu tộc nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là toàn chân giáo đạo sĩ nắm giữ thời gian chi lực, vậy bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Như về sau cùng nhân tộc khai chiến, thì hội cẩn thận suy nghĩ một phen. Giờ phút này, Ra Hoài hung thú toàn thân trên dưới đều chỉ thừa bạch cốt cùng trên đầu bốn cái sừng, hắn xương sọ tròng, có một đoàn chói mắt hắc quang chiếu rọi mà ra. Đây là Ra Hoài nguyên thần. Thế gian sinh linh, nhiều đem nguyên thần gửi lại tại trong óc, đều cho rằng đầu có thất hiếu, có thể thông thần. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, ý thức vậy liền bất diệt. Kia Ra Hoài nguyên thần nhảy lên, toát ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc, Ra Hoài khẽ động, toàn thân bạch cốt rung động đùng đùng, chỉ thấy nó hóa thành một đạo lưu quang, lại cũng trốn về tam đạo trong. Trường giáo chân nhân uy vũ, toàn chân giáo trùng dương cung chúng đệ tử đều buộc phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Nhân tộc chúng dị sĩ giờ phút này cũng thở phào nhẹ nhõm, một trận chiến này tại Đan Dương Tử mà nói, tuy là chịu không ít đau khổ, có thể trùng quy là thắng. Hồ Diên Dự cùng Triệu Sùng Lễ hai người lại là ánh mắt đi khắp, sinh ra lòng kiêng kỵ tâm ý bọn hắn chưa từng nghe nói qua, toàn chân giáo có như thế kinh khủng thủ đoạn, có thể tước đoạt người sức sống, quả thực khó giải. Nhìn tới ta còn phải thêm gấp lĩnh ngộ tiên tiên công chân lý mới là. Khôi phục có chút Đan Dương Tử, lúc này không khỏi cười khổ một tiếng. Toàn chân giáo trừ tu kim đan đại đạo bên ngoài, cũng sẽ có cao thủ tu tiên tiên nhất khí. Đương nhiên, bây giờ tại tiên tiên nhất khí trên con đường này đi xa nhất, thuộc về Long Hổ Sơn Huyền Hư Tử. Đan Dương Tử cũng bất quá sơ quy môn kính mà thôi. Võ Đang lịch đại trưởng giáo chân nhân, tiên hiền trở, cũng từng có tu tiên tiên nhất khí ví dụ, lại cũng lĩnh ngộ ra riêng phần mình thuật cực điểm lực lượng. Nói cách khác, Đan Dương Tử cũng đem tự thân kim đan đại đạo, dường như đi đến cuối con đường, lúc này mới có thể lĩnh ngộ ra vạn vật héo tàn một chiêu kia. Mà kia tiên tiên nhất khí cũng không phải là tam đại đạo môn chuyên thuộc tu luyện chi khí, cái khác đạo môn, thậm chí môn phái khác, tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng có thể biết tu ra này tiên tiên nhất khí, chẳng qua càng thêm khó khăn mà thôi. Toàn chân giáo tiên tiên công, tu đến cảnh giới tối cao, thiên nhân hợp nhất, tiên tiên công thành, thì có thể trong nháy mắt chữa trị tự thân nội ngoại thương, hắn tiên tiên chân khí, còn có thể tới nhuần nhân thể, cũng đúng thế thật vì sao toàn chân giáo cao thủ, tuổi thọ cũng dài nguyên nhân một trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đan Dương Tử còn không có đạt tới này cảnh giới tối cao, chẳng qua nghĩ đến cũng sẽ không quá xa. Toàn chân giáo thượng hai vị trưởng giáo Vô Vi chân nhân từng cũng mượn tiên thiên công, tu ra tiên thiên nhất khí, lĩnh ngộ ra vạn vật sinh sôi cái này thần thông. Một chiêu này chính là vì kim đan lực lượng, tiên thiên nhất khí cùng với thiên địa tự nhiên vĩ lực hợp nhất, sinh ra một cỗ dương khí, cũng vì tức giận có thể khiến khô một phùng xuân, bạch cốt sinh cơ. Đan Dương Tử chính là bị vạn vật sinh sôi gợi mở, nghịch chuyển tiên thiên nhất khí cùng kim đan lực lượng, lại dung hợp thiên địa tự nhiên vĩ lực, cưỡng ép nghịch chuyển âm dương, sinh ra một cỗ âm khí, cũng vì tử khí có thể tước đoạt sức sống, tước đoạt tuổi thọ. Đương nhiên, bất luận là vạn vật xảy ra hay là vạn vật héo tàn, sử dụng sau cũng đối tự thân phụ tải cực lớn, nghiêm trọng, không chỉ sẽ ảnh hưởng tự thân, cũng sẽ ảnh hưởng ngoại giới, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng một chiêu này, bằng không chắc chắn lập tức gặp nhân quả phản vệ. Vừa rồi, Đan Dương Tử là bảo đảm chính mình cái này thần thông, có thể đối với Ra Hoài hung thú tạo thành lớn nhất làm hại, lúc này mới thúc đẩy phi tiên trận, hóa ra thất đạo phân thân, vì thiên cương bắt đấu trận đem Ra Hoài nhất thời vây khốn, mà hắn tự thân thì thừa cơ thi triển một chiêu này, lệnh Ra Hoài không thể trốn đột. Có thể nói, bất luận là vây khốn Ra Hoài, hay là sử dụng ra vạn vật héo tàn, Đan Dương Tử đều là tại bí quá hóa liều. Thời không cẩn thận, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục, may mắn, cuối cùng hắn vẫn là thành công. Đan Dương Tử lúc này đã tử hư không về tới phía dưới, toàn chân giáo chúng đệ tử ngay lập tức đưa hắn bảo hộ ở trung tâm, để phòng bất ngờ. Trương Đạo Chi lại tại âm thầm suy nghĩ, hắn đạt được năm đạo tiên tiên chi khí về sau, cũng từng có kiểu này tưởng tượng, chẳng qua một mực không có cơ hội thí nghiệm, bây giờ nhìn tới, xác thực có thể thực hiện. Chẳng qua dưới mắt hắn trọng tâm không ở nơi này, mà là cùng yêu tộc ở giữa đại chiến. Nhân tộc bên này đã thắng liên tiếp 4 trận, chỉ cần lại thắng được 2 trận, chính là đại hoạch toàn thắng. Tiếp đó, liền để lão hủ ta ra tay đi, vậy thử một chút ta nho ra chi đạo. Vương Thủ Nghĩa đột nhiên cười nói, hắn cũng không đợi người đáp lại, không ngờ nhanh chân bước ra. Mọi người nhìn thấy, trừ số ít người biết chuyện bên ngoài, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nho ra thư sinh, khi nào cũng có chiến đấu lực. Này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cùng với đối với nho ra nhận biết. Đây là ý gì? Không phải là thiên sư muốn cố ý thua một hồi sao? Có người không hiểu nói. Nói cẩn thận, thiên sư là nhân vật bậc nào? Sao lại tại nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến này bên trên, sinh ra bực này hạ lưu chi tâm? Có người ngay lập tức quát lớn. Nhưng cho dù là người này, vậy vô cùng không hiểu, vì sao nho ra bản thánh sẽ xuất hiện trong trận chiến này? Hẳn là đối phương cũng có cùng yêu tộc hung thú đánh một trận lực lượng. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh nghi, có chút sững sờ nhìn Vương Thủ Nghĩa bóng lưng. Ngạch Đô Can, Triệu Trường Ca cùng với Trương Hổ ba người, giờ phút này cũng đang muốn ra tay. Liền nghe được một cởi mở âm thanh truyền đến, tốt một cái nho ra bản thánh, tu sĩ chúng ta, há cam người sau, một trận chiến này, liền để ta tới. Vừa dứt lời, liền thấy một trung niên nữ tử, người mặc trường sam, ngự kiếm mà đi. Mọi người nhìn lại, thấy người này là Côn Luân Kiếm Tông tông chủ, Giang Nghiễn Tuyết. Vì bây giờ Giang Nghiễn Tuyết cảnh giới, sớm đã không cần ngự kiếm liền có thể phi hành. Chẳng qua nàng đã am hiểu ngự kiếm chi đạo, cũng không muốn dùng cái khác cách thức. Vậy hoặc nói, nàng quen thuộc. Giang Di hay là luôn luôn khí thế khinh người, thực sự là mày liêu không nhường mày dâu. Trương đạo chi cười một tiếng. Côn Luân Kiếm Tông nữ kiếm tu, xưa nay đã như vậy, đi thẳng về thẳng, không chút nào ngại ngùng chế tạo. Tuy là nữ tử chi thân, đã có đại trượng phu khí khái. Cũng đúng thế thật, vì sao thế gian gặp nạn cưới chẳng qua Côn Luân nữ, khó gả chẳng qua Long Hổ tử lời giải thích. Tương đối mà nói, cưới Côn Luân nữ, đây gả Long Hổ tử, thế nhưng khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Vương Thủ Nghĩa thấy Giang Nghiễn Tuyết kia tư thế hiên ngang bóng lưng, không khỏi sinh lòng cảm khái, nói, trong thiên hạ, nghĩa sĩ sao mà nhiều vậy? Một câu nói kia, nhường hậu thế lại diễn sinh ra được dị sĩ sao mà nhiều vậy lời giải thích. Vương Thủ Nghĩa chợt được mở miệng đọc diễn cảm nói, đại bang một nhật cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín bàn dặm. Chương 431, để ta tới chương 431, để ta tới mọi người ở đây kinh ngạc tại Vương Thủ Nghĩa sao đột nhiên ngâm thơ lúc. Chỉ thấy một đạo cương phong từ Vương Thủ Nghĩa dưới chân đột nhiên sinh ra, ngay lập tức vững vàng đem Vương Thủ Nghĩa cơ thể đưa đến trong hư không. Cái này, cả đám tộc dị sĩ không khỏi sôi nổi trận mắt há hốc mồm, đây là cái gì thuật pháp? Thì ngâm một câu thơ, liền có thể nhường hắn lên trời. Quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Chỉ có số ít đi vào con đường trường sinh dị sĩ, biết được đó cũng không phải cái gì thuật pháp, cũng không phải cái gì thần thông. Chỉ là Vương Thủ Nghĩa đạo biểu hiện bên ngoài, là hắn thân trao đổi thiên tượng lực lượng, có thể hóa tự nhiên vĩ lực để bản thân sử dụng. Về phần chỗ ngâm tụng câu kia Lý Thái Bạch câu thơ, tựa như đạo gia khẩu quyết, năng lực quán thông thiên địa, luôn xuất phát tùy. Nho ra chi đạo, quả nhiên không thể coi thường. Giữa không trung Giang Nghiễn Tuyết, không khỏi thở dài nói, Giang tông chủ quá khen. Vương Thủ Nghĩa ôn quyền, may nơi đây không có nho ra đệ tử ở chỗ này, bằng không trông thấy một màn này, chắc chắn làm bọn hắn sôi trào. Nho ra bàn thánh, danh bất hư truyền. Hồ Diên Dự cùng Triệu Sùng Lễ hai người cũng đều tán thưởng không thôi. Dị sĩ rồi các môn các phái trưởng môn, vậy sinh lòng kính sợ, không còn dám khinh thường nho ra chi đạo. Lúc này, không chỉ có là Thanh Câu, đang ở kinh thành Khâm Thiên giám Triệu Trường Thành, cũng chú ý cái đó bây giờ đã già yếu bóng lưng, Vương Thủ Nghĩa mang cho hắn rung động, không thể so với trước đây Trương Thiên Sư mang cho hắn rung động nhỏ. Không ngờ rằng mấy ngàn năm quá khứ, nho ra lại ra một nhân vật, ta còn tưởng rằng nho ra như vậy xuống dốc đây. Trên biển Đông, Chân Long không hề chớp mắt chằm chằm vào Vương Thủ Nghĩa, nhớ tới trong truyền thuyết vị kia khổng thánh nhân. Năm đó, Xuân Thu đại kiếp, nhân gian vị cuối cùng thánh nhân, Khổng Phu Tử, sửa địa hỏa thủy phong, bình định lại thiên địa trật tự, nhường sơn hải thế giới quy về sơn hải thế giới, nhường thần châu thế giới cũng quy về thần châu thế giới, từ đây lượng giới lẫn nhau không quấy rầy nhau. Mặc dù khổng thánh nhân bởi vậy thân tử đạo tiêu, hắn nho ra hạo nhiên chính khí quyết, vậy đã thất truyền, nhưng hắn vĩ đại dáng người, cùng luôn xuất phát tùy vĩ lực, lại lệnh Chân Long cũng khắc sâu ấn tượng. Có thể nói, Chân Long chân chính thấy thời đại kia khổng thánh nhân, lực lượng khủng bố cỡ nào. Khổng thánh nhân sau khi ngã xuống, nho ra lại ra một vị a thánh, kia cũng là có thể so với Khổng Phu Tử tổ đại. A thánh bằng vào khổng thánh nhân lưu lại hạo nhiên chính khí quyết tàn thiên, thân nuôi hạo nhiên chính khí, cũng cho yêu tộc tạo thành đả kích cực lớn. Cho đến sau đó a thánh bỏ mình, nho ra hạo nhiên chính khí quyết, vậy dần dần trên thế gian triệt để thất truyền. Ai cũng sẽ không ngờ tới, không có hạo nhiên chính khí quyết nho ra hậu bối, có thể lĩnh ngộ ra câu thông thiên tượng lực lượng phương thức. Ngay cả ngoài gia lục đại hung thú, giờ phút này đối với Vương Thủ Nghĩa triển hiện ra lực lượng, cũng sinh lòng hoài nghi, cũng vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi hãy tới. Giang Nghiễn Tuyết giơ kiếm đứng ở hư không, bệ nghệ phía dưới một đám yêu tộc, khí thế như hồng. Lời vừa nói ra, mỗi cái hung thú cũng nhìn nhau sững sờ, ngay cả tứ đại hung thú bên trong cùng kỳ cùng ác thú cũng bại, thân chịu trọng thương. Còn lại hung thú, miễn cưỡng có thập đại hung thú tên, nhưng luận sát phạt lực lượng, có thể cùng tứ đại hung thú so sánh, lại là lắc đắc không có mấy. Để ta tới. Lúc này, cùng là tứ đại hung thú Thao Thiết, bay lên trời. Thao Thiết, dê thân mặt người, hắn mắt tại dưới nách, răng hổ người trảo, hắn âm như hải nhi. Hắn quanh thân phóng thích tham sát khí, hung quang trận trận, làm lòng người thấy sợ hãi. Thao Thiết vọt thẳng hướng Giang Nghiễn Tuyết, nó cũng không chậm trễ, trực tiếp ra tay, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vì yêu tộc lật về khuyết điểm. Chỉ thấy Thao Thiết thân thể phóng đại, trong nháy mắt liền đã có dài trăm trượng, mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn ở tại trong miệng hiện hiện. Phương viên trong vòng trăm trượng, tất cả vật chất cùng năng lượng lại đều bị nó hút vào trong miệng. Ngay cả Giang Nghiễn Tuyết bảo kiếm trong tay cũng vang dội ken ken, như muốn tránh thoát mà đi. Giang Nghiễn Tuyết nhíu mày, trong lòng giận mình, này tứ đại hung thú, quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn vừa ra tay, liền đối với nàng tạo thành không nhỏ áp lực. Ngươi không phải là đối thủ của nó, để ta tới. Vương Thủ Nghĩa lúc này đột nhiên mở miệng, cương phong đưa hắn đưa đến Giang Nghiễn Tuyết trước người. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, một đạo ánh xanh rực rỡ bay ra, lập tức ổn định Giang Nghiễn Tuyết kiếm trong tay. Giang Nghiễn Tuyết không khỏi khẽ giật mình, nàng đối mặt thao thiết, như lâm đại địch, không ngờ rằng trước mắt cái này nhìn như văn nhược thư sinh, lại dễ như trở bàn tay hóa giải thao thiết lực lượng. Mặc dù Giang Nghiễn Tuyết cũng không đã hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng giờ phút này nàng cũng biết được, Vương Thủ Nghĩa thực lực phía trên nàng. Hoặc nói, Vương Thủ Nghĩa tại con đường trường sinh đạo này bên trên, đi so với nàng càng xa. Tốt. Lúc này, Giang Nghiễn Tuyết không do dự nữa, tại Vương Thủ Nghĩa hiểm hộ phía dưới, ngay lập tức rời khỏi thao thiết phạm vi công kích, trong chớp mắt đã đến trăm trượng có hơn. Thử, nho ra bàn thánh. Đã ngươi nghĩ đến tìm ngươi, vậy ta thì đưa ngươi đi gặp ngươi tổ sư. Thao thiết hừ lạnh một tiếng, trong miệng lực hấp dẫn không giảm, ngược lại càng thêm lớn mạnh. Vương Thủ Nghĩa cao ngất bất động, giống như thân thể của hắn bốn phía cũng không hề có gì, bất kể thao thiết thôn phệ lực lượng kinh khủng bực nào, lại đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Giang Nghiễn Tuyết thấy không có hung thú hiện thân, vậy không nóng nảy, liền nhìn chăm chú Vương Thủ Nghĩa cùng thao thiết chiến đấu, đồng thời nàng cảnh giác quan sát đến bầy yêu thú kia tiếng động, để phòng đối phương tập kích. Trong nháy mắt, thao thiết đã xem cơ thể bốn phía trăm trượng phạm vi, thôn phệ chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Ngay cả vùng không gian kia đều tựa hồ đã không còn, lộ ra một to lớn lỗ tròn, đen như mực, giống như đem phương thiên địa này phá vỡ. Thao thiết thấy mình thôn thiên vệ địa một chiêu này, lại chưa đối với Vương Thủ Nghĩa tạo thành mảy may làm hại, cảm thấy không khỏi âm thầm run lên. Nó ngay lập tức ngưng thôn vệ, lại đặt tự thân tham sát khí, hướng Vương Thủ Nghĩa thả ra quá khứ. Tham sát khí nhanh chóng tăng gọn, trong đó phảng phất có vô số chỉ thao thiết, hướng Vương Thủ Nghĩa đánh tới. Nhưng mà Vương Thủ Nghĩa sắc mặt không thay đổi, chỉ trong miệng niệm tụng nói, hỏi dư ý gì dừng bích núi, cười không đáp tâm từ nhàn. Hoa đào nước chảy hiểu nhưng đi, có khoảng trời riêng không phải nhân gian. Vừa dứt lời, từ hắn trong lồng ngực có từng đạo hạo nhiên chính khí kích phát mà ra, đưa hắn toàn thân bảo vệ. Mặc cho kia tham sát khí làm sao biến hóa, Vương Thủ Nghĩa vẫn như cũ như không có gì. Thao thiết vốn muốn thi triển tham lam huyễn tượng, ảnh hưởng Vương Thủ Nghĩa tâm trí, nhưng không ngờ Vương Thủ Nghĩa thủ vững bản tâm, lại thế nào có thể bị này tham sát khí ảnh hưởng. Nếu không, hắn cũng làm không được kia nho ra bán thánh tên. Đạo tâm chi vững chắc, cho dù là lâu dài người tu đạo, cũng có chỗ không bằng. Thao thiết thấy mình tham vọng mê trận một chiêu này vậy mất đi hiệu lực, không khỏi sắc mặt chìm xuống dưới. Đương nhiên, bản thân nó mặt thì hắc, liền xem như có chỗ khác thường, cũng sẽ không bị người khám phá. Chỉ có thể theo hắn trong thần thái phát hiện một chút manh mối. Tất nhiên không cách nào dao động tâm tư ngươi trí, vậy ta liền từ vật lý phương diện tan rã ngươi. Thao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, theo hắn miệng to như chậu máu bên trong phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này bổ sung có tính ăn mòn, ngay cả hư không cũng không chịu nổi, bị ăn mòn hóa giải. Nếu là đánh vào trên nhục thể, tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc đem nó nhục thân ăn mòn biến thành một bãi thi thủy. Chương 432, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành kiếp quỷ thần. Chương 432, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành kiếp quỷ thần. Không chỉ như vậy, thao thiết còn đang ở kia ăn mòn hỏa diễm phía trên, tăng thêm một đạo nguyền rủa lực lượng. Một khi chúng đích, cho dù Vương Thủ Nghĩa có muôn bản thuật pháp, mọi loại thần thông, vậy không hề có tác dụng, sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Vương Thủ Nghĩa hai mắt ngưng tụ, hắn cuối cùng động, đồng thời trong miệng niệm tụng nói, làm khí vậy. To lớn chí cương, vì thằng nuôi mà vô hại, thì nhét giữa thiên địa. Làm khí vậy. Xứng nghĩa cùng nói, vô là, nỗi vậy. Là tập nghĩa sở sinh người, không phải nghĩa tập mà lấy chi vậy. Được có không khiểm tại tâm, thì nỗi vậy. Đây chính là mạnh tử một sách bên trong, A Thánh mạnh tử đối với hạo nhiên chính khí bộ phận thích trí. Giờ phút này Vương Thủ Nghĩa đem này niệm tụng mà ra, từ hắn trong thân thể hạo nhiên chính khí cùng thiên địa tự nhiên mỹ lực hợp hai là một. Chỉ thấy Vương Thủ Nghĩa chỉ một ngón tay, đạo này ẩn chứa hạo nhiên chính khí cùng thiên địa tự nhiên chi lực lực lượng, khoảnh khắc theo hắn đầu ngón tay bắn ra, giống như một đạo lưu tinh, tài liệu thi vô tận chỉ riêng mang, đánh về phía thao thiết phun ra ngọn lửa màu đen. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa màu đen kia liền bị lưu tinh hóa giải, tiêu tán thành vô hình, trong đó nguyên rủa lực lượng vậy trong nháy mắt biến mất. Thao thiết kinh ngạc thất sắc, đồng tử cũng thay đổi, nó dù thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt cái này lão nho, vì sao có loại lực lượng này? Nó không biết, nho ra hạo nhiên chính khí, tự nhiên khắc chế nó tham sát khí, ăn mòn tà khí. Nếu là Giang Nghiễn Tuyết đối đầu, coi như không chết, cũng sẽ gặp trọng thương. Nhưng ở Vương Thủ Nghĩa trong tay, lại năng lực dễ như trở bàn tay hóa giải. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói Vương Thủ Nghĩa mạnh hơn Giang Nghiễn Tuyết, luận sát phạt lực lượng, Giang Nghiễn Tuyết kiếm đạo chi lực vẫn luôn trên Vương Thủ Nghĩa. Chẳng qua, Giang Nghiễn Tuyết đối với đạo đã hiểu, tại con đường trường sinh một đạo thượng đi xa gần, lại là kém xa tít tắp Vương Thủ Nghĩa. Cùng lúc đó, Vương Thủ Nghĩa đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, hắn quanh thân huyết dịch lại trong chớp mắt theo màu đỏ tươi diễn biến biến thành bích thanh sắc, quanh thân cũng đằng hiện ra bích sắc quang mang vô cùng chói mắt. Gió thổi báo rông báo sắp đến. Vương Thủ Nghĩa khẽ quát, đưa tay ở giữa, vô số đạo cương phong từ trong hư không sinh ra, hướng thao thiết quét sạch mà đi. Cương phong bên trong ẩn chứa thiên địa tự nhiên chi lực, uy lực vô song, thao thiết một cái thân hình bất ổn, lại kém chút bị cương phong thổi đi. Thao thiết càng thêm ngạc nhiên, kinh sợ nhìn Vương Thủ Nghĩa. Đồng thời, tại trên trời cao có từng đóa mây đen hội tụ, trong đó sấm sét vang rội, giữa trời đất một mảnh nặng nề, giống như muốn có bảng bạc mưa to đồng dạng. Vương Thủ Nghĩa lấy tay viết thay, lấy ngón tay làm mũi nhọn, trong hư không khoa tay lên, nhất cử nhất động của hắn cũng dẫn động tiên địa tự nhiên chi lực. Hắn vậy mà tại trong hư không khắc chữ viết, đợi kỳ thư viết xong tất, kia đầy trời trong mây đen, lại có mưa rào tầm tã rơi xuống, mỗi một giọt giọt mưa cũng ẩn chứa thiên địa tự nhiên vĩ lực, như là có thể xuyên thấu thiên vũ lưu quang chút xuống mà đến. Bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Trong hư không hiện hiện này 10 cái chữ lớn. Trong thoáng chốc, trên trời cao có thiên môn mở rộng, tiên vụ cuốn lượn quanh, trong đó phảng phất có tiên thần trợn mắt, đang nhìn xuống nhân gian. Cửu u phía dưới có ma môn mở rộng, vô tận cửu u chi khí hiện lên mặt đất, hàng tỷ ác quỷ hống, phảng phất muốn xông ra quỷ môn. Trương đạo chi cùng Ngạch Đồ căn thấy thế, vội vàng ra tay, thúc đẩy phi tiên trận, nhanh chóng đến chí thiên môn chỗ. Đồng thời, hai người bọn họ thân hóa thiên địa, dẫn động thiên địa pháp tắc xiển xích, đem vương này thiên địa ổn định lại, đồng thời đem thiên môn ngăn cách. Đến tận đây, ma cổng trời mới chậm rãi nhắm lại, cuối cùng không có hiện hiện ra. Cùng lúc đó, chân long cùng một đầu toàn thân trên dưới đều là hỗn độn chi khí yêu thú ra tay, cực tốc phóng tới địa để thăm sứ. Vì chân long chân nguyên, cùng với hỗn độn chi khí, đem tiêu cửu lũ cánh cửa quan bế, sứ hàng tỷ quỷ quái cũng không thể lại hiện lộ hiện ra. Lúc này, thao thiết toàn thân đều đã thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi đen ngòm chảy cuồn cuộn, bị mưa kia tích nện. Ngay cả nó dưới nách một con mắt đều bị xuyên thủng, con mắt vỡ tan. Thao thiết giờ phút này tức thì bị sợ choáng váng, nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa ánh mắt cũng thay đổi. Vương Thủ Nghĩa thân thể gầy yếu kia, ở trong mắt nó bị vô hạn phóng đại, như là một tôn vĩ đại tiên thần. Thao thiết chợt được hú lên quái dị, đã là không hề đấu trí, nó đang muốn đào tẩu. Nhưng Vương Thủ Nghĩa dường như trước giờ thấy rõ thao thiết ý đồ, lúc này trong miệng niệm tụng nói, đầu tường thành chống sắt âm thanh còn chấn, trong hộp kim đao huyết chưa khô. Vừa dứt lời, ở tại trên khuôn mặt lại xuất hiện một tòa hư ảo thành trì, trong đó truyền đến kim thiết va chạm âm thanh, tiếng chống trận trận, hắn âm lực thấu cửu thiên, hạ đãng cửu u, phảng phất có thiên quân vạn mã xuất hiện, muốn đem nơi đây là chiến trường. Đúng lúc này, đầu tường thành xuất hiện một phương bảo hộp mở ra, bên trong đúng là một cái huyết khí chưa khô kim đao. Kim đao vang rội ken ken, theo bảo trong hộp bay ra, theo Vương Thủ Nghĩa chập ngón tay lại làm đao, hướng đầu kia thao thiết chém tới. Cái kia thanh thiên địa vĩ lực hóa thành kim đao, cũng hướng thao thiết chém qua. Thao thiết sợ tới mức bỏ mạng chạy trốn, đem tự thân khí thế tăng lên tới cực hạn, nhưng mà kim đao như một đạo thiểm điện, tốc độ cực nhanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, kim đao chém xuống, càng đem thao thiết cơ thể trực tiếp chém thành hai đoạn. Thao thiết quát to một tiếng, đầu lâu bên trong bay ra một đạo ánh sáng, đây là nguyên thần của nó, nguyên thần trực tiếp bỏ qua nhục thân, trong chớp mắt liền chui vào tam đạo trong lúc đó, không dám xuất hiện nữa. Thao thiết cái kia khổng lồ hai đoạn tàn thân, trực tiếp rơi vào trong đông hải, trong khoảnh khắc liền đem sóng biển nhuộm thành màu đen. Thủy tộc bên trong những cường giả kia, không khỏi lộ ra tham lam chi sắc, đây chính là tứ đại hung thú thao thiết đục thân a, nếu là có thể đem nó ăn hết, cũng luyện hóa lời nói, nhất định có thể đem thực lực bản thân tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc, nguyên nhân chính là như thế, những kia thủy tộc yêu tộc lại là một cũng không dám động. Nghĩ thì nghĩ, thật muốn làm như vậy lời nói, liền đem tẩu thú nhất tộc làm mất lòng. Mấu chốt là, thao thiết chỉ là nhục thân bị chém, nguyên thần vẫn còn, đến tiếp sau còn có thể lại đoạt lại thân thể này. Giờ phút này, kia kim đao tiêu tán, nó vốn là Vương Thủ Nghĩa vì thiên tượng lực lượng cấu thành, bây giờ vậy hóa thành thiên địa. Đồng thời Vương Thủ Nghĩa đỉnh đầu thành trì, vậy tiêu tán, lưới mát tiếng trống cũng đã trừ khử. Bất luận là nhân tộc bên này hay là yêu tộc bên ấy, lúc này cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong, cũng ngơ ngác nhìn trong hư không Vương Thủ Nghĩa, nói không ra lời. Loại kia thiên tượng lực lượng, nhường hai bên thật lâu cũng không thể ngôn ngữ. Thậm chí có dao long lao mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc này thật là đáng sợ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả một nhìn như thư sinh tay trói gà không chặt, đều có thể đáng sợ như thế thực lực, quả thực không có thiên lý. Hồ Diên Dự cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, là một tên võ tướng, hắn chưa bao giờ đem những kia văn thần để vào mắt, cho rằng bọn họ sẽ chỉ khua môi múa mép, gâu gâu sủa loạn. Hiện tại xem ra, hắn được sửa đổi cái này đối với thư sinh cố hữu ấn tượng, nếu là thiên hạ thư sinh, có thể có pháp quyết tu luyện, hắn sức chiến đấu không thể so với bọn hắn những thứ này võ tướng yếu, thậm chí còn càng hơn một bậc. Một bên Triệu Sùng Lễ, trong lòng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Cái này Vương Thủ Nghĩa, vậy quá biến thái. Chương 433, có phải hay không đến lượt các ngươi thủy tộc xuất thủ? Chương 433, có phải hay không đến lượt các ngươi thủy tộc xuất thủ? Giờ phút này, ngay cả Trương Đạo Chi cũng không khỏi liễu lơi không nói nên lời, này Vương Thủ Nghĩa, mặt ngoài nhìn xem một bộ lão nho hòa trang, không ngờ rằng đánh lên, đã vậy còn quá mánh. Chẳng trách hắn được xưng là nho gia bản thánh, hắn đem thiên tượng lực lượng để bản thân sử dụng, đã dường như phát huy đến cực hạn. Chỉ dựa vào vài câu câu thơ, liền đem yêu tộc bên trong cự đầu, tứ hung một trong thao thiết, giết chỉ còn một đạo nguyên thần đạo tẩu. Thủ đoạn như thế, có thể xưng tiên thần. Không hề nghi ngờ, Vương Thủ Nghĩa đã dường như đi tới nho đạo cực hạn. Có thể ngôn xuất pháp ủy, tích ngàn vạn tạt ủy, thủ đoạn thông thiên. Giờ phút này, Vương Thủ Nghĩa toàn thân bích quang tiêu tán, hắn thể nội bích thanh sắc huyết dịch, vậy hóa về đỏ tươi. Là cái này cái gọi là máu đào lòng son sao? Thấy thế, Trương Đạo Chi không khỏi khẽ nói, hẳn là Vương Thủ Nghĩa lĩnh ngộ ra hạo nhiên chính khí quyết hay sao? Bằng không tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lực? Đứng ở đạo cực điểm, có thể tự thông thần, hiện hiện ngàn vạn thần thông, không còn câu nệ tại một thuật nhất pháp. Thanh Câu nhìn thấy Vương Thủ Nghĩa đại chiến tình hình, một đám hồ yêu cũng trầm mặt xuống. Thanh Câu quân ánh mắt phức tạp, nói, không ngờ rằng nhân tộc bên trong xuất hiện lần nữa dạng này bậc đại thần thông, này ngôn xuất pháp tùy cảnh giới, vậy có thể so với thượng cổ lúc tiên thần. Thậm chí theo Thanh Câu quân, chính là trong truyền thuyết một ít tiên thần, đều chưa chắc là Vương Thủ Nghĩa đối thủ. Kinh thành, Khâm Thiên Giám thông qua máy đo địa chấn nhìn về phía một màn này, hoàng đế Triệu Trường Thanh cùng lao thái giám Triệu Đạo Phụ hai người, cùng với một đám Khâm Thiên giám quan viên, cũng tập thể rơi vào trầm mặc. Vương Thủ Nghĩa mang cho bọn hắn rung động, thật sự là quá lớn. Sau một hồi lâu, Triệu Trường Thanh mới thở dài một hơi, hỏi: "Đạo phụ, này Vương Thủ Nghĩa thiên tượng lực lượng, ngươi có thể đón lấy?" Triệu Đạo Phụ do dự một lát, nói: "Thần có lẽ có thể thử một lần." Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Trường Thanh liền đã hiểu, Triệu Đạo Phụ đây là tự nhận không phải là đối thủ của Vương Thủ Nghĩa. Hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, một Trương Thiên Sư thì cũng thôi đi, rốt cuộc Trương Thiên Sư thống lĩnh dị sĩ giới, cũng không nhúng tay nhân gian sự tình. Nhưng bây giờ lại ra một Vương Thủ Nghĩa, cho thấy không thể so với Trương Thiên Sư yếu lực lượng, thật sự là nhường tâm hắn có sợ hãi. Rốt cuộc, nho sinh đối nhân gian khống chế, có thể so sánh dị sĩ lớn hơn nhiều, hắn lực ảnh hưởng cũng rất lớn, mỗi tiếng nói cử động, đủ để làm thiên hạ loạn lạc. Cũng may Vương Thủ Nghĩa từ trước đến giờ nhân đức nghĩ đến hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Triệu Đạo Phụ tựa hồ là nhìn ra bệ hạ sầu lo, liền nói ngay: "Bệ hạ không cần lo lắng, thế gian này cũng chỉ có một Vương Thủ Nghĩa mà thôi. Cái khác nho sinh, thậm chí Diễn Thánh Công, Phạm Tướng Công, cùng với Trình Chu đám người, đều không có Vương Thủ Nghĩa lần này năng lực. Về phần cái khác độc thư nhân, càng không khả năng. Lại, theo thần, Vương Thủ Nghĩa cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, đoạn sẽ không làm hại thiên hạ chuyện tới. Nay cùng hắn đạo không hợp, nếu là có làm trái thể xác tinh thần, chỉ sợ hắn cũng không có năng lực như vậy. Chỉ là một cái bình thường phàm nhân." Nghe nói như thế, Triệu Trường Thanh trong lòng hơi động, nhưng sầu lo không tiêu tan. Triệu Đạo Phụ nói rất đúng, hiện tại Vương Thủ Nghĩa, nhưng mà tương lai đâu? Nếu là Vương Thủ Nghĩa nắm giữ loại đó biện pháp, còn có thể hay không gìn giữ sơ tâm, vậy liền rất khó nói. Chẳng qua hắn cũng không có quá mức lo lắng, rốt cuộc thế gian còn có cái Trương Thiên Sư. Triệu Trường Thanh rất khó không tưởng tượng đến các loại có thể biết chuyện đã xảy ra, nhất là đối Đại Chu triều quốc vận có ảnh hưởng chuyện. Nếu là Vương Thủ Nghĩa trong triều làm quan, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, vì một sáng làm quan, liền bị quốc vận dùng thế lực bắt ép, một sáng hắn lòng có dị tâm, chắc chắn sẽ bị quốc vận đả kích, tiến tới bị hao tổn. Thế nhưng Vương Thủ Nghĩa cũng không có trong triều làm quan, cũng không có triều đình công danh mang theo, không nhận quản lý chặt, thoát ly với hắn không chế, cái này nhường Triệu Trường Thanh sinh lòng bất an. Có thể là cái này làm hoàng đế chỗ xấu, rất khó tin tại người, cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, cùng giường chung gối hoàng hậu phi tử, thân sinh cốt nhục trở, đều sẽ biến thành hoàng đế đối tượng hoài nghi. Mà Triệu Trường Thanh đương nhiên cũng không miễn như thế. Nói cách khác, thân làm hoàng đế, liền có một loại muốn khống chế thiên hạ trái tim tất cả mọi người cùng thủ đoạn. Về phần có thể làm được hay không, đó chính là một chuyện khác. Lại một sáng hoàng đế không thể để cho chính mình thể xác tinh thần gìn giữ cân đối, như vậy thì sẽ phải gánh chịu phản chế, hoặc biến thành hôn quân, bạo quân chi lưu. Lúc này, Tây Bực Phật Quốc, Tây Bực Phật chủ cũng tại trước tiên biết được Đông Hải nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến sự. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là không bình tĩnh. Yêu tộc năm liên tiếp bại, tứ đại hung thú đã bại thứ ba, chỉ có một tên là Hỗn Độn hung thú chưa ra tay. Đông Hải thủy tộc hiện nay chưa phái ra cường giả cùng nhân tộc quyết đấu. Mà nhân tộc bên này, Long Hổ Sơn cũng không có một người ra tay, nhất là tấm kia thiên sư, vẫn như cũ sừng sững bất động. Nếu là yêu tộc thì trước mắt những cao thủ này, chỉ sợ không phải nhân tộc đối thủ. Tây Bực Phật chủ sau lưng, một đám tăng lữ nghe vậy, không khỏi đều trong lòng kinh ngạc. Kia Tây Bực Phật chủ đệ tử, Yêu Ma Đa La, đột nhiên chắp tay trước ngực, mở miệng hỏi: "Sư phụ, nếu là nhân tộc đại thắng, ta Tây Bực Phật quốc còn muốn hay không hiện lên ở phương Đông truyền đạo?" Tây Bực Phật chủ ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm một lát, lúc này mới nói: "Đương nhiên muốn, tương lai đại kiếp sắp tới, hiện lên ở phương Đông truyền đạo là ta Tây Vực Phật quốc đường ra duy nhất, cũng là Tây Vực Phật quốc duy nhất có thể chống cự đại kiếp cách thức. Nếu là thất bại, cho dù ta Tây Vực Phật quốc nội tình thâm hậu, cũng đem tại đại kiếp bên trong lĩnh cựu tam biến." Yêu Ma Đa La nghe vậy giật mình, không khỏi hỏi: "Sư phụ, kia đại kiếp đến tuột cùng là cái gì? Lẽ nào vì sư phụ ngươi bây giờ tu vi cũng không thể ngăn cản được sao?" Tây Vực Phật chủ lắc đầu, khẽ thở dài: "Không thể nói, không thể nói, đợi đại kiếp lúc đến, ngươi liền có thể thấy rõ." Yêu Ma Đa La đang muốn hỏi lại, lại bị Tây Vực Phật chủ ngăn lại, thế là hắn đành phải coi như thôi. Cùng lúc đó, trên biển Đông, Giang Nghiễn Tuyết cầm kiếm bệ nghệ giữa trời đất, một đám yêu tộc hung thú lại đều không có bạo động. Yêu tộc đã thua 5 tràng, nếu là lại thua một hồi, yêu tộc liền triệt để bại. Cuối cùng 4 trận, có đánh hay không đều đã trở thành kết cục đã định. Đương nhiên, liền xem như cuối cùng 5 tràng chúng nó cũng thắng, cũng bất quá là thế hòa mà thôi. Dựa theo lệ cũ, xuất hiện thế hòa lúc, đều sẽ lại lẫn nhau phái ra một người, vì quyết thắng thua. Nhưng bọn họ đây còn có thắng hy vọng, nếu là thua, có thể liền không có. Là vì, tiếp xuống còn yêu tộc bên trong ai tới xuất chiến, thì 10 phần quan trọng. Đúng lúc này, cái đó toàn thân bao vây lấy hỗn độn tức giận yêu thú, nhìn về phía Chân Long bên này, nói: "Chân Long, ta tẩu thú nhất tộc đã chiến 5 chẳng, 4 tổn thương một không biết tung tích. Tiếp đó, có phải hay không đến lượt các ngươi thủy tộc xuất thủ?" Lời vừa nói ra, một đám tẩu thú nhất tộc yêu thú lúc này mới phản ứng. "Đúng a, thủy tộc còn không có ra tay đấy. Đều là yêu tộc, dựa vào cái gì thì bọn hắn tẩu thú nhất tộc xuất lực, thủy tộc lại một cái một người. Yêu đồ không có phái ra. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ." Chương 434, Hóa Long Chỉ chương 434, Hóa Long Chỉ ngay vậy, Chân Long ánh mắt chuyển động, đồng tử ở giữa hình như có tinh thần chìm nổi. Nó suy nghĩ hồi lâu, nhân tộc lần này thế lớn, chiếm hết thiên cơ, cho dù thủy tộc cao thủ cũng không miễn tương vong. Nhưng nếu không cho thủy tộc ra tay, thủy tộc tất nhiên sẽ cùng tẩu thú nhất tộc trở mặt. Tương lai nếu là thiên địa đại kiếp đến, thủy tộc cùng tẩu thú nhất tộc nếu không thể cộng đồng chống cự kiếp nạn, kỳ thế tất hơi, có thể liền sẽ tại đại kiếp bên trong triệt để tiêu vong. Nghĩ được như vậy, Chân Long không khỏi âm thầm thở dài, tự biết thủy tộc một kiếp này là tránh không khỏi. Chân Long vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn thoáng qua Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Ba Hải Long Vương, lại nhìn một chút sau lưng cái khác giao long, dường như tại lựa chọn phái thủy tộc bên trong người nào kết cục. Vị kia toàn thân bao vây lấy hỗn độn chi khí hung thú, đột nhiên mở miệng hỏi, Chân Long, hẳn là ngươi thủy tộc không muốn kết cục hay sao? Chân Long hừ lạnh một tiếng, nói, hỗn độn đừng nội. Sau đó, nói xong, Chân Long trong lòng đã hạ quyết đoán, nó nhìn về phía Tây Hải Long Vương, nói, Tây Hải Long Vương, lần này ngươi thay ta thủy tộc xuất chiến. Ừm. Tây Hải Long Vương sửng sốt một chút. Nhân tộc những kia dị sĩ, từng cái cũng đột nhiên rối tinh rối mù, Long Rồng chủ phái nó xuất chiến, đây là ý gì? Nhưng mà, Chân Long đã mở miệng, Tây Hải Long Vương liền xem như muốn cự tuyệt, cũng không có khả năng. Tây Hải Long Vương thần sắc cảm đạm, thậm chí lộ ra một sợi ý tuyệt vọng. Nó dường như đã dự liệu được kết quả của mình, chẳng qua cũng may đối thủ không phải Long Hổ Sơn Trương Tiên Sư, nó còn có thể nghĩ cách quần nhau một hai. Trận chiến này ngươi như thắng, bản tôn đồng ý ngươi sử dụng Hóa Long Chỉ. Đúng lúc này, giọng Chân Long truyền đến chúng thủy tộc trong hai. Bắc Hải, Nam Hải hai vị Long Vương, thần sắc hơi động. Trừ Đông Hải bên ngoài, bọn hắn ba hải Long Vương cũng chỉ là giao long, cũng không phải là chân long. Mà kia Hóa Long Chỉ ẩn chứa tổ long tinh huyết, trên lý luận có thể cải tạo thế gian bất luận cái gì sinh linh huyết mạch cùng thần hồn, hóa thành chân long. Đương nhiên, tầm thường sinh linh, cho dù là có cơ hội bước vào Hóa Long Chỉ, cũng không chịu nổi tổ long lực lượng, sẽ bị hóa giải là giả vô, hình thần câu diện. Mà giao long tuy không phải chân long, nhưng đã cụ bị chân long bộ phận hình thái, như tự thân pháp lực cường đại, lại có thể được Hóa Long Chỉ cải tạo biến hóa, lại lần nữa hôn khắc kiếp, có thể hóa thành chân long. Cũng đúng thế thật, vì sao Chân Long đang nói ra câu nói kia lúc, Bắc Hải cùng Nam Hải hai vị Long Vương cũng động tâm nguyên nhân chỗ. Chỉ là Chân Long đã bổ nhiệm Tây Hải Long Vương xuất chiến, hai vị kia Long Vương cho dù có lòng, nhưng cũng không thể. Ai bảo vừa mới tại Chân Long do dự thời khắc, chúng nó không có chủ động xuất chiến đâu. Tuy nói một trận chiến này hội bốc lên nguy hiểm to lớn, nhưng chỉ cần tự thân không bị hao tổn nghiêm trọng, sống sót cũng không khó. Rốt cuộc, chúng nó ba vị Long Vương cũng không phải hạng người bình thường. Quả nhiên, Tây Hải Long Vương đang nghe lời này sau đó, lại là tinh thần chấn động, giấy lên đấu chí. Đây chính là liên quan đến nhìn nó có thể hay không tiến hóa trở thành sự thật Long Rồng mấu chốt đánh một trận, chỉ có thể thắng, không thể bại. Tây Hải Long Vương cũng không hóa hình thành người, mà là vì bản thể trạng thái xuất chiến. Yêu tộc sử dụng bản thể tác chiến, sẽ còn lớn hơn nữa phát huy chúng nó thân mình sức chiến đấu. Bản Vương định không cho Long Rồng chủ thất vọng. Tây Hải Long Vương cung kính đáp một tiếng, ngay lập tức hướng Giang Nghiễn Tuyết bay đi. Chân Long khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, vì tại nó mơ hồ dự cảm đến, Tây Hải Long Vương có thể thắng qua Giang Nghiễn Tuyết xác suất cũng không lớn. Tây Hải Long Vương giao long thân thể dài nhỏ hỗn lượng, toàn thân bao trùm cứng rắn hình thoi màu xanh đen lân phiến, phần bụng lân phiến lại hiện lên màu xám trắng, hắn trên trán có một đạo ngắn nhỏ đẽo thịt trạng vật thể nô lên, đây là còn chưa hóa hình sừng rồng. Giao long huyết mạch, nếu là kinh bình thường tu luyện, tối thiểu vạn niên trở lên mới có thể có cơ hội hóa thành chân long. Cũng đúng thế thật, vì sao Ba Hải Long Vương cũng đối với kia Hóa Long Chỉ sinh lòng dục vọng, cái này có thể cực lớn rút ngắn chúng nó biến thành chân long thời gian, lại tỷ lệ thành công cao hơn. Hống. Chỉ thấy Tây Hải Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dường như sóng lớn vô bờ, sóng âm như đao, hướng Giang Nghiễn Tuyết quét sạch mà đi. Giang Nghiễn Tuyết thần sắc cứng lại, ám đạo này Tây Hải Long Vương thực lực, quả thực không thể khinh thường. Cong. Giang Nghiễn Tuyết thúc đẩy phi tiên trận, thi triển hộ thể cương khí, điều động kỳ môn cục bên trong thiên địa tự nhiên chi lực, đem sóng âm kia ngăn cản ngoài phi tiên trận. Tây Hải Long Vương không đội không chậm, thân thể khẽ động, đồng dạng trao đổi thiên địa tự nhiên chi lực. Chỉ thấy từ cái này trong Đông Hải, có một đạo khổng lồ cột nước phóng lên tận trời, ước chừng 10 trượng quy mô, ẩn chứa trong đó có kinh khủng uy năng, những nơi đi qua, đúng là làm hư không chấn động. Giang Nghiễn Tuyết hét lên một tiếng, đem phi kiếm nằm ngang ở trước người, đồng thời gọi đến nơi đây địa mạch lực lượng, một tòa phương viên 30 trượng sân phòng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắn trước người của nàng. Cột nước tất cả thế công đều bị này tòa đỉnh núi ngăn lại, lập tức có vô số giọt nước, hòn đá từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Giang Nghiễn Tuyết kiếm ý bắn ra, kia vô số giọt nước trong khoảnh khắc ngưng rơi xuống chi thế, đúng lúc này hóa thành vô số đạo vậy cả kiếm. Thương Minh kiếm đạo. Chỉ nghe Giang Nghiễn Tuyết hét lên một tiếng, ngàn vạn vậy cả kiếm, như mưa kiếm bình thường, hướng Tây Hải Long Vương kích xạ mà đi. Một chiêu này, dù chưa phá vỡ Tây Hải Long Vương lần tiến, nhưng cũng làm nó đau khổ không chịu nổi, đã ngừng lại thế công. Giang Nghiễn Tuyết lại là thế công không dừng lại, đem tự thân dung hội quán thông kiếm ý, tăng lên tới cực hạn. Lại đang phi tiên trận kỳ môn cục ra chỉ dưới, kiếm ý của nàng đã hóa thành kiếm đạo chi lĩnh vực, khắp nơi đều là túc sát chi khí. Giang Nghiễn Tuyết trong tay cầm kiếm, đem cái này thân kiếm ý hòa vào trong thân kiếm. Đúng lúc này, một kiếm chạm ra. Một kiếm này, làm thiên địa thất sắc, vạn vật thần phục. Kiếm khí như hồng, hoa phá trường không, không gian đều bị chặt đứt, đã nứt ra một cái khe. Một kiếm rơi xuống, kia Tây Hải Long Vương còn chưa kịp làm ra ứng đối chi thế, đúng là trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Dòng máu màu đen theo chỗ đứt phun ra ngoài, nó một thân lực lượng cũng đang không ngừng chút xuống. Cái này khiến Tây Hải Long Vương kinh ngạc thất sắc, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cái kia có thể so với thượng cổ hung thú nhục thể, lại không thể chịu ở Giang Nghiễn Tuyết một kiếm chi uy. Tây Hải Long Vương bản thân bị trọng thương, vừa rồi thật không dễ dàng ngưng tụ chiến ý, trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Mắt thấy Giang Nghiễn Tuyết còn đang ở ngưng tụ kiếm ý, chuẩn bị lần nữa chém ra một kiếm. Tây Hải Long Vương quá sợ hãi, vội vàng thúc đẩy bí pháp, đem tự thân nửa khúc trên cơ thể đều rút đi, đồng thời một cái tân sinh ấu thể giao long theo kia một nửa trong thân thể chui ra, biến thành một đạo lưu quang, hướng Đông Hải bỏ chạy mà đi. Đây là thủy tộc chạy trốn chi pháp, thời khắc nguy cơ, có thể nhờ vào đó bảo toàn tính mệnh, chỗ thiếu sót chính là hội thứ bị thiệt hại trăm năm tu vi, khó khôi phục. Chẳng qua, tại Tây Hải Long Vương mà nói, nó ngay cả Hóa Long Chỉ cũng không hy vọng xa vời, chỉ là trăm năm tu vi, tại mạng nhỏ trước mặt thì có ích lợi gì? Phốc phốc. Lúc này Giang Nghiễn Tuyết đã thi triển ra kiếm thứ hai, kiếm khí đảo qua, đem kia Tây Hải Long Vương thân thể tàn phế, trực tiếp xoắn nát. Mắt thấy Tây Hải Long Vương chân thân đảo tẩu, Giang Nghiễn Tuyết ám đạo đáng tiếc, không thể giết cái kia giao lòng, đành phải thu lại kiếm thế, hoàn toàn thân kiếm ý cũng đã biến mất. Chương 435, hư không thú chương 435, hư không thú trưởng môn Vi Vũ. Côn Luân một đám nữ kiếm tiên, giờ phút này sôi nổi kích động hô. Ngay cả nhân tộc một đám dị sĩ, lúc này cũng đều từng cái nét mặt sục sôi. Nhân tộc thế mà thắng trận thứ 6, không một lần bại, lại như thế nào có thể không cho bọn hắn kích động. Cái này cũng mang ý nghĩa, nhân tộc triệt để nắm trong tay quyền chủ động. Chỉ cần yêu tộc không bội ước, như vậy nhân tộc trong vòng mấy chục năm, sẽ không còn nỗi lo về sau. Lúc này, một đám yêu tộc lại là từng cái ánh mắt phức tạp. Chúng nó lại bại, đồng thời bại thất bại thảm hại, thế mà một hồi đều không có thắng. Kết quả này, Lệnh Trương đạo chi vậy cảm thấy 10 phần bất ngờ. Không đến hắn dự đoán là, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó, tiến hành một hồi long tranh hổ đấu, kết quả cuối cùng lại là nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Hắn vẫn chưa đến kết cục đấy. Việc đã đến nước này, ngoài ra 4 trận có phải không tất đánh, liền xem như bọn hắn đổ nước, nhường yêu tộc thắng kia 4 trận, kết quả sau cùng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Trừ phi là yêu tộc vui lòng tự rước lấy nhục, nhưng nghĩ đến yêu tộc bên trong cường giả sẽ không làm như thế, vì không có chút ý nghĩa nào. Thanh Câu quân, kinh thành Khâm Thiên giám hoàng đế Triệu Trường Thanh các loại phe thế lực, nhìn thấy kết quả này về sau, cũng không khỏi sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng yêu tộc bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả là này. Đặt Đồng Sơn phía trên, A Xuân vẻ mặt khinh thường nói. Còn lại Tân Long Hổ Lục Kiệt cũng đều sôi nổi gật đầu, cho rằng A Xuân nói không sai. Đủ rồi, cuộc náo kịch này, vậy lúc cái kia kết thúc. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm từ Tam Đảo phía trên truyền đến. Hắn âm to lớn vô cùng, truyền khắp trên trời dưới đất, sóng âm như diệt thế chi sóng, chấn thương khung phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Mọi người cùng nhau chấn động, cho dù là cách kết giới, có không ít tu vi yếu kém, đúng là thất khiếu chảy máu, càng có trực tiếp đã bất tỉnh. Hồ Diên Dự sắc mặt đột nhiên biến đổi, ám đạo không tốt, đồng thời hô, kết trận. Hắn vận chuyển nội kình, đem âm thanh phóng đại đến cực hạn, chớp mắt truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Sau lưng 50 vạn cấm quân sau khi nghe được, đều ngay lập tức biến hóa phương hướng, kết thành một thật lớn binh trận, phát ra một cô vô song chi thế. Đây là một loại binh trận, một sáng tạo thành, hình thành một cỗ khí, cho dù là tiên thần cũng được tranh phong. Tất cả mọi người nhìn về phía Tam Đảo phía trên, chỉ thấy một đạo kinh khủng thân ảnh hiện, che kín hỗn độn chi khí, tại trên Tam Đảo trong hư không ngưng tụ. Hắn tản ra khí tức, lại nhường thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ ảm đạm, ngay cả hư không cũng tại sụp đổ. Đây là, có người phát ra kinh nghi thanh âm, khí thế của nó quá mạnh mẽ, chỉ là một đạo khí tức, lại có uy thế đáng sợ như vậy. Trương đạo chi và cả đám trong tộc cao thủ đều nín thở trầm ngâm. Chỉ có bọn hắn đã hiểu, đây là Tam Đảo bên trong chí cao tồn tại thức tỉnh. Bọn hắn đã sớm biết, yêu tộc bên trong hữu lực năng lực thông thiên tồn tại, cho dù là tiên thần như thế, cũng có thể đem nó tiêu diệt. Nhất là Trương đạo chi, hắn từng đi qua Tam Đảo, từng cảm ứng thấy loại đó tồn tại khí tức. Bây giờ, yêu tộc thế nhỏ, lại nhường tiểu này tồn tại cũng thức tỉnh. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái đó toàn thân bao vây lấy hỗn độn chi khí hung thú, cũng hướng Tam Đảo phía trên thân ảnh, cùng kính thi lễ một cái. Thú chủ. Trương đạo chi thấy thế, lộ ra vẻ khó tin. Dù chưa giao thủ, nhưng hắn đã hiểu rõ đầu kia toàn thân bao vây lấy hỗn độn chi khí hung thú lai lịch, nhất định là tứ đại hung thú một trong hỗn độn hung thú không thể nghi ngờ. Lại hỗn độn hung thú sức công phạt, tất vượt xa cái khác tam đại hung thú. Cũng đúng thế thật, Trương đạo chi cho tới bây giờ còn không có xuất thủ nguyên nhân. Hắn ở đây và này hỗn độn hung thú ra tay, nhưng mà mãi đến khi yêu tộc bại, nó cũng không có ra tay, nhường Trương đạo chi rất là tò mò. Hiện tại xem ra, đối phương chỉ sợ là có mục đích khác. Ngạch Đồ Căn trong lòng trầm xuống, dường như nghĩ tới điều gì, nói: "Thú chủ, chính là vạn thú chi chủ, từ xưa đến nay, chỉ có một thú có thể gọi là thú chủ. Đó chính là hư không thú, cũng được xưng là hư không thú vương. Thủy Hoàng thời kỳ, kia thú chủ đã từng như thế, sau bị Thủy Hoàng giết lùi, thân chịu trọng thương. Không ngờ rằng kia thú chủ bây giờ còn sống sót, lần này hiện thế, chỉ sợ hắn thương thế đã khôi phục." Nghe nói như thế, Trương đạo chi không khỏi sửng sốt, hư không thú. Hắn hồi tưởng vừa xuống núi biển kinh bên trong ghi chép, cũng chưa gặp qua có này hư không thú ghi chép, cái này khiến hắn rất là tò mò. Theo lý thuyết, cường đại như vậy tồn tại, không nên không có mới đúng. Chẳng qua Trương đạo chi cũng không có xoắn xuýt, liền xem như Sơn Hải Kinh, cũng không phải bản năng, có một ít không có ghi lại hung thú, cũng hợp tình hợp lý. Thú chủ. Theo kia thú chủ xuất hiện, chúng yêu tộc sinh vật, tất cả đều cúi đầu, trong miệng ca tụng kỳ danh. Ngay cả thủy tộc bên trong giao long cũng đối với Tam Đảo phía trên cái đó tồn tại không lưng ngốn ngối. Chỉ có Chân Long vẫn như cũ đứng ở trong Đông Hải, không nói một lời, cái gì động tác đều không có. Chân Long người bị thượng cổ long thần huyết mạch, cho dù là trong truyền thuyết thú chủ, nó cũng không cần lễ kính, cả hai là cùng một địa vị tồn tại. Chân Long ánh mắt chớp động, không có biểu hiện ra một tia khác thường, dường như đã sớm biết thú chủ tướng hội như thế. Thủy tộc có Chân Long, tẩu thú nhất tộc có thú chủ, đều có một ngày sinh thống lĩnh. Trương đạo chi không khỏi khẽ thở dài, quả nhiên này yêu tộc nội tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. E là cho dù là xuất hiện càng không thể để người đã hiểu tồn tại, Trương đạo chi cũng có thể sắc mặt không thay đổi. Đúng lúc này, kia được xưng là thú chủ hung thú từ Tam Đảo phía trên trong chớp mắt đi tới nhân tộc cùng yêu tộc đối lập chỗ. Hắn trên người hỗn độn chi khí tản đi, lộ ra một hung thú đáng sợ thân ảnh, chính là Ngạch Đồ Căn từng gặp hư không thú. Hư không thú quanh thân bao trùm lấy cứng rắn dày đặc đặc thù lân giáp, những thứ này lân giáp lóe ra thần bí sáng bóng, không chỉ có cực mạnh lực phòng ngự, đây đá kim cương còn cứng rắn. Lân giáp còn có thể trình độ nhất định chết xạ chung quanh chỉ diễn tuyến, khiến cho thân hình dường như nhìn không rõ ràng. Đầu lâu to lớn, hai mắt như là hai cái hắc động, vô cùng sâu thẳm, giống như chỉ là nhìn một chút, liền có thể đem người hút đi vào. Dưới hai mắt, lộ ra một loạt cứng rắn răng, giống như kim thiết đúc thành. Ở tại trên trán, sinh ra một chi tráng kiện lại bén nhọn sừng dài, góc này hiện lên hình dạng xoắn ốc, vặn vẹo hướng lên mở rộng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tứ chi tráng kiện hữu lực, giống như kình thiên trụ lớn, mỗi một bước bước ra đều có thể dẫn tới thiên địa rung động, vô cùng mạnh mẽ cùng đáng sợ. Hắn đuôi cũng là vô cùng tráng kiện, nhưng lại mười phần linh hoạt, tại cái đuôi cuối cùng lại mang theo bén nhọn gai ngược, nhưng làm cường đại vũ khí cận chiến công kích địch nhân. Phía sau sinh ra màu đen hai cánh, cũng là to lớn vô cùng, triển khai lúc giống như năng lực che khuất bầu trời, hai cánh bên trên lông vũ toát ra như sắt thép sáng bóng, so đao nhận còn sắc bén, huy động ở giữa liền có cuồng phong gào thét mà lên. Hư không thú vừa mới xuất hiện, liền để cả đám tộc dị sĩ như lâm đại địch, không dám kinh thường. Thân hình quả thực là gần như hoàn mỹ hung thú trạng thái, cùng kỳ thao thiết và hung thú ở tại trước mặt, nhiều lắm là chỉ có thể coi là dị hình. Chẳng trách bị tẩu thú nhất tộc phục làm thú chủ. Chương 436, ai nói ta yêu tộc bại? Chương 436, ai nói ta yêu tộc bại? Một đám rất rưởi, thậm chí ngay cả mấy cái nhân loại yếu đuối cũng không giải quyết được, cuối cùng vẫn muốn bản tôn ra tay. Hư không thú lại tới đây, vẻ mặt tức giận liếc chúng yêu tộc một chút, dường như chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Chúng yêu tộc đều không dám ngôn ngữ, chỉ là phục tùng nghe theo cúi đầu. Đúng lúc này, hư không thú lại liếc mắt nhìn Trần Long, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù là thú chủ cũng không dám đối với Trần Long phát ngôn bừa bãi. Sau đó hư không thú liền nhìn về phía nhân tộc dị sĩ bên này, nó một quét qua, cuối cùng lại dừng lại tại trên người Trương Đạo Chi. Trương Thiên Sư, hồi lâu không thấy. Hư không thú lạnh lùng nói. Trương Đạo Chi lúc này đã hiểu rõ, 10 năm trước hắn bước vào Tam Đạo lúc, sợ cảm ứng đến khí tức một trong, liền có đầu này hư không thú. Cái này khiến Trương Đạo Chi âm thầm kinh hãi, một đầu hư không thú liền đã để tâm hắn sinh kiên kỵ, nếu là ngoài ra vài đầu không biết hung thú đồng thời xuất hiện, chỉ sợ cho dù là hắn cũng khó có thể ứng phó. Chẳng qua, nhường hắn tò mò là, vì sao đối phương hiện tại mới hiện thân? Nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến này đã kết thúc, yêu tộc làm tuân thủ lứa hẹn, thực hiện giao ước mới là. Thấy Trương Tiên Sư không nói gì, hư không thú cũng không có để ý, nó đột nhiên lần nữa mở miệng nói, muốn cho ta yêu tộc ngã chống tức kỳ, trong vòng mấy chục năm không còn xâm nhập Cửu Châu thế giới. Có thể, nhưng mà trước tháng qua bản tôn lại nói. Lời vừa nói ra, chúng nhân tộc dị sĩ sôi nổi giận mình, còn phải đánh bại nó mới được. Rõ ràng nhân tộc đã thắng 6 trận, dựa vào cái gì còn muốn đánh qua? Chúng nhân tộc đều lòng có khinh phục. Các ngươi yêu tộc đã vậy còn quá không có khế ước tinh thần sao? Đúng đấy, dựa vào cái gì còn muốn đánh a? Chúng ta một mực không đánh, nhìn xem ngươi năng lực làm gì. Nghe đến mấy câu này, hư không thú ngược lại cũng không buồn, lộ ra một loạt sừng sững răng, nói, ai nói ta yêu tộc bại? Chúng nhân tộc dị sĩ lập tức trả lời nói, này còn không có bại. Các ngươi mấy cái kia cái gọi là hung thú, đều bị nhân tộc ta dị sĩ giết ném mũ quăng giáp, kẻ ra quần. Cho dù ngươi là thú chủ, cũng không thể như thế mắt mù, không giảng đạo lý a. Quả thực quá vô sỉ, quả nhiên yêu tộc lời nói, cũng không thể tin. Mọi người ngươi một câu ta một lời, không chút khách khí trách cứ dậy rồi yêu tộc tới. Nghe được nhân tộc dị sĩ trong lời nói đối với thú chủ có chút bất kính, một đám yêu tộc, nhất là tẩu thú nhất tộc, cũng toát ra ngập trời chiến ý vô hình trong lúc đó, một cỗ túc sát chi khí lại đi thú nhất tộc vùng trời ngưng tụ. Cảm ứng được yêu tộc bầu không khí biến hóa, nhân tộc dị sĩ lúc này mới mỗi cái tập trung ý chí, yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn như cũ có người đang thì thầm nói chuyện, cho rằng yêu tộc không nói thành tín. Hư không thú nết miệng cười, sắc mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, bản tôn chính là quy tắc, có hay không có thắng, bản tôn nói mới tính. Một bầy kiến hôi, làm sao có thể định hai tộc sự tình? Trong lúc nói chuyện, một cỗ vô cùng to lớn từ trường theo hắn trên người bộc lộ mà ra, hướng nhân tộc một phương pháp phối mà đi. Hắn uy thế cũng không to lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng sinh lòng một cỗ vẻ sợ hãi. Cả đám tộc dị sĩ lúc này mới sôi nổi câm miệng. Nếu là thật sự yêu tộc không giảng đạo lý, không tuân thủ giao ước, trước giờ mở ra nhân yêu đại chiến, kia chỉ cần tiểu tâm ứng đối mới là, há có thể bởi vì miệng lưỡi lợi hại mà phân thần? Huống chi cùng yêu tộc nói cái gì đạo lý, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Dù sao ưu thế tại nhân tộc bên này, liền xem như thú chủ lại như thế nào, đánh giết là được. Bọn hắn tin tưởng đương đại Trương Thiên Sư có cái này thực lực. Giờ phút này, Trương Đạo Chi cũng là nhíu nhíu mày, nhìn về phía hư không thú, nói: "Hư không thú, nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến đã định. Ngươi lần này xuất hiện, ngang ngược ngăn cản, lưu manh chơi xấu, lại là đạo lý nào? Nếu là ngươi khăng khăng khai chiến, nhân tộc ta dị sĩ đón lấy là được." Trương Đạo Chi lời nói này, hắn âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Tuy không ba khí tâm ý, lại khiến cho mọi người sinh lòng sục sôi tỉnh. "Ngươi muốn chém, vậy liên chiến, không cần mượn lời nói hùng hồn đến tăng thanh thế." Là cái này Trương Thiên Sư sức lực. Hư không thú chầm chầm vào Trương Đạo Chi nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng dài, nói, ai nói ta yêu tộc bại? 6 trận chiến trong, còn có một hung thú chưa bại. Lời nói này ra đây, nghe được tất cả mọi người cảm thấy không hiểu ra sao. Đúng lúc này, hư không thú đột nhiên rỗi ra cự trảo, trong hư không một trảo, lại cầm ra một quái vật khổng lồ, hắn đầy người sắc khí, phẫn nộ tâm ý không nói để bày tỏ. Mọi người nhìn kỹ phía dưới, lại thấy kia quái vật khổng lồ, chính là bị Vương Sung vì hư không trục xuất thần thông, trục xuất tới không biết trong hư không hung thú, á thú. Vương Sung thần sắc khẽ động, không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này ác thú đột nhiên xuất hiện, nhưng dường như còn chưa đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ác thú đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cho rằng còn đang ở cùng Vương Sung đối chiến, một cỗ ngập trời sát khí ngay lập tức quét sạch mà ra. Hư không thú cũng không để ý, cự chảo một nắm, kia quần quận sát khí đúng là trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình, ngay cả ác thú cái kia khổng lồ thân thể cũng trong nháy mắt thu nhỏ, đã trở thành hư không thú vật trong lòng bàn tay. Mọi người âm thầm kêu lên, này hư không thú thủ đoạn cũng quá kinh người, không hổ được tôn là thú chủ, lại một ý niệm liền khắc phục hung thú ác thú. Hừ, cút về lại tu luyện trăm năm, thực sự là mất hết bản tôn mặt. Hư không thú hừ lạnh một tiếng, cự chảo ném đi, kia ác thú lại không hề sức chống cự, cơ thể bay ngược hướng về phía tam đảo phía trên, đập vào một ngọn núi phía trên, lập tức đem ngọn núi kia cũng đập sụp đổ. Thú chủ. Ác thú lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, giật mình tỉnh lại, chắc là mình cùng nhân tộc đối chiến thất bại, đưa tới thú chủ bất mãn, lúc này mới đưa nó từ trong hư không mò ra đây, tự mình xuất chiến. Lúc này, nhân tộc chúng dị sĩ cũng không khỏi đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn dù thế nào cũng không có nghĩ đến, nửa đường lại xuất hiện cái này biến cố, đều thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quả nhiên, chỉ nghe kia hư không thú nói ra, ác thú chưa bại, chỉ là nhất thời thất bại mà thôi, tiếp đó, do bản tôn thay nó xuất chiến. Nếu như các ngươi có thể thắng qua bản tôn, đó chính là các ngươi nhân tộc thắng. Nếu như các ngươi nhân tộc bên trong không ai có thể đánh bại ta, đó chính là bản tôn thắng. Công bằng trên hết, bản tôn cho phép các ngươi nhân tộc một khiêu chiến bản tôn. Như thế, bản tôn cũng coi như không có phá hoại cùng các ngươi nhân tộc giao ước a. Lời vừa nói ra, lập tức xôn xao một mảnh. Này hư không thú cũng quá cuồng vọng, thế mà nghĩ một người. Thú thắng liên tiếp 6 trận, quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. Chẳng qua đối phương nếu là hư không thú, có năng lực như thế cùng sức lực, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà đối phương là tẩu thú nhất tộc chi chủ, không có đem bọn hắn những này nhân tộc dị sĩ để vào mắt, dường như vậy rất bình thường. Hư không thú lời nói này, nhường cả đám tộc dị sĩ cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hình như bọn hắn biết, nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến này, xác thực không có nói không năng lực thay người. Vương Sung nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, có chút hối hận nói, không ngờ rằng bởi vì ta này thần thông, lại sinh ra biến cố này ra đây. Chương 437, ta cũng không phải cái gì quân tử chương 437, ta cũng không phải cái gì quân tử sớm biết như vậy, Vương Sung chắc chắn cùng kia ác thú, không chết không thôi, tuyệt sẽ không sử dụng hư không trục xuất một chiêu kia. Đương nhiên, cái này cũng không trách Vương Sung, rốt cuộc ai cũng không biết, yêu tộc bên trong lại có hư không thú loại tồn tại này. Vẹn vẹn nghe kỳ danh, liền có thể biết được, năng lực cùng hư không liên quan đến. Như thế, Vương Sung hư không trục xuất, ở trên hư không thú trước mặt, chẳng phải là múa dịu quá mắt thợ. Giờ phút này, Trương Đạo Chi khẽ nhíu mày, 10 năm trước, hắn cùng yêu tộc giao ước một trận chiến này lúc, xác thực không có làm ra càng thêm kỹ càng giao ước. Không ngờ rằng hôm nay lại bị hư không thú chui chỗ trống. Trong hư không tìm được rồi chỗ sơ hở này, trên lý luận chỉ cần nó vui lòng, lại thắng liên tiếp nhân tộc 6 trận, đủ để xoay chuyển tình thế. Đương nhiên, Trương Đạo Chi nếu là nguyện ý, cũng được, làm như thế. Chẳng qua, liền xem như hắn ra tay, vậy không nhất định có thể thắng qua hư không thú. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi đột nhiên nhìn về phía Vương Sung, ngự trọng tâm trường nói, "Đạo huynh, cái này cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa ta không cùng yêu tộc ước định cẩn thận, bị nó chui chỗ trống." Vương Sung nghe vậy, tự nhiên vậy đã hiểu trong đó mấu chốt, chẳng qua hắn vẫn như cũ cho rằng, đây là chính mình vấn đề, cùng Trương tiên sư không liên quan. Rốt cuộc, cái này chỗ trống cũng là hắn lưu lại, chẳng qua hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Hư không thú thấy không một người nói chuyện, vừa nhìn về phía Trương Đạo Chi, hỏi, "Trương tiên sư, ngươi cho rằng bản tôn đề nghị này làm sao? Nếu là không được, bản tôn có thể lại hứa hẹn cho các ngươi một cái điều kiện, cho phép các ngươi trực tiếp ra 6 người cùng bản tôn đối chiến. Như bản tôn đánh bại một người, liền coi như bản tôn thắng một hồi, nếu các ngươi bên trong có người đánh bại bản tôn, liền coi như bản tôn trận này thua." Lời vừa nói ra, trong lòng của tất cả mọi người cũng sinh ra cùng một cái từ, đó chính là cuồng vọng. Theo bọn hắn nghĩ, này hư không thú cũng quá cuồng vọng, lại nghĩ duy nhất một lần khiêu chiến nhân tộc dị sĩ lục đại cao thủ. Này theo bọn hắn nghĩ, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhưng một đám yêu tộc chồng, lại là không có một chút dị nghị, dường như là hư không thú thật có thể làm được đồng dạng. Ngay cả chân long cũng im lặng, đủ để chứng minh, này hư không thú không phải bình thường cường đại. Lúc này, Trương Đạo Chi động, hắn thúc đẩy phi tiên trận, diễn hóa kỳ môn cục, mở miệng nói, "Đương nhiên có thể, chẳng qua không cần 6 người, một mình ta là đủ." Nói xong, Trương Đạo Chi đang muốn ra tay, đã thấy một thân ảnh đột nhiên lướt đi, bay về phía trong hư không. Đồng thời lưu lại một thanh âm, "Chân nhân sư đệ, để cho ta đi trước thăm dò một chút nó sâu cạn." Trương Đạo Chi sững sờ, thấy đạo thân ảnh kia chính là đại sư Minh Trương Hổ. Thấy Trương Hổ đã ra tay, Trương Đạo Chi đành phải tạm thời dừng tay. Vừa vặn hắn cũng nghĩ xem xét, này cái gọi là thú chủ, lại có gì năng lực. Theo vừa rồi hư không thú vào hư không một chảo, liền đem ác thú theo hư không loạn lưu bên trong cầm ra, có thể thấy được năng lực không phải bình thường. Long Hổ Sơn đệ tử. Vừa vặn, nhường bản tôn nhìn một cái các ngươi Long Hổ Sơn thủ đoạn. Hư không thú ánh mắt ngưng tụ, thân hình liền đã đến trong hư không. Trương Hổ thân hóa trường hồng, khí huyết như biển lửa bốc hơi, không chậm trễ chút nào thẳng hướng hư không thú. Hắn trong tay xuất hiện một cái búa rìu, vẩn sinh ánh sáng vô lượng, một búa chém xuống. Búa rìu phía dưới, giữa trời đất, hư không vỡ nát, không chịu nổi cố lực lượng này. Trong thoáng chốc, lại có thiên môn tại mở rộng. Lúc này, sớm đã khôi phục si quần cùng Tề Huyền Tẫn, cùng nhau lướt lên thiên không, đến thiên phù muốn hiện chỗ trước đó. Hai người không ngừng đánh ra thiên địa pháp tắc uy lực, đem mà cổng trời đánh trở về. Cái quái gì, cũng nghĩ giáng lâm nhân gian. Si quần khinh thường nổi giận gầm lên một tiếng. Man Vương liệu tính. Mộ gia vậy cho rằng, sớm cái kia tuyệt ngày này môn. Tề Huyền Tẫn tán thưởng một tiếng. Nay đồ bỏ thiên môn, luôn luôn hơi một tí xuất hiện, nó không ngán phiền, bản vương cũng nhằm chán. Si cuồng trong lòng bất mãn hết sức, không có chút nào ý thức được, là bởi vì bọn hắn thân mình lực lượng quá mức cường đại duyên cớ. Ta cùng Man Vương chứng kiến thấy giống nhau, tất nhiên tuyệt thiên địa thông, ngày này môn nên vĩnh viễn không hiện hiện. Chỉ có Tề Huyền Tẫn như là tìm được rồi chi kỷ, khen ngợi nói. Nhân tộc chúng dị sĩ nghe, trong lòng không khỏi cùng nhau run lên, hai người này là nghĩ tuyệt nhân tộc phi thăng con đường thành thiên. Đương nhiên, nói như vậy không chính xác nói, một sáng thiên môn không thể hiện hiện, đừng nói nhân tộc, cho dù là yêu tộc, thiên hạ vạn linh cũng không thể thành công lại phi thăng thành tiên. Chỉ có Trương Đạo Chi trong lòng hơi động, trước đây hắn liền có cái tưởng tượng, chẳng qua thời cơ không thành thủ, lại hắn cũng không có cái năng lực kia. Nếu là có thể thành công, có thể thật có thể để người ở giữa vĩnh hưởng thái bình, bất luận là thiên thần hoặc là yêu tộc, cũng không thể lại ảnh hưởng nhân gian sự tình. Đương nhiên, cái này tưởng tượng còn chưa thành thủ, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương. Vâng. Đúng lúc này, trong hư không truyền ra một đạo tiếng vang. Trương Hổ khí huyết như rồng, mặc dù không như Si Cuồng cùng Tề Huyền Tẫn như thế huyết khí bằng bạc, nhưng cũng chưa có người vả. Hắn không ngừng thi triển đủ loại chiêu thức, chấn hư không cũng ầm vang nổ tung một lỗ hổng, trong đó toát ra làm cho người kinh khủng lực lượng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không có thể thương kia hư không thú mảy may. Kia hư không thú, giống như chân như hư không bình thường, bất kể Trương Hổ thi triển bất luận cái gì chiêu thức, cũng trực tiếp theo hắn cơ thể ở giữa vòng qua, không cách nào đối nó tạo thành làm hại. Trương Hổ không tin tà, mãi đến khi đem tự thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mới dừng tay, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng thấy qua bực này đối thủ. Phía dưới, Ngạch Đồ Căn đột nhiên thở dài một hơi, nói: "Ngươi dạng này cùng nó đánh là không được." Nói xong, Ngạch Đồ Căn nhảy lên một cái, cũng đến trong hư không, thi triển Thiên Địa Đồ Đằng Quyết, công về phía hư không thú. Lúc này, Hỗn Độn Hung Thú đột nhiên phong thả nói: "Trường Sinh Giả, các ngươi nhân tộc lấy hai đánh một, há lại hành vi quân tử?" Hỗn Độn Hung Thú cảm ứng được Ngạch Đồ Căn thập phần cường đại, bởi vậy lo lắng thú chủ khinh thường, lúc này mới mở miệng nhắc nhở, đồng thời cũng làm cho nhân tộc sợ ném chuột vỡ bình, không dám lấy nhiều đối với thiếu. Nào có thể đoán được Ngạch Đồ Căn một chiêu đánh ra về sau, không thèm để ý chút nào nói ra, ta cũng không phải cái gì quân tử, ta chỉ là một tiểu nữ tử. Lời vừa nói ra, Hỗn Độn Hung Thú lập tức không phản bắt được, nó lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Trương Hổ nghe vậy, đột nhiên con mắt hơi chuyển động, nói, hắc, đây không phải đúng dịp sao? Ta cũng không phải cái gì quân tử, ta chỉ là một đạo sĩ. Nói xong, Trương Hổ vậy xuất thủ lần nữa, cùng Ngạch Đồ Căn cùng nhau thẳng hướng hư không thú. Nhưng mà, cho dù là Ngạch Đồ Căn xuất thủ tương trợ, nhưng như cũng chưa thể đối với hư không thú tạo thành tổn thương gì. Hư không thú cơ thể giống như chân như hư không bình thường, vô căn vô bình, khó có thể đối phó. Hỗn Độn Hung Thú nhất thời có miệng khó trả lời, nó đối với nhân loại vô sỉ trình độ dường như lần nữa đổi mới. Ngay cả cả đám tộc dị sĩ giờ phút này cũng đều cười thầm không thôi. Bất quá bọn hắn lại là một chút ngượng ngùng đều không có, dù sao liền xem như chơi xấu, vậy cũng đúng yêu tộc chơi xấu trước đây. Há có chỉ cho phép yêu tộc không giảng đạo lý, lại không cho bọn hắn không giảng đạo lý đạo lý. Huống chi hư không thú thế nhưng chính mình nói bừa, muốn độc chiến nhân tộc lục đại cao thủ. Chương 438 không gian sát trận. Chương 438 không gian sát trận ổ. Hai con nhân tộc lũ kiến hôi có chút ý tứ, chẳng qua bây giờ cái kia ta xuất thủ. Hư không thú chợt được nét miệng cười, chỉ thấy hắn đưa tay một chảo đánh ra, lập tức trong hư không liền có vô số khe hở như giống như mạng nhện hướng Trương Hổ cùng Ngạch Đồ Căn hai người uốn lượn mà đi. Không giống nhau hai người phản ứng, hư không thú đột nhiên móng vuốt một nắm, hư không lại trực tiếp như chiếc gương một thanh tạng, hư không mảnh vỡ bay ngang, lộ ra một màu đen cửa hang. Trương Hổ cùng Ngạch Đồ Căn hai người do xoay sở không kịp, đúng là trực tiếp bị hư không mảnh vỡ đánh trúng, lập tức bản thân bị trọng thương, máu tươi bắn tung tóe, ngay cả toàn thân khí thế vậy hề bại xuống dưới. Quả nhiên vẫn là không được sao, này hư không thú lại đây vài ngàn năm trước mạnh hơn. Ngạch Đồ Căn biến sắc. Vài ngàn năm trước, Ngạch Đồ Căn theo Thủy Hoàng Đế đồng trinh yêu tộc, này hư không thú từng tại một trận chiến kia xuất hiện, nhưng không địch lại Thủy Hoàng Đế lực lượng, bị nó nặng tổn thương, sau đó trốn vào Tam Đảo ở giữa trong hư vô, khó mà tìm kiếm. Cho tới bây giờ trước đó, này mấy ngàn năm nay, dù có cái khác yêu tộc hung thú làm loạn nhân gian, hư không thú đều không có lại xuất hiện qua thế gian. Lần này hư không thú tái hiện, không chỉ thương thế khôi phục, ngay cả hắn thực lực vậy tăng lên không ít. Ngạch Đồ Căn Thiên Địa Đồ Đằng Quyết, mặc dù năng lực đối với hư không thú tạo thành nhất định ảnh hưởng, cũng đã không thể lại đoạt nó. Còn nữa, Ngạch Đồ Căn thân mình cơ thể có bệnh không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của nàng, lại nàng cũng không phải là sức công phạt hung hãn dị sĩ. Đối đầu hung thú khác, ngược lại là dư giả, nhưng mà đối mặt hư không thú, đã có chút ít lực bất tòng tâm. Bản tôn biết nhau ngươi, đến từ Thần Châu Thảo Nguyên nữ tử, năm đó ngươi từng cùng Thủy Hoàng Đế đồng trinh ta yêu tộc. Đáng tiếc mấy ngàn năm quá khứ, ngươi không có chút nào tiến bộ, còn yếu không ít. Bây giờ Thủy Hoàng đã qua đời, giữa trời đất còn có ai có thể là bản tôn đối thủ? Hư không thú xem thấu Ngạch Đồ Căn lai lịch, không khỏi cười lạnh nói. Ngạch Đồ Căn không nói, thúc đẩy Thiên Địa Đồ Đằng Quyết, một bên khôi phục bản thân, một bên tại sau lưng ngưng tụ 10 cái đồ đằng. Trong đó có lang, hổ, sư, gấu, trúc, cây tùng, cây thường xanh thạch đầu và trở, không phải trường hợp cá biệt. Thảo nguyên dân chúng, đối với sùng bái đồ đằng hình thức cũng không giống nhau, các triều đại đổi thay vậy đều có khác biệt. Có đồ đằng, bởi vì tín ngưỡng chi lực thiếu thốn, hội dần dần trong lịch sử biến mất. Mà theo tiến trình của lịch sử, lại có mới đồ đằng sẽ sinh ra. Nhưng cuối cùng, những hình này đằng lực lượng nơi phát ra đều là phần lớn giống nhau. Loại tín ngưỡng này lực lượng, mặc dù nhất thời cường đại, nhưng hội theo thời gian trôi qua mà dần dần tan biến. Nay cùng đại chu triều công đức chi lực có chút cùng loại, chỉ có một ít đặc thù đồ đằng, dù là không người lại tín ngưỡng, nhưng như cũng có thể trường tồn tại thế. Chỉ có đợi đến lực lượng hao hết thời điểm, mới biết hoàn toàn biến mất. Người thiên địa này đồ đằng quyết, mặc dù bất phàm, nhưng cũng không gì hơn cái này. Thư không thú cũng không thèm để ý, nó đối với đồ đằng chi lực, mười phần khinh thường. Đúng lúc này, Triệu Trường Ca ánh mắt biến đổi, phi kiếm như một đạo trường hồng, đâm về phía hư không thú. Ta tới giúp ngươi. Một kiếm ngang trời, hắn vô tình kiếm nói, làm nàng kiếm ý bén nhọn hơn vô song, giống như vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Đinh. Triệu Trường Ca một kiếm kia, lại đánh trúng ở vào ẩn nó ở trong hư không thú. Nhưng mà hư không thú toàn thân lân giáp vô cùng cứng rắn, cho dù là Triệu Trường Ca kia vô song một kiếm, cũng chỉ là ở tại lân giáp phía trên, lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Triệu Trường Ca đồng tử mở to, không nghĩ tới này hư không thú nhục thân lực lượng, lại cũng khủng bố như thế. Thú chủ bí vũ, thú chủ vô địch. Phía dưới, một đám yêu thú cùng kêu lên hô to, phấn chấn không thôi. Chúng nó yêu tộc đã thua liền mấy trận, lòng dạ sớm đã rơi xuống đến thung lũng. Nhưng mà theo này hư không thú xuất hiện, chung quy là đem nó xoay chuyển lại. Ngay cả thủy tộc chúng yêu cũng reo hò không thôi. Chỉ có một bên Chân Long, ánh mắt phức tạp, dường như đang tự hỏi, nó muốn hay không ra tay. Chân Long ánh mắt tại Trương Tiên Sư cùng hư không thú trong lúc đó là gì, phản phất đang làm cái gì lựa chọn. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong hư không lại hóa ra một vô hình phương trận, đem Trương Hổ, Triệu Trường Ca cùng với Ngạch Đồ Căn ba người cũng bao phủ ở bên trong. Không gian sát trận. Ngạch Đồ Căn một tiếng kinh hô. Không gian này sát trận chính là hư không thú cưỡng ép lấy ra một vùng không gian, hóa thành một cái trận pháp, đem địch thủ giam ở trong đó, sau đó tiến hành cắn giết. Một khi lâm vào cái không gian này sát trận trong, đều sẽ nhận đến từ bốn phương tám hướng không gian để ép, lại không gian bên trong còn có thể hóa ra mảnh vỡ không gian, tiến hành đâm xuyên cùng cắt chém. Một chiêu này, bởi vì liên quan tới không gian chi lực, bởi vậy khiến người ta khó mà phòng bị, khó mà chống đỡ. Trường sinh cảnh dị sĩ còn có thể bằng vào tu vi bản thân trèo chống một hai. Trường sinh cảnh trở xuống tu sĩ lại là không thể ngăn cản mảy may, sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, bất luận là cơ thể hay là thần hồn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xuyên thủng tách rời, cuối cùng bị nghiền thành là một đám thịt nát. Thật là vô cùng đáng sợ. Lúc này, Trương Hổ, Triệu Trường Ca, Ngạch Đồ Căn ba người cũng thúc đẩy phi tiên trận diễn hóa kỳ môn cục, lại đồng thời câu thông thiên địa tự nhiên mỹ lực, không ngừng phóng thích vì triệt tiêu không gian tiêu nghiền ép chi thế. Trương Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay búa dịu giống như hóa thành khai thiên cự phủ, không ngừng chém vào, này đủ để đứt đoạn cự sơn lực lượng, lại chỉ là nhường trong không gian rung động mà thôi. Triệu Trường Ca huy động trường kiếm trong tay, kiếm khí vô song, mặc dù có thể đem không gian một kiếm chạm ra một vết nứt, nhưng không gian này trong có sức mạnh tuôn ra, trong nháy mắt đem kia khe nứt lấp bên trên chữa trị. Cho dù là bọn hắn muốn lao ra, đều khó có khả năng. Ngạch Đồ Căn sau lưng, hơn 10 cái đồ đằng chi hình hiện, dung hợp thiên địa tự nhiên chi lực, không ngừng va đập vào không gian bốn phía, lại như cũng không thể đem hắn phá vỡ. Này hư không thú quá mức cường đại, lấy một địch ba, hay là ba vị bước lên con đường trường sinh dị sĩ, lại lông tóc không tổn hao gì, còn khốn trụ ba người. Mắt thấy là phải đem bọn hắn ba người cắn giết. Này hư không thú quả thực không hổ hắn thú chủ tên, thật là đáng sợ, nếu là bần đạo, chỉ sợ một chiêu cũng sống không qua. Đan Dương Tử không khỏi thở dài. Lúc này, hắn đã xem toàn thân thương thế chữa trị, nhưng vẫn như cũ suy yếu, một lát khó có sức đánh một trận. Vương Sung ánh mắt yếu ớt, chính là muốn ra tay, lại bị Trương Đạo Chi ngăn lại, cái này khiến Vương Sung lộ ra khó hiểu tâm ý, chỉ nghe Trương Đạo Chi lắc đầu, nói: "Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của nó, vẫn là để ta tới thử một chút đi." Nói xong, Trương Đạo Chi hừ lạnh một tiếng, thúc đẩy phi tiên trận, diễn hóa kỳ môn cục, hướng trong hư không bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Sư kiếm tự động xuất hiện, treo ở trước người hắn. Trương Đạo Chi tay bấm Thiên Sư quyết, đồng thời trong miệng niệm tụng nói: "Thiên địa tự nhiên, huyết khí phân tán." Trong động huyền hư, lắc lạng thái nguyên. Bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ nói với cửu tiên. Càn La đắc kia, động cương thái huyền. Chém yêu chói tà, độ nhân ngàn vạn. Bên trong sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn. Cầm tụng một lần, chữa bệnh diên niên. Theo được ngũ nhạc, bát biển nghe biết. Ma vương gục đầu, thị vệ ta hiên. Hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn. Chương 439, vấn đề của ngươi quá nhiều rồi. Chương 439, vấn đề của ngươi quá nhiều rồi. Trương Đạo Chi chỗ niệm tụng, chính là đạo giáo bát đại thần chú một trong, chỉ toàn thiên địa thần chú. Chỉ nghe Trương Đạo Chi niệm tụng hoàn tất, một cỗ lực lượng vô hình trận được tuôn ra, càng đem không gian kia sát trận giam cầm, khiến cho ngưng đè ép chi thế, trong đó mảnh vỡ không gian cũng ngưng vận hành, không thể lại tiến hành cắt chém cùng đâm xuyên. Ừm. Hư không thú lập tức phát ra được, không gian của mình sát trận lại mất hiệu lực. Nó liếc qua Trương Đạo Chi, cười lạnh nói, không hổ là Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, quả nhiên lợi hại. Mặc dù nó mấy ngàn năm không có hiện thế, nhưng cũng là kiến thức qua lịch đại thiên sư lợi hại. Nhất là sáng lập Long Hổ Sơn thiên sư phụ vị kia tổ thiên sư, từng đánh lên tam đạo, đối với nó tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng cho dù là tổ thiên sư, cũng không có thể đưa nó chém giết, có thể thấy được hắn thực lực. Trương Đạo Chi không nói, dẫn ra địa mạch lực lượng, hướng không gian kia sát trận cọ rửa mà đi. Nhưng mà mặc cho địa mạch lực lượng làm sao cương đại, lại không thể đem không gian kia sát trận phá vỡ. Nhưng Trương Đạo Chi nhíu mày không thôi. Thập nhị kim nhân. Đúng lúc này, Ngạch Đồ Căn đột nhiên hô một tiếng. Trương Đạo Chi trong lòng hơi động, này thập nhị kim nhân, tập thiên hạ binh khí, có thể nói tụ sát phạt lực lượng vào một thân. Đối với không gian này sát trận, có thể thật có kỳ hiệu. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Ngạch Đồ Căn từng theo Hầu Thủy Hoàng Đế, tất nhiên là chứng kiến qua Thủy Hoàng Đế cùng hư không thú đại chiến. Có thể, làm năm Thủy Hoàng Đế cũng từng dùng thập nhị kim nhân, phá khai rồi hư không thú không gian này sát trận. Lúc này, Trương Đạo Chi liền từ trong túi càn khôn lấy ra thập nhị kim nhân, vì thập nhị địa chi phương hướng sắp xếp, đem nó phân bố tại không gian sát trận bốn phía. Thập nhị kim nhân phía trên lại hiện ra kim sắc quang mang, chiếu rọi thiên địa. Không gian kia sát trận lại trước tiên bị tan rã, không gian bên trong mảnh vỡ vậy nhanh chóng chôn vùi. Trương Hổ, Triệu Trường Ca cùng với Ngạch Đồ Căn ba người lúc này mới thoát khốn mà ra. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, thấy cảnh này cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tam đại nhân tộc cao thủ cũng không làm gì được kia hư không thú sát chiêu, lại bị Trương Thiên Sư dễ như trở bàn tay hóa giải. Để ta tới đối phó nó. Trương Thiên Sư chậm rãi nói. Trương Hổ ba người cũng không chậm trễ, ngay lập tức phi thân mà xuống. Thủy Hoàng Đế thập nhị kim nhân. Lúc này, kia hư không thú thần sắc trong lúc đó, lại xưa nay chưa từng thấy lộ ra vẻ kiêng rẻ. Nay thập nhị kim nhân, không phải tại Thủy Hoàng Đế băng hà lúc, liền không biết tung tích sao? Tại sao lại tại trong tay của ngươi xuất hiện? Hư không thú có chút nghi ngờ hỏi. Rõ ràng, làm năm Thủy Hoàng Đế, dùng này thập nhị kim nhân, cho hư không thú tạo thành thương tổn không nhỏ, làm nó ký ức khắc sâu. Dù là mấy ngàn năm qua khứ, vẫn như cũ sinh ra lòng kiêng kỵ. Vấn đề của ngươi quá nhiều rồi. Trương Đạo Chi đương nhiên sẽ không cùng nó giải thích, quanh thân sát khí nghiêm nghị, hắn đã xem tự thân khí cơ nhảy lên tới cực hạn. Sát khí kia giống như thực chất bình thường, làm cho người cơ thể phát lạnh. Hừ, cuồng vọng. Liên để bản tôn tới thử một lần, ngươi cái này đương đại Trương Thiên Sư năng lực. Hư không thú ánh mắt ngưng tụ, hư không chấn động, nó ẩn vào trong hư không, tầm thường thủ đoạn, căn bản là không có cách thăm dò tung tích dấu vết. Sau một khắc, hư không thú đột nhiên xuất hiện ở Trương Đạo Chi trước mặt, giơ ra tráng kiện cự trảo, hướng hắn ngực vỗ xuống đi. Trương Đạo Chi lập tức run lên, này hư không thú nắm giữ không gian chi lực, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Mấu chốt là, ngay cả phi tiên trận chỗ diễn hóa mà ra kỳ môn cục, đều không thể ngăn cản đối phương thế công. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, Trương Đạo Chi cơ thể bay ngược ra ngoài, đúng lúc này, thân thể hắn như là đụng phải lớp kín vô hình tượng, lơ lửng ở trong hư không. Đây là Trương Đạo Chi kinh nghi, giờ phút này hắn đã không để ý tới tự thân tương thế, mà là hoài nghi vì sao lại xuất hiện sự biến hóa này. Bản tôn đã xem phiến thiên địa này phong tỏa, ngươi không thể lại câu thông thiên địa tự nhiên vĩ lực, Trương Thiên Sư, nhìn xem ngươi ứng đối ra sao. Hư không thú cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng Trương Đạo Chi đánh tới. Nó ở trong hư không, coi như không thấy thời gian cùng không gian, trong chớp mắt liền giết tới Trương Đạo Chi trước người. Trương Đạo Chi cảm thấy run lên, vội vàng thi triển kim quang chú, vì kim quang hộ thể. Hư không thú một chảo đập vào kim quang bên trên, lập tức tiếng rung thanh âm, bên hai không dứt. Cùng lúc đó, Trương Đạo Chi làm ra phản kích, thúc đẩy thiên sư kiếm, một kiếm hướng hư không thú chém ra ngoài. Trảm Long Nhất Kiếm. Mặc dù không thể câu thông thiên địa tự nhiên chi lực, nhưng kỷ môn cục trong thiên địa vĩ lực, hắn còn có thể vận dụng. Chẳng qua, cho dù là thiên địa tự nhiên chi lực, cũng có cuối cùng thời điểm, lại phiến thiên địa này bị hư không thú phong tỏa, kỷ môn cục trong thiên địa tự nhiên chi lực không thể thu được bổ sung, sớm muộn có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Kiếm khí như một đạo trường hồng bắn ra, nhưng mà hư không thú lần nữa đã trốn vào trong hư không. Một kiếm này cũng không đối với hư không thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trương Đạo Chi nhíu mày, tay trái lại lấy ra chính nhất minh uy phụ lục, cẩn thận chầm chậm vào bốn phía. Đồng thời, hắn thúc đẩy thập nhị kim nhân, muốn đem mảnh này bị phong tỏa thiên địa cởi ra, nhưng mà thập nhị kim nhân cũng bị phong tỏa tại trong đó, một lát, đúng là không thể phá mở. Lúc này, hư không thú lần nữa đánh út về phía Trương Đạo Chi phía sau lưng. Trương Đạo Chi vậy không quay đầu lại, trong tay thiên sư kiếm đột nhiên hướng về sau một chạm. Cong. Thiên sư kiếm chạm tại hư không thú cự trảo phía trên, vang vọng ra kim thạch thanh âm. Hư không thú thấy một kích không thành, ngay lập tức lại ẩn vào trong hư không. Trương Đạo Chi âm thầm kinh ngạc, thiên sư kiếm thế nhưng công đức linh bảo, lại cũng không thể gây tổn thương cho đến kia hư không thú mảy may. Lại thêm không gian chi lực, có thể xương khó giải. Trương Đạo Chi cao mày, lại đặt thiên sư ấn lấy ra, treo ở đỉnh đầu. Đây là hắn lần đầu tiên đem thiên sư phụ tam đại công đức pháp bảo đồng loạt sử dụng ra. Lại người thiên sư này ấn, ẩn chứa trong đó có Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng, là trời sư phụ áp vận chi vật, không phải bình thường. Một màn này, nhường cả đám tộc dị sĩ đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Trong thiên hạ, cũng liền Long Hổ Sơn có như thế nội tình, đồng thời có ba kiện công đức linh bảo. Ta nhìn xem ngươi năng lực trốn đến khi nào. Trương Đạo Chi hét lên một tiếng, thi triển ngũ lôi chính pháp, dù là không thể câu thông thần châu thiên địa tự nhiên chi lực, hắn vẫn như cũ không sợ. Ầm ầm. Tại đây phiến bị phong tỏa không gian trong, lập tức có vô tận mây đen đột nhiên hiện hiện, trong đó sấm sét vang dội, có lôi đỉnh chi lực hiện hiện. Cùng lúc đó, Trương Đạo Chi đem thể nội ngũ khí lấy ra, ra chỉ tại ngũ lôi chính pháp lôi đỉnh phía trên khiến cho uy mãnh tăng vọt đâu chỉ mấy chục lần. Thiên thiên chi khí, làm sao có khả năng? Giấu kín vào hư không trong hư không thú, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Khó trách hắn có Thủy Hoàng Đế thập nhị kim nhân, không muốn lại như kia Thủy Hoàng Đế bình thường, tu tiên thiên ngũ khí. Hư không thú không dám kinh hường, vẻ mặt nghiêm trọng. Tựa hồ là nghĩ tới vài ngàn năm trước, bị Thủy Hoàng Đế chi phối trận chiến kia. Phía trên, lôi đỉnh cuộn cuộn, ầm vang rơi xuống, trên trăm đạo thiên lôi bên trong, lại vẫn ẩn chứa có hơn 10 đạo tử tiêu thần lôi. Thần lôi rơi xuống chỗ, lập tức hư không oanh tạc, vô lượng sát khí tuôn ra. Chương 440, thiên môn có biến chương 440, thiên môn có biến bị thần lôi oanh mở hư không trong lúc đó, hiện lộ ra hư không thú thân ảnh. Này lệnh hư không thú đột nhiên giật mình, Trương Thiên Sư lại có phá vỡ không gian năng lực, để nó 10 phần rung động. Nó vô cùng tin tưởng, đương đại Trương Thiên Sư lôi pháp đã đạt hóa cảnh, thẳng bức năm đó tổ thiên sư. Đúng lúc này, làm nó càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện. Thiên sư ấn bên trong bắn ra ánh sáng vô lượng, Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng hiện lên, giống như địa long trở mình. Càng đem nó phong tỏa phương này thiên địa không gian xiển xích, trực tiếp đứt đoạn, sứ Trương Đạo Chi hồi phục tại Thần Châu thế giới trong thiên địa. Trương Đạo Chi vì thiên sư ấn cùng Tử Tiêu thần lôi lực lượng, đem hư không thú chiêu thức phá giải. Giờ khắc này, hư không thú lập tức lạnh cả sống lưng, nó lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình đánh giá thấp vị này đương thời Trương thiên sư. Hư không thú nổi giận gầm lên một tiếng, từ vừa rồi kia mảnh hư vô bên trong biến mất, không biết lại trốn ở nơi nào. Cùng lúc đó, Trương Đạo Chi cơ thể bốn phía, phương viên trăm trượng tròng, lại có vô số khe hở không gian xuất hiện, những kia vỡ ra không gian, biến thành không gian lợi nhận, toàn diện hướng hắn chém tới. Trương Đạo Chi hừ lạnh một tiếng, hắn bị thiên sư kiếm biết hay, ở trong hư không khắc họa một đạo vô cùng ma quái hình vẽ bùa chú. Tâm phù này đồ hình, chính là vì nhiều loại phù lục cấu thành, vậy đồng thời tụ hợp nhiều loại phù lục lực lượng. Đồng thời đem năm đạo tiên tiên chi khí, ra chỉ tại hình vẽ bùa chú phía trên khiến cho uy mãnh tăng vọt cũng không biết gấp bao nhiêu lần. Không gian kia lưới dao, trong nháy mắt đứt thành từng khúc, hóa thành một biển. Hình vẽ bùa chú lực lượng, uy áp thiên địa, giờ phút này, như muốn đem thiên địa cũng xé rách. Trên trời cao, thiên môn lại hiện. Si cùng Tề Huyền Tấn hai người, không khỏi nhíu mày, xuất thủ lần nữa, phong bế phương này thiên địa, lệnh mà cổng trời không thể hiện hiện. Nhưng mà một màn ma quái đã xảy ra, mà cổng trời bên trong, có hàng tỷ phù văn tuôn ra, uy áp cả phiến thiên địa. Vạn đạo pháp tắc chi lực hiển hóa, như đại đạo xiển xích, từng cây mở rộng ra đến, đem mà cổng trời định trụ khiến cho không thể biến mất. Treo móc ở thiên môn phía trên thái cực đồ án, tỏa ra vô lượng quang mang, âm dương nhị khí lưu chuyển, càng đem Si cùng Tề Huyền Tấn hai người pháp tắc chi lực tăng dã. T. Hai người cũng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi. Mà cổng trời bên trong, hình như có tiên thần ra tay, đem vương này thiên địa định trụ, lệnh thiên môn không tiêu tan, phản phất có tiên thần muốn theo bên trong ra đây. Làm hư, thiên môn có biến. Các vị đạo hữu mau tới giúp chúng ta một chút sức lực. Tề Huyền Tấn hét lớn một tiếng, vội vàng chào hỏi cái khác bước vào con đường trưởng sinh cường giả trợ giúp. Xoan xoạn. Ngạch Đồ căn sắc mặt tâm trầm, ngay lập tức ra tay, chớp mắt lướt đến trước cổng trời, đem tự thân uy lực đánh vào thiên môn phía trên. Cùng lúc đó, Trương Hổ, Triệu Trường Ca, Giang Nghiễn Tuyết và đã bước vào con đường trưởng sinh cường giả, sôi nổi động thủ, hướng mà cổng trời đánh tới. Hồ Diên Dự cùng Triệu Sùng Lễ hai người, đành phải ngơ ngác nhìn, bọn hắn chỉ là ngũ khí triều nguyên chi cảnh, thực lực không đủ, căn bản là không có cách tham chiến. Một khi thiên môn như thế, thiên địa trật tự đều sẽ lâm vào âm dương trong hỗn loạn. Hắn liên thông thiên giới trong, nhất định có tiên thần hội hàng thế, kể từ đó, phương này thiên địa liền sẽ nhận tiên thần khống chế. Bất luận là đối với yêu tộc hay là nhân tộc mà nói, đều là một nguy cơ to lớn. Hừ, Khôi Lỗi thần tiên, sao dám hạ giới? Chân Long hừ lạnh một tiếng, phóng lên tận trời, nó cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng lại không phải là vì đánh với nhân tộc một trận, mà là vì không cho thiên môn như thế. Chỉ từ một điểm này nhi mà nói, yêu tộc cùng nhân tộc mục tiêu nhất trí. Chân Long ra tay, dị tượng xuất hiện, hắn thân thể vây quanh nhật nguyệt, quanh thân che kín thần thánh sáng bóng. Một cỗ có thể làm thế gian chìm nổi chân long uy áp, trải rộng giữa trời đất, lệnh phong vân biến sắc. Một vầng minh nguyệt từ bông dương trong Đông Hải tuôn ra, chậm chậm thăng đến chân trời, nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, lệnh thái dương cũng tắt sắc, thiên địa vạn vật cũng tại nguyệt quang bao phủ phía dưới. Trên biển sinh trăng sáng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này dị tượng hiện ra, đủ để khiến vạn vật thần phục. Một ít tu vi yếu kém, càng là hơn phun máu phè phè, cơ thể mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Chân Long mặc dù tên là yêu tộc, nhưng hắn trên người cũng không tỏa ra một chút yêu tà chi khí, ngược lại thần quang trải rộng hắn thân. Lúc này, kia dị tượng minh nguyệt phía trên, vẩy xuống thánh khiết ánh sáng màu bạc. Kia quang huy nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa kinh khủng uy mãnh. Nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, sông núi sụp đổ, sông ngòi đảo ngược, hoa cỏ cây cối tất cả đều bẻ gãy. Đại hải càng là hơn nhân minh nguyệt xuất hiện, dẫn phát cao 10 trượng triều tịch. Giờ phút này, vạn linh quy sát, hướng Chân Long triều bái. Chân Long giống to một tiếng, vô tận nguyệt quang, như là từng đầu ngân liên kết, hướng mà cổng trời dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, càng đem mà cổng trời định trụ, hàng tỷ lấp loé như tinh thần phù văn đình trệ, vạn đạo pháp tắc xiển xích cũng lơ lửng ở trên hư không, không thể mở rộng ra tới. Trương Hổ, Triệu Trường Ca và cả đám tộc dị sĩ cũng sôi nổi sợ ngây người. Này Chân Long lực lượng, quả thực khủng bố vô song, nếu là bọn họ đối đầu, đoạn vô cách đối phó. Thiên môn như thế, quả thực không tầm thường, chẳng qua cho dù như thế cũng tốt, thế giới này cũng nên tái tạo. Mà chỉ có vừa loạn mới có thể thực hiện cái này chí nguyện to lớn. Nhân tộc chiếm cứ thiên cơ vài vạn năm, thế đạo luân hồi, cũng nên để cho ta yêu tộc chiếm một chiếm thiên thời. Trong hư không, truyền đến hư không thú tiếng giống, lần này nói ngữ, lệnh vô số nhân tộc dị sĩ đều trong lòng run lên. Rõ ràng, này hư không thú xuất lĩnh tẩu thú nhất tộc, là muốn cùng nhân tộc an thua đủ. Nhân tộc là vạn linh chi trưởng, là thiên đạo nhân quả bố trí, há lại cho ngươi phát ngôn bừa bãi. Trương Đạo Chi quát lớn. Hắn thấy, yêu tộc chi thế, sớm đã mẫn diệt tại thời đại thượng cổ, mà người thời nay tộc nổi dậy, chủ đạo thiên địa, mới là thiên đạo tuần hoàn. Hư không thú hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nói: chó má nhân tộc là vạn linh chi trưởng, bản tôn cứ không tin, nếu là thiên đạo bất công, bản tôn liền bổ ngày ấy nát nơi đó, hủy diệt nhân tộc, cũng làm cho này thiên đạo xem xét đến tột cùng cái gì mới thật sự là vạn linh trưởng. Nghe vậy, Trương Đạo Chi nhíu mày, yêu tộc cùng nhân tộc chi tranh từ xưa đến nay, trong đó liên lụy tích nhân quả cũng không phải là một lời một câu có thể nói xong. Bất luận là tài nguyên hay là do ai chủ đạo thiên địa chìm nổi, hai bên đều đã là không chết không thôi trạng thái. Đã từng hắn còn vọng tưởng nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó có thể cũng có thể và bình sinh tồn. Bây giờ nhìn tới, đây chẳng qua là chính mình đơn phương tình nguyện thôi. bất luận là tẩu thú nhất tộc hay là thủy tộc, cũng tuyệt sẽ không đáp ứng, cũng sẽ không làm như vậy. Nhân tộc đương nhiên cũng sẽ không cam yếu tại yêu tộc, là vì chỉ cần hai tộc tồn tại, nhân quả không cần, liền không có ngày yên ổn. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi không khỏi thật sâu thở dài một hơi, nhân lực cũng có cuối cùng lúc, cho dù là hắn, cũng vô pháp ngăn cản một số việc xảy ra. Các ngươi còn không hiện hiện, là đạo lý gì? Đột nhiên, hư không thú hét lớn một tiếng, hắn âm quần quận vô cùng, chuyển khắp giữa trời đất. Vừa dứt lời, trên tam đảo lại có kể ra khí tức kinh khủng hiện lên. Hắn khí cơ hóa thành kể ra thông thiên của sáng, bay thẳng trời cao. Chương 441, nhân yêu trận chiến mở màn. Chương 441, nhân yêu trận chiến mở màn cái gì? Tam đảo phía trên còn có yêu tộc cự đầu. Giờ phút này, tất cả nhân tộc dị sĩ đều kinh hãi. Kia mấy đạo khí tức lại cũng không thể so với hư không thú yếu, ở xa tứ đại hung thú phía trên. Tổng cộng có 5 đạo, nói cách khác, yêu tộc bên trong còn có 5 đầu có thể so với hư không thú yêu thú. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là như vậy, nhân tộc làm sao có thể thắng? Một hư không thú liền có thể so với Trương Thiên Sư, thế nhưng nhân tộc bên này lại không thể nào lại tìm đến có thể so với Trương Thiên Sư dị sĩ. Si Cuồng, Tê Huyền Tẫn đám người mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tứ đại hung thú cấp. Khoảng cách thú chủ loại tồn tại này vẫn có chút chênh lệch. Giờ phút này, ngay cả Trương Đạo Chi vậy cao mày, chuyện này với hắn mà nói, còn không phải thế sao một tin tức tốt. Huống chi, hắn còn biết, đồng lai bên trong có một cái thập phương thế giới đại trận. Bằng vào đại trận này, sơn hải trong thế giới dị vật có thể xuất hiện tại Cửu Châu thế giới. Kể từ đó, nhân tộc càng rõ rệt thế nhỏ. Rốt cuộc kia sơn hải thế giới bên trong, nhưng không có nhân tộc tồn tại. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi không khỏi thở dài một hơi, nếu là thật sự xuất hiện xấu nhất tình huống, nhân tộc sẽ làm sao ứng đối? Lẽ nào cũng đúng thế thật đại kiếp một trong sao? Trương Đạo Chi tại tâm bên trong tự hỏi. Đúng lúc này, kia năm đầu không kém gì hư không thú hung thú hiện thân, trong chốc lát đi tới Trương Đạo Chi trước mặt. Trương Đạo Chi một xem xét quá khứ, thấy đúng là cùng kỳ, thao thiết, ác thú, hống, chu hiếm. Đây đều là thượng cổ sơn hải thế giới hung thú. Cùng kỳ, thao thiết, ác thú tam đại hung thú, đều không phải là mới vừa xuất thủ kia tam đại hung thú. Nay tam đại hung thú, cũng không phải là chỉ một đầu, mà là một bộ tộc, cùng nhân tộc đối chiến kia tam đại hung thú, chỉ là mỗi cái trong bộ tộc cường giả mà thôi, cũng không phải là chí cường giả. Như hống cùng chu hiếm một dạng, đều là một chủng tộc tên, cũng không phải là đơn nhất hung thú. Lúc này, ngũ đại chí cường hung thú đều đi tới trong hư không, cùng Trương Đạo Chi đối lập. Rõ ràng, này ngũ đại hung thú tại Tam Đảo yêu tộc bên trong, hắn thực lực mặc dù cùng hư không thú tương đương, nhưng nó địa vị dưới hư không thú. Cũng đúng thế thật vì sao hư không thú được tôn là thú chủ nguyên nhân. Giờ phút này, kia trên bầu trời thiên môn, tại chân long phong tỏa dưới, chúng vi là không có triệt để hiện hiện, ngay lập tức biến mất. Cái này cũng lệnh cả đám tộc dị sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự là thái hung hiểm, kém chút liền để thiên môn vĩnh hiện. May chân long bất phàm, bằng không nhân gian sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Để bọn hắn rất là tò mò là vì sao chân long cũng ra tay đối phó thiên môn. Lúc này chân long không có ngay lập tức trở về trong đông hải, mà là xoay quanh tại trời cao phía trên, người khoác nhật nguyệt, mắt không chấp chằm chằm vào trước mắt Trương Đạo Chi, cùng với ngoài ra kia năm đầu chí cường hung thú, còn có phía dưới hỗn độn hung thú. Theo chân long, hỗn độn hung thú không thể so với kia năm đầu chí cường hung thú yếu, thậm chí còn ở tại phía trên, gần với hư không thú. Chẳng qua kia hỗn độn hung thú một mực không có ra tay. Nhân tộc bên này, tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, yêu tộc bên ấy cũng là vận sức chờ phát động. Hai bên lâm vào quỷ dị trong giằng co. Trương Thiên Sư, ngươi một người còn không phải là đối thủ của bản tôn, bây giờ ta yêu tộc nội tình ra hết, ngươi ứng đối ra sao? Hư không thú cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, Trương Đạo Chi nhíu nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Nhân yêu chi chiến, đến một bước này, hắn tính chất đã thay đổi. Đồng thời Trương Đạo Chi vậy đã hiểu, cái này nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa kia 10 tràng phân thắng bại chiến đấu, chẳng qua là yêu tộc tìm cớ mà thôi. Bất kể thắng bại, yêu tộc cũng sẽ không cải biến xâm nhập Cửu Châu mặt đất dạ tâm. Về phần chung sống hòa bình, con kia tồn tại ở tưởng tượng mỹ hảo trong, tại bên trong thế giới hiện thực gần như không có khả năng thực hiện. Lại hai tộc nhân yêu thế bất lưỡng lập, Trương Đạo Chi cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhất là những kia hung thủ thân mình thì đại biểu tà ác cùng vô trật tự, liền xem như có thể cùng bình chung sống một ít thời gian, vậy cũng chỉ là ngắn ngủi. Hỗn loạn cùng nguy cơ sớm muộn đều sẽ bộc phát. Cũng đúng thế thật vì sao lịch đại Trương Thiên Sư đều sẽ vì thiên hạ mà cùng yêu tộc ăn thua đủ nguyên nhân. Chỉ có đem những yêu tộc này triệt để tiêu diệt, nhân gian mới có thể thật sự không vì làm hại. Có phải hay không đối thủ chiến một hồi liền biết. Trương Đạo Chi mặt không đổi sắc, trên đầu lơ lửng thiên sư ấn, tay trái nâng chính nhất minh uy phù lục, tay phải cầm thiên sư kiếm. Thập nhị kim nhân vờn quanh ở tại cơ thể bốn phía, kim quang trận trận. Đồng thời, hắn thúc đẩy phi tiên trận, diễn hóa kỳ môn cục, lệnh tự thân cùng thiên địa tự nhiên mỹ lực, kéo dài tính hòa làm một thể. Cũng là hắn hiện tại bước vào con đường trường sinh, bằng không rất khó làm được. Hừ, gia môn, đã như vậy, vậy liền nhường bản tôn xem xét, đối mặt ta yêu tộc ngũ đại chí cường, một lại như thế nào ứng đối. Giết. Hư không thú hừ lạnh một tiếng, đồng thời ra lệnh một tiếng, đạo kia tiếng la giết, vang vọng đất trời. Trong ngay mắt, cùng kỳ, thao thiết, ác thú, hống, chu yếm và ngũ đại hung thú cũng động, đều tỏa ra ngập trời sát khí, để ép thiên địa, nào đem đến. Cùng một thời gian, phía dưới, tại hỗn độn hung thú chỉ huy dưới, vô số yêu tộc, bất luận là thủy tộc hay là tẩu thú nhất tộc, cũng thẳng hướng nhân tộc bên này. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết phô thiên cái địa, hai đại chủng tộc triển khai kinh thiên một hồi đại chiến. Kia đạt đồng sơn đều bị đánh vỡ nát thành cho bụi, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Nước biển bốc hơi, sương mù trải rộng tại thiên thượng địa hạ, đem trận này đại chiến cũng bao phủ tiếp theo, nhìn không rõ ràng. Chẳng qua một lát, kia sương mù cũng nhuộm thành màu máu. Đầu kia chân long vẫn như cũ chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không ra tay, ai cũng không biết nó đang suy nghĩ gì. Si Cuồng, Tề Huyền Tẫn, Ngạch Đồ Căn và cả đám tộc chí cường giả, giờ phút này vậy ra tay, thẳng hướng phía dưới. Trương Đạo Chi trong lòng rung mạnh, hắn cũng không có ngờ tới, yêu tộc cứ như vậy đột ngột lựa chọn khai chiến. Nhưng mà, giờ phút này căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều, ngũ đại hung thú đánh tới, hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Lại còn phải phân tâm cảnh giác, ẩn nút vào hư không bên trong hư không thú. Nhân yêu chi chiến, uy năng hủy thiên diệt địa, giữa trời đất đều bị đánh sập, tử thương vô số. Hậu thế ghi chép, một trận chiến này, làm người yêu trận chiến mở màn. Thanh Câu. Thanh Câu quân thấy cảnh này, lập tức đem tâm chìm đến đáy cốc. Hai tộc nhân yêu chiến tranh, bắt đầu như thế đó. Lại quy mô khổng lồ, có thể nói là thủy hoàng đế đến nay đầu một lần. Yêu tộc nội tình ra hết, một trận chiến này, nhất định thảm thiết vô cùng, bất luận là ai thắng ai thua, cũng chắc chắn sẽ dẫn đến hai tộc thương vong thảm trọng. Kinh thành, Khâm Thiên Giám. Hoàng đế Triệu Trường Thanh đám người, cũng nhìn thấy một màn đáng sợ này, bọn hắn lòng nắm chịu, trong không khí tĩnh mịch đáng sợ. Một trận chiến này, để bọn hắn trở tay không kịp, nhất thời lại không biết ứng đối ra sao. Dưới tay hắn cấm quân, đối mặt đều có tu vi yêu tộc, kém chút quân lính tan rã. May mà trong cấm quân cũng có dị sĩ, dưới sự chỉ huy của Hồ Diên Dự, ngay lập tức bày ra chiến trận, lúc này mới không để cho thương vong tiếp tục mở rộng, tạm thời chặn yêu tộc thế công. Cũng đúng thế thật, hắn tại sao muốn phái Hồ Diên Dự là đại nguyên soái nguyên nhân. Chương 442, công nhân bội ước. Chương 442, công nhân bội ước. Cùng lúc đó, Tây vực Phật quốc. Tây vực Phật chủ gặp người yêu đã xảy ra sau đại chiến, ngay lập tức hạ pháp chỉ, tụ tập Tây vực 36 quốc tăng chúng, chuẩn bị đông chinh truyền đạo. Hai tộc nhân yêu trận chiến mở màn kết thúc, Tây vực Phật chủ liền sẽ quy mô bước vào đại chu triều cảnh nội. Tại trong lúc này, Tây vực Phật chủ cũng không dám bội ước. Bắc Nguyên biết được một trận chiến này đương đại hoàng đế Bắc Nguyên Mông Ca, vậy lập tức hạ lệnh thu thập binh lính lương thảo quân giới trở, chuẩn bị xuất chinh xuôi nam. Tiên nhiệm hoàng đế Bắc Nguyên Thiên Hãn cuối cùng chết bệnh, Mông Ca vì thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đánh bại cái khác vài vị hoàng tử, thành công đoạt được đế vị, vì đích trưởng tử thân phận đăng cơ. Hoàng tử Hốt Liệt cuối cùng chỉ là đích thứ tử, hơi thua một bậc, trong lòng biết chính mình không tranh nổi Mông Ca, thế là ngược lại toàn lực ủng hộ Mông Ca. Thông tin vừa ra, đại chu triều cả nước kinh ngạc. Mông Ca không để ý Trương Tiên Sư 10 năm ước hẹn, khăng khăng xuôi nam phát động chinh phạt. Lệnh hoàng đế Triệu Trường Thanh mặt hiện lên vẻ u sầu, hắn trầm mặc hồi lâu sau, mới rốt cục thật dài thở dài một hơi. Tây vực Phật quốc muốn đông chinh truyền đạo, nhưng cũng là dị sĩ giới chuyện, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến nhân gian. Có thể đại chu triều dị sĩ đang cùng yêu tộc khai chiến, cho dù Tây vực Phật quốc đông chinh, là tại bọn họ đánh với yêu tộc một trận sau đó. Bất kể một trận chiến này kết quả làm sao, đại chu triều dị sĩ nhất định nguyên khí đại thường, muốn ngăn cản Phật môn đông bảo, chỉ sợ gần như không khả năng. Một khi như thế, Tây vực 36 quốc, vậy tất nhiên sẽ tụ tập binh mã đông chinh đại chu triều. Lại thêm Bắc Nguyên sắp xuất binh xuôi nam, đại chu triều đem hai mặt tụ địch, tràn ngập nguy hiểm. Thảo Nguyên, Ô Lan đập bộ. Lam Á Như Na biết được những tin tức này về sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hoàng đế Bắc Nguyên không phải cùng thầy ta hứa hẹn, trong vòng 10 năm không xâm lấn đại chu sao? Sao bây giờ lại không nói tín nghĩa, công khai hủy giao ước? Như thế, Thảo Nguyên ta chi tín nghĩa ở đâu? Người trong thiên hạ lại như thế nào xem chúng ta? A Như Na bộ mặt tức giận, đem kia hiện nay hoàng đế Bắc Nguyên cho mắng cái không còn gì khác. Sau lưng A Như Na, một tên tát mặt đáp, tiên hoàng đã qua đời, kia Mông Ca kế hoàng đế vị về sau, xương đó là Trương Tiên Sư cùng tiên hoàng giao ước. Cùng hắn vị này đương đại hoàng đế Bắc Nguyên không liên quan, bởi vậy hắn không cần tuân thủ giao ước. Lần này xuất binh xuôi nam, cũng là thượng hợp thiên tâm, hạ thuận dân ý, không thể không làm chi. A Như Na tức giận nói, chó má không thể không làm chi, hắn lời này lừa gạt được người khác, có thể lừa gạt không được ta. Hừ, cái này ước định là tiên hoàng phía Bắc triều nguyên đỉnh tên quyết định, Mông Ca nói như vậy chính là đang đùa vô lại. Không được, ta phải tự mình đi thịnh kinh hỏi một chút, Mông Ca là đạo lý gì? Kia Tắc Mãn lấy làm kinh hãi, vội vàng ngăn cả nói, A Như Na ham vương, không thể lỗ mãng, bây giờ hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, nhường Thảo Nguyên 18 bộ cũng nghe lời mình. Thảo Nguyên 18 bộ muốn theo hoàng đế bệ hạ cùng nhau xuôi nam, tiến công đại chu. A Như Na ham vương, chúng ta Ô Lan đặc bộ cũng tại trong đó. A Như Na lấy làm kinh hãi, bây giờ nàng đã không phải năm đó bé gái, nghe được tin tức này ngay lập tức bình tĩnh lại. Do dự một lát sau, A Như Na hướng kia Tắc Mãn hỏi, Thảo Nguyên 18 bộ cái khác bộ nói thế nào? Tắc Mãn đáp, cái khác bộ ham vương cũng phái sứ giả hồi âm, nguyện tuân hoàng đế Bắc Nguyên bệ hạ hiệu lệnh. A Như Na đồng tử mở to, giật mình nói, cái gì? Lẽ nào những bộ lạc này hắn vương, không biết đây là Mông Ca mưu kế sao? Nếu là bọn họ không phục chiếu, liền xem như Mông Ca muốn xuất binh xuôi nam, vậy nhất định không dám như thế gióng trống thua chiêng. Vì Bắc Nguyên triều đình thân mình, cũng là Thảo Nguyên 18 bộ một trong khất nhan bộ. Thảo Nguyên 18 bộ, cũng không phải là bền chắc như thép, mà đều là lẫn nhau tranh đấu. Mông Ca muốn xuôi nam, vậy nhất định xoay quanh không ngoài Thảo Nguyên 18 bộ. Không mang theo cái khác Thảo Nguyên 18 bộ, Mông Ca hội lo lắng bọn hắn tại Bắc Nguyên làm loạn, mang theo bọn hắn, Mông Ca mới biết yên tâm. Mấu chốt là Mông Ca hội nhờ vào đó suy yếu cái khác Thảo Nguyên 18 bộ thực lực. Mỗi lần xuất chinh lúc đều là Thảo Nguyên cái khác bộ xông vào trước nhất đầu, Bắc Nguyên triều đỉnh khất nhan bộ tại cuối cùng. Bởi vậy một hồi chiến tranh tiếp theo, Thảo Nguyên cái khác bộ cũng đều có tổn thương, duy chỉ có khất nhan bộ dường như không có gì thứ bị thiệt hại. Kể từ đó, vốn là Thảo Nguyên 18 bộ mạnh nhất khất nhan bộ, hội càng ngày càng mạnh, Thảo Nguyên cái khác bộ thì hội càng ngày càng yếu. Mặc dù như vậy, Thảo Nguyên cái khác bộ tại đối ngoại chiến tranh bên trên, vẫn như cũng làm không biết mệnh mười phần tích cực. Tựa hồ đối với tự thân tổn thương cũng không thèm để ý trên thực tế, Thảo Nguyên cái khác bộ cũng không phải không có phát giác, chỉ là Thảo Nguyên tài nguyên khan hiếm, không theo hoàng đế xuất chinh lời nói, ngay cả tài nguyên đều không có, như thường hay là chết. Như thế còn không bằng đi liều mạng. Mà Ô Lan đặc bộ khác nhau, bởi vì A Như Na Hán Vương chính là Trương Tiên Sư đệ tử, bất luận là Bắc Nguyên hoàng thất hay là đại chu thế lực, đều sẽ ưu tiên cho Ô Lan đặc bộ cung cấp tài nguyên. Những thứ này, A Như Na tự nhiên vậy đã hiểu, chỉ là Thảo Nguyên 18 bộ tại đây Bắc Nguyên hoàng thất dùng nước cấm luộc hết xanh chính sách phía dưới, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Trước đây, A Như Na muốn mượn chính mình cùng Ô Lan đặc bộ lực ảnh hưởng, nhường Thảo Nguyên cùng đại chu chung sống hòa bình, vì trao đổi tài nguyên phương thức, tạm thời sinh tồn được. Đãi nàng hoàn thành cùng đằng cách lý 10 năm ước hẹn về sau, lại vì Thảo Nguyên 18 bộ vì hòa bình phương thức, dành nhiều hơn nữa sinh tồn tài nguyên. Thế nhưng, A Như Na không ngờ rằng hoàng đế Bắc Nguyên ra lệnh một tiếng, những kia Thảo Nguyên 18 bộ liền đánh máu gà giống nhau đổi tới đi bán mệnh. Đối mặt tình huống này, A Như Na vậy cảm thấy 10 phần khó giải quyết, nàng vậy rõ ràng chính mình chỉ sợ không ngăn cản được. Ngay cả nàng dưới trướng Ô Lan đặc bộ, chỉ sợ cũng lòng người lưu động, muốn cùng nhau xuôi nam, cướp đoạt tài nguyên. May mà Ô Lan đặc bộ tạm thời không thiếu tài nguyên, nàng là Ô Lan đặc bộ Hán Vương, còn có thể ổn định. Nhưng nếu là có một ngày, Ô Lan đặc bộ đều không có tài nguyên, Ô Lan đặc bộ chồng, vậy chắc chắn xảy ra nội loạn. Nghĩ được như vậy, A Như Na không khỏi thở dài một hơi. Không có cách, là cái này người trong Thảo Nguyên sinh tồn cách thức đã khắc vào mỗi người thực chất bên trong. Muốn sửa đổi, nói dễ hơn làm. Thậm chí Mông Ca cũng không cần sử dụng lưu kế, chỉ cần vẽ một bánh nướng, đánh hạ Đại Chu về sau, kim ngân mỹ nữ mặc cho lấy. Thảo Nguyên 18 bộ hán tử, liền phải ngao ngao kêu to, trung thành với hắn. A Như Na sau lưng cái đó tắt mãn, đột nhiên hỏi, A Như Na Hán Vương, chúng ta Ô Lan đặc bộ làm sao? Là nghe hoàng đế bệ hạ hiệu lệnh, hay là? A Như Na lắc đầu, nói, Mông Ca trận chiến này, không được thiên thời, lại không có địa lợi, lại không chiếm nhân hòa, nhất định thất bại. Mông Ca công nhiên bội ước, xem hứa hẹn tại không có gì, tất bị nhân quả thừa phụ. Trường Sinh Tiên nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt Mông Ca không nói tính nghĩa. Nghe nói như thế, kia Tát Mãn lập tức bị dọa giật mình, lời này nếu là truyền đi, A Như Na chắc chắn sẽ bị người mưu hại, nói nàng bất kính hoàng đế Bắc Nguyên. Chẳng qua cái này lại như thế nào? A Như Na tất nhiên cũng lựa chọn không phục chiếu, cũng là Ô Lan đặc bộ không phục chiếu, đã đem Mông Ca đắc tội một lần. Chương 443, Thiên Thần Hạ Phàm. Chương 443, Thiên Thần Hạ Phàm. Đông Hải, hai tộc nhân yêu chi chiến, giết giữa trời đất, bốn phía đều là huyết khí. Gãy chi hải cốt khắp nơi trên đất, vô cùng thảm thiết. Trương Thiên Sư thần uy nghiêm nghị, một người độc chiến yêu tộc ngũ đại hung thú, cùng với tẩu thú nhất tộc vương, thú chủ hư không thú. Một trận chiến này, ngay cả hắn đều bị đánh phun máu phè phè. Bất luận là hư không thú, hay là kia ngũ đại hung thú, đều đã đi tới con đường trường sinh cuối cùng. Đương nhiên, yêu tộc cũng không phải vì nhân tộc cảnh giới đến định danh. Này mấy đại hung thú, bao gồm hư không thú ở bên trong, đều là thượng cổ để lại, lúc đó ở giữa còn đang ở phong thần chi chiến trước. Lúc đó, chưa thành tiên giả, gọi chung là phàm cảnh, thành tiên người, phi thăng là trời tiên, không phi thăng là đất tiên. Nay cũng hậu thế một dạng. Cái gọi là thiên tiên cùng địa tiên, thực chất chỉ là cùng một cái cảnh giới, xương hô khác nhau, vậy chính là bước vào con đường trường sinh. Chẳng qua thượng cổ lúc, bởi vì trường sinh vật chất nhiều, tiên có thể sống càng lâu, thế là xương tiên. Hậu thế trường sinh vật chất mỏng manh, thế là xương con đường trường sinh. Trong đó, bộ phận tiên cũng được xưng là tán tiên, tán nhân, nhưng này cùng cảnh giới cùng chiến lực cao thấp cũng không có quan hệ, chỉ là một cái xương hô mà thôi. Tiến thêm một bước, thì làm kim tiên, có thể thành tựu bất diệt kim thân, lại năng lực câu thông thiên địa tự nhiên chi lực. Hán chiến lực tương đương với làm thế đem con đường trường sinh đi đến cực hạn dị sĩ. Kim tiên phía trên chính là Đại La Kim Tiên, vậy tức trong truyền thuyết chuẩn thánh. Đại La Kim Tiên phía trên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy tức thánh nhân. Mà kia hư không thú, cùng yêu tộc ngũ đại hung thú, cũng tại Kim Tiên chi cảnh. Trương đạo chi tuy chỉ vừa đạp vào con đường trường sinh không lâu, nhưng bởi vì vô cấu thể phách, cùng với chém tam thi, ngưng tụ năm đạo tiên tiên chi khí, hắn sức công phạt đã cùng thượng cổ lúc Kim Tiên tương đối. Mà hiện nay nhân tộc dị sĩ, có thể lực chiến Kim Tiên người, chẳng qua giải rác mấy người mà thôi. Lúc này Trương đạo chi mượn Long Hổ Sơn Tam Đại Công Đức Linh Bảo, cùng với thập nhị kim nhân và pháp bảo lực lượng, lúc này mới không có toàn diện bị thua. Nhưng dần dà, hắn đã là chiếm cứ hạ phong. Trên trời cao, ma cổng trời tức thì bị bọn hắn đánh mở mấy lần, mỗi lần đều bị chân Long Phong trở về. Như thế, dường như dẫn động lên trời nổi giận. Cửu Thiên chi thượng, lại có lôi đỉnh hạ xuống, không khác biệt bổ về phía tất cả mọi người cùng yêu. Vậy mà mặc dù như thế, yêu tộc cũng không có ngưng chiến, ngược lại càng đánh càng hăng. Đây chính là hư không thú mớn, nhường thiên địa náo động lên, như thế, bọn hắn yêu tộc mới có thể mượn cơ hội xâm chiếm nhân gian. Cái này khiến Trương đạo chi trong lòng đập mạnh, có một loại dự cảm không tốt. Hắn lo lắng bởi vì một trận chiến này, cái gọi là đại kiếp hội trước giờ đến. Trương đạo chi thủ đoạn nhiều lần ra, cũng không biết cùng thú chủ Hoàng Ngũ Đại Hung Thú giao thủ bao nhiêu chiêu, đánh trên bầu trời, hỗn độn khí cũng xuất hiện. Đúng lúc này, kia trên trời cao, thiên môn không ngờ hiện hiện. Chân Long thấy cảnh này, rất có loại bất đắc dĩ cảm giác. Đánh như vậy xuống dưới, khi nào là đầu? Không phải đánh nhau chết sống không thành. Cũng không biết thiên môn hiện hiện như thế tấp nập, thiên môn bên trong những kia tiên thần sẽ có cảm tưởng thế nào. Chân Long lắc đầu, thở dài một hơi, đang muốn ra tay, lần nữa đem thiên môn phong cấm. Đột nhiên, từ ngày đó trong môn phái sinh ra một cỗ đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức, như là có cái gì tồn tại cường đại đang thức tỉnh đến. Chân Long cảm ứng được này khí tức, lập tức lấy làm kinh hãi, lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cơ mờ nở, lại là hắn đến, xong rồi, ta phải vội vàng chữa. Chân Long bị dọa đến không còn bình tĩnh, miệng phun hương thơm, nói năng lộn xộn. Chỉ thấy nó bèo một tiếng, từ trên bầu trời biến mất, quanh thân tất cả dị tượng đó là nội liễm, không còn hiện hiện. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang, Chân Long lại trực tiếp chui vào trong Đông Hải, trốn đến Thủy Tinh Cung bên trong đi. Đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhắc tới, hoàn hảo bản tôn cẩn thận, một mực không có ra tay, liền xem như hắn đến, thanh toán nhân quả lúc, cũng không có phần của ta. Nhìn thấy Chân Long lại bỏ chạy, hay là nói là đào tẩu, bất luận là nhân tộc dị sĩ, hay là yêu tộc chúng yêu, giờ phút này cũng không khỏi chấn kinh rồi. Ngay cả Trương Đạo Chi đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng Chân Long lại sợ. Nó đến tột cùng ngày hôm đó trong môn cảm ứng được cái gì? Thư Không Thú lúc này cũng nhìn về phía cái đó thiên môn, thần sắc trong lúc đó tràn đầy nghi hoặc. Trước đây, Thư Không Thú cùng Chân Long đạt thành chung nhận thức, do tẩu thú nhất tộc phụ trách chủ yếu công phạt, thủy tộc phụ chiến. Thư Không Thú và tẩu thú nhất tộc trí cường, kiềm chế Trương Thiên Sư cùng nhân tộc dị sĩ. Chân Long thì phụ trách phong cấm thiên môn không xuất hiện. Thư Không Thú cũng không có nghĩ đến, Chân Long lại bị dọa đi rồi, hẳn là thiên môn bên trong xuất hiện không được tồn tại. Thư Không Thú nhíu mày, ngay lập tức lệnh ngũ đại hung thú đối chiến Trương Thiên Sư, mà nó thì là đem thân lóe lên, đi tới thiên môn chỗ. Ngay tại Hư Không Thú chưa nhìn ra manh mối gì, muốn ra tay phong cấm thiên môn lúc, đột nhiên một bóng người từ ngày đó trong môn xuất hiện, ngay lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông đánh tới, lệnh Nhật Nguyệt tinh thần lay động, thiên địa đảo ngược. Cái này đạo lực lượng đánh vào trên người Hư Không Thú, nhất thời đưa nó đánh kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, đồng thời trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẩy xuống trời cao. Hư Không Thú mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, lập tức cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn một cái, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia sau khi xuất hiện, thiên môn không ngờ ngay lập tức khép kín. Đạo nhân ảnh kia, hắn thân vô cùng uy nga, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn cơ thể bốn phía có cựu sắc bảo quang hiện hiện, vũ khí treo ở đỉnh đầu. Hắn ngồi xuống có một liên xa, lại do Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Tứ Linh dẫn dắt. Tứ Linh đều thân có vô lượng và mang, chói lóa mắt, có thần linh khí tức tràn ngập. Liên xa tả hữu chia ra có nhật nguyệt chìm nổi, chiếu rọi thiên địa. Liên xa phía trên có vô số tinh thần, như một mảnh ngân hà, sáng chói chói mắt. Giờ này khắc này, bất luận là nhân tộc dị sĩ hay là yêu tộc chúng yêu, cũng thấy vậy ngây người. Ngay cả binh qua đều đã dừng lại, nhìn về phía cái đó từ thiên môn bên trong xuất hiện người. Kia Hư Không Thú dường như nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại cũng không quay đầu lại độn hướng Tam Đạo trong. Kia đang cùng Trương Đạo chi đấu pháp ngũ đại hung thú thấy thế, cũng ngay lập tức thu thần thông, hốt hoảng trở ra. Yêu tộc chúng yêu mắt trợn tròn, không dám tin nhìn đây hết thảy. Bọn hắn còn ở lại chỗ này đâu, bất luận là thủy tộc lão tổ hay là tẩu thú nhất tộc lão tổ, lại cũng đừng chạy. Trong lúc nhất thời, chúng yêu trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, không biết làm sao. Cái này thật sự là quá đột nhiên. Ngay cả Trương Đạo Chi cũng không khỏi sửng sốt, cái đó thiên môn bên trong xuất hiện người, đến tuột cùng là lai lịch gì? Bước cách đã vậy còn quá đại, liên tiếp đem hai tộc lão tổ cũng dọa cho chạy. Hẳn là thực sự là thần tiên. Trương Đạo Chi lộ ra vẻ ngờ vực. Phía dưới cả đám tộc dị sĩ, giờ phút này cũng là vô cùng hoài nghi kinh dị. Thiên thần hạ phàm. Hồ Diên Dự cùng Triệu Sùng Lễ hai người, cũng đều khiếp sợ nhìn, không khỏi thất thanh nói. Si Cuồng, Tề Huyền Tẫn, Ngạch Đồ Căn đám người, cũng mặt lộ vẻ cảnh giác. Bọn hắn đối với cái gọi là tiên thần cũng không có cái gì hảo cảm. Trương Hổ, Triệu Trường Ca, Vương Sung, Đan Dương Tử đám người thì là rơi vào trầm tư. Chương 444, câu Trần Đại Đế. Chương 444, câu Trần Đại Đế. Không có ai biết này tiên thần thân phận cùng lai lịch, chỉ biết hắn vô cùng cường đại. Vừa mới ra sân, liền trấn trụ tẩu thú nhất tộc thú chủ cùng thủy tộc long rồng chủ, khiến cho không đánh mà chạy. Theo yêu tộc hai vị lão tổ rút lui, hai tộc chiến đấu cũng triệt để ngừng nghỉ tiếp theo. Tại mấy đại hung thú cùng với Nam Hải, Bắc Hải hai vị long vương nhìn chăm chú, chúng yêu vậy dần dần hướng phía sau ngã lui, kia lôi kéo liên xa tứ đại linh thú, chợt được đều phát ra một tiếng kêu to, hắn âm hưởng triệt thiên địa, lệnh sông núi chấn động. Tứ linh chi thân có màu ngọc bích hạ xuống, ngũ sắc xuất hiện, vô cùng thần dị. Tất cả mọi người chú mục, không dám lên tiếng, sợ đã quấy rầy tiên thần. Kia tiên thần mặc dù không người nhận ra, nhưng này tứ linh lại là không ai không biết. Không hề nghi ngờ, kia liên xa bên trong tiên thần có thể khiến cho tứ đại thần thú kéo xe cho, nhất định địa vị lớn đến đáng sợ. Biến cố này ngay lập tức dẫn tới thiên hạ vô số người chú ý kinh hành, không tiên dám. Chính sức đầu mẹ chán Triệu Trường Thanh, nhìn thấy máy đo địa chấn bên trong truyền đến một màn này, lại cũng là ngây dại. Vị này đến tuột cùng lai lịch gì? Triệu Trường Thanh kinh ngạc, nhất thời mà ngay cả quốc sự cũng quên. Phía sau hắn lao thái giám, Triệu đạo phụ, cũng là trợn mắt há hốc mồm, ngay cả không dám thở mạnh. Một đám Khâm Thiên giám quan viên, cũng ngây người tại chỗ, không dám lên tiếng. Đồng thời, Bắc Nguyên cảnh nội, vừa mới đăng cơ biến thành hoàng đế Bắc Nguyên Mông Ca, khi biết tin tức này sau đó, cũng là liên tục nhíu mày. Hắn ở đây trầm tư, Đông Hải xuất hiện vị kia tiên thần sẽ hay không đối với lần này Bắc Nguyên xuất chinh xuôi nam, tạo thành ảnh hưởng gì? Tây vực Phật quốc. Tây vực Phật chủ vừa hạ lệnh triệu tập đệ tử Phật môn, chuẩn bị hiện lên ở phương Đông truyền đạo. Lúc này hắn lại do dự, quyết định tại tình huống không rõ trước đó, tạm thời án binh bất động. Thanh Câu. Thanh Câu quân nhìn kính trong đá hình tượng, cũng rơi vào trầm tư, như đang ngẫm nghĩ vị kia tiên thần thân phận. Đúng lúc này, một mực Thanh Câu giới gà dự cảm đến có lớn chuyện phát sinh, xâm nhập Thanh Câu quân chỗ tòa này trong nhà lá. Nó chằm chằm vào kia kính thạch nhìn một lát, lập tức toàn thân cũng run rẩy lên. Cái này đại thần, ta từng nghe tộc ta bên trong tiền bối đã từng nói, cùng cái này đại thần miêu tả rất giống. Gà dư nơm nớp lo sợ nói. ngươi tộc nhân không phải là bị Thủy Hoàng Đế diệt sao? Thanh Câu Quân liếc quá khứ, nghi ngờ hỏi. Đó là tại Thủy Hoàng Đế đánh vào Sơn Hải thế giới trước đó. Gà Dư vội vàng đáp. Nha. Thanh Câu Quân gật đầu một cái, liền hỏi đó là ai vậy? Rất giống. Thiên Đình Câu Trần Đại Đế. Gà Dư hoảng sợ nói. Cái gì? Thanh Câu Quân chấn kinh rồi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bụp một tiếng, nó trong tay quải trượng lại cũng rơi vào trên mặt đất. Lúc này, trên biển Đông, Liễn Xa bên trong tiên thần truyền ra to lớn vô cùng đạo âm, không phân do nam nữ, uy nghiêm hùng vĩ, truyền khắp trên trời dưới đất, chỉ nghe đạo, ta là Thiên Đình Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, trưởng nhân gian binh cách sự tình. Nay gặp người ở giữa, nhân, yêu lương tộc, sát phạt phân tranh, đại kiếp lại lên. Ta phụng Ngọc Đế chiếu lệnh, giáng lâm nhân gian, dừng binh cách, chế sát phạt. Nhân gian đế vương, nhân tộc đạo thống trở, đều phụng ta hiệu lệnh, chinh phạt yêu tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Ngay cả bạn yêu cũng không dám lên tiếng, khí thế của nó quá mạnh. Lam Hư, thật làm cho thiên giới thiên sứ giáng trần nhân gian. Si cùng vẻ mặt nghiêm túc, chằm chằm vào trước kia Liễn Xa. Chúng ta vì nhân tộc mà chiến, có thể ngày sau sẽ thành nhân tộc tội nhân. Thế Nguyên Tấn cũng là cười khổ. Trương Hổ, Triệu Trường Ca đám người, tất đều trầm mặc. Câu Trần Đại Đế tên, mỗi cái đạo môn đều là biết quá tường tận. Dù là cũng không phải là đạo môn dị sĩ, cũng đều nghe qua Câu Trần Đại Đế tôn hiệu. Có thể nói, Câu Trần Đại Đế ở nhân gian tiếng tăm lừng lẫy. Trước đây, Câu Trần Đại Đế hạ giới, muốn xuất lĩnh nhân tộc chinh phạt yêu tộc, tại nhân tộc mà nói, hẳn là một kiện đáng giá cao hứng chuyện. Nhưng mà giờ phút này trừ ra số ít người bên ngoài, lại không người cao hứng lên. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, thượng cổ lúc, chuyên húc đế tuyệt thiên địa thông, sau phong thần lượng kiếp và xuân thu đại kiếp lúc, thánh nhân hai lần sửa đổi địa hỏa thủy phong, thiên giới cùng nhân gian giới liên hệ, nên triệt để đoạn mất mới là. Thế nhưng một trận chiến này, lại dẫn đến thiên môn không thể bị phong cấm, dẫn tới thiên thần hạ phàm, này tại nhân gian mà nói, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Cùng lúc đó, Câu Trần Đại Đế hạ phàm, muốn chỉ huy nhân tộc chinh phạt yêu tộc sự tình, truyền khắp thiên hạ, lệnh vô số phàm nhân phân chấn. Câu Trần Đại Đế, thế nhưng ngay cả Trương Thiên Sư đều muốn tôn kính nhân vật, bây giờ chuyên vì công phạt yêu tộc mà hạ phàm, tại những này phàm nhân nhìn tới, đây đều là thiên đại hảo sự, yêu tộc chắc chắn tan thành mây khói, nhân gian sẽ không còn bị yêu tộc xâm nhập. Những phàm nhân này cũng không biết thượng cổ lúc một ít bí mật, càng không biết điều này có ý vị gì. Bây giờ là ai trưởng nhân gian sự tình? Tứ Linh lôi kéo Liễn Xa bên trong, lần nữa truyền đến Câu Trần giọng Đại Đế. Hắn âm như đại đạo, như không hề bận tâm, không cảm ứng được bất luận cái gì một tia tình cảm, mười phần lạnh lùng. Thấy lại không ai đáp lại hắn, Câu Trần Đại Đế cũng không nóng giận, trước người chỉ riêng Hoa Nhất Truyền, liền có một tên dị sĩ bị hắn dẫn tới Liễn Xa trước đó. Tên kia dị sĩ, tuy là ngũ khí triều nguyên cảnh cao thủ, nhưng bị kia chỉ riêng Hoa trói buộc, đúng là không thể động đậy. Trong lòng của hắn rung mạnh, cảm nhận được Liễn Xa bên trong truyền đến mênh mông thần uy, lại nhịn không được vào hư không bên trong quỳ xuống lại, cung kính nói: "Hồi Câu Trần Đại Đế, nhân gian chi chủ, có lớn Chu Hoàng Đế Triệu Trường Thanh, Hoàng Đế Bắc Nguyên, Mông Ca, Tây Vực 36 quốc quốc chủ các loại." Dị sĩ giới bên trong, có Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ đương đại Trương Thiên Sư làm chủ. Nghe nói như thế, Câu Trần Đại Đế trong lòng đã là hiểu rõ, ngay lập tức mở miệng nói: "Thiên đỉnh tứ đại thiên sư đứng đầu, Thái Huyền An Ảnh, Đô Thiên Đại Pháp chủ, Trương Đạo Lăng Trương Thiên Sư, cùng ta có quen biết cũ. Nếu như thế, Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ đương đại Trương Thiên Sư ở đâu? Còn không lên trước nghe ta hiệu lệnh." Lời vừa nói ra, Trương Đạo Chi trong lòng một hồi chẳng án, thầm nghĩ ngày này đỉnh Câu Trần Đại Đế, mê quyền chức đã vậy còn quá nặng không thành. Dù là tổ thiên sư cùng hắn có quen biết cũ, vậy đoạn không nên như thế mới là, hoàn toàn không phù hợp hắn thiên đỉnh chính thần địa vị. Ngược lại là một bộ nhân gian quan lão gia diễn xuất. Trương Hổ, Triệu Trường Ca và một đám Long Hổ Sơn đệ tử, trong lòng cũng là mười phần khó chịu. Bọn hắn chính nhất thiên sư đạo, cống phụng chủ thần chính là Tam Thanh một trong Thái Thanh đạo đức tiên tôn, cùng với tổ thiên sư Trương Đạo Lăng các loại. Cùng này đồ bỏ Câu Trần Đại Đế, có quan hệ gì? Thế mà muốn cho đương đại Trương thiên sư nghe theo hắn hiệu lệnh. Quả thực người si nói mộng. Nhưng giờ phút này, Câu Trần Đại Đế đã nhắc tới hắn tên, Trương Đạo Chi cũng không để ý, chỉ là tiến lên, tay bấm thiên sư quyết, nói: "Vạn bối Trương Đạo Chi, chính là Long Hổ Sơn tiên sư phủ, thứ 27 thay mặt tự Hán tiên sư, chính nhất chân nhân. Không biết Câu Trần Đại Đế ý muốn làm sao trừng phạt yêu tộc?" Câu Trần Đại Đế có thâm ý khác nói: "Không sai, rất có một phần thiên sư khí khái, không hổ là Trương Đạo Lăng truyền nhân." Chương 445, Khổng Tước Minh Vương. Chương 445, Khổng Tước Minh Vương. "Nếu như thế, ngươi đem Long Hổ Sơn tiên sư phủ bà nằm trạm tà thư hùng kiếm, chính nhất minh uy phủ lục, Dương Bình trị đô công ấn. Này ba kiện chí bảo cũng giao cho bản đế sau đó liền đem ra tay, thay người ở giữa tiêu diệt yêu tộc. Như thế, cũng coi như hoàn thành một sát kiếp, tu được một công đức." Câu Trần Đại Đế lần này nói ngữ vừa ra, liền lệnh Trương Thiên Sư không khỏi sửng sốt. Câu Trần Đại Đế chính là thiên giới chi thần, lại trưởng nhân gian binh cách sự tình, hán sức công phạt, nhất định thông thiên. Sao lại cần mượn Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ tam đại công đức linh bảo lực lượng? Còn nữa, này ba kiện công đức linh bảo chính là tổ thiên sư Trương Đạo Lăng lưu lại, chính là lịch đại thiên sư tín vật. Tổ thiên sư phi thăng thời điểm, từng lưu lại mật lệnh, bất kể xảy ra chuyện gì, không được đem này ba kiện công đức linh bảo giao cho người khác, duy lịch đại thiên sư có thể nắm giữ. Trương Đạo Chi nhíu nhíu mày, nói: "Câu Trần Đại Đế, tha thứ vãn bối vô lễ. Câu Trần Đại Đế muốn ta Long Hổ Sơn 3 năm công đức linh bảo, vãn bối khó tuân mệnh." Làm năm tổ thiên sư từng bình luận, này ba kiện công đức linh bảo, trừ lịch đại thiên sư có thể nắm giữ bên ngoài, cũng không thể giao cho hắn nhân thủ. Lời vừa nói ra, Liễn Xa bên trong Câu Trần Đại Đế dường như lộ ra một sợi tức giận, làm thiên địa thất sát, nhưng thoáng qua liền mất. Chỉ nghe câu Trần Đại Đế nói, Trương Thiên Sư làm gì sai lầm, ta là thiên giới tứ ngự một trong, dưới trướng thiên binh thiên tướng, đâu chỉ trăm vạn. Hẳn là còn có thể thèm muốn ngươi thiên sư phủ một hậu thiên chi bảo hay sao? Chỉ vì này ba kiện chí bảo, tại ta trong tay, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Vì vậy lúc này mới hướng Trương Thiên Sư cùng mượn, đợi bản đế tiêu diệt yêu tộc dư nghiệt sau đó, bản đế tự sẽ đem kêu ba kiện chí bảo trả lại, còn xin Trương Thiên Sư chớ có tiếc rẻ. Nghe nói như thế, Trương Thiên Sư càng phát giác không thích hợp, nhưng một lát, lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Lúc này Trương Thiên Sư liền lại mở miệng chối từ, câu Trần Đại Đế lại kiên nhẫn nói rõ vài câu. Kể từ đó hai đi, ba phen sau đó, kia câu Trần Đại Đế dường như nổi giận, quát lớn, nội kia hậu bối, há như thế ngu xuẩn mất khôn. Như Trương Thiên Sư nhất định không chịu, này nhân gian sự tình, bản đế vậy liền mặc kệ. Mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt. Nghe vậy, Trương Thiên Sư nhíu mày, lại không đáp lời, một tay bóp Thiên Sư quyết, lặng lặng nhìn kia liễn xa bên trong câu Trần Đại Đế, như muốn đem nó xem thấu đồng dạng. Câu Trần Đại Đế đang muốn mở miệng lần nữa, đột nhiên từ kia tam đảo trong lúc đó, có ngập trời yêu khí khôi phục lên, sát khí cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Mọi người đều âm thầm kinh hãi, câu Trần Đại Đế ở đây, hẳn là kia yêu tộc còn dám làm loạn hay sao? Lần này dị tượng, câu Trần Đại Đế từ vậy nhìn ở trong mắt, chỉ nghe hắn nói, thôi được, đối đãi ta bắt này yêu, ngươi liền tin bản đế nói không qua. Vừa dứt lời, kia tứ linh dường như biết được câu Trần Đại Đế tâm ý bình thường, sôi nổi kêu to một tiếng, lôi kéo liên xa, hướng tam đảo phía trên mà đi. Lúc này, kia tam đảo phía trên có mấy đạo thân ảnh hiện hiện, trong đó một thân ảnh, hắn thân lại có ô quang chiếu rọi thiên địa. Hắn sát phạt chi khí không che giấu chút nào bày ra mà ra, giống như có thể đem thiên địa cũng đánh xuyên đồng dạng. Ồ, không ngờ rằng tuyệt thiên địa thông, hai lần sửa đổi địa thủy hỏa phong sau thần châu thế giới, lại còn có yêu vật năng lực đạt tới đại la kim tiên chi cảnh, nhìn tới ngược lại là bản đế coi thường. Chẳng qua cũng không sao, vừa bạn giết một con đến luyện tay một chút, bản đế đã có vạn năm thuế nguyệt không hề động qua tay. Câu Trần Đại Đế cảm thấy bất ngờ, nhưng lại không để bụng. Câu Trần Đại Đế tại thiên đình, lại có tam giới vũ thần tên, há lại sẽ bị chỉ là một yêu vật chỗ lui. Câu Trần Đại Đế, hừ, làm năm chuyên húc tuyệt thiên địa thông, vốn là đại công đức sự tình, không muốn vạn năm thuế nguyệt đội vàng mà qua, không ngờ để ngươi cái này thiên giới trung nhân, hạ này nhân gian giới tới. Nếu là thiên môn như vậy mở rộng, thiên nhân lượng giới liên hệ lui tới, bản tôn còn kiêng kỵ một hai. Vừa chỉ có ngươi một người, cho dù ngươi là Câu Trần Đại Đế lại như thế nào, bản tôn liền đem ngươi lưu mãi nhân gian, lại trở về không được. Trong đó một thân ảnh bay về phía tam đảo phía trên hư không, không chút khách khí nói, hừ, nói quá không biết ngượng, ngươi chẳng qua đại la kim tiên trùng kỳ tu vi, lại vọng tưởng đem bản đế lưu lại, thực sự là người si nói mộng. Câu Trần Đại Đế hừ lạnh một tiếng, giá liễn xa mà lên, đến trong hư không, cùng kia yêu tộc thân ảnh đối lập. Công. Câu Trần Đại Đế nhìn thấy yêu vật kia bản thể, đúng là một đầu thần có ngũ sắc công, không khỏi lộ ra bất ngờ thanh âm. Kia công cũng không đáp lại, chỉ là cười lạnh một tiếng, quanh thân hiện lên ngập trời sát khí, phô thiên cái địa hướng Câu Trần Đại Đế dũng mãnh lao tới. Lui. Câu Trần Đại Đế chỉ hét lên một tiếng, kia ngập trời sát khí liền giống bị lấp kín trong suốt tường ngăn trở, lại không thể đi tới. Cùng lúc đó, Câu Trần Đại Đế trong tay xuất hiện một quyển sách. Kia công nhận biết lai lịch, kinh ngạc nói, "Câu Trần Thiên Thư." Câu Trần Đại Đế không nói, đem kia Câu Trần Thiên Thư đánh ra, trên đó trong nháy mắt hiện lên vô tận pháp lực. Cùng lúc đó, thiên địa tự nhiên chi lực, tất cả đều bị Câu Trần Thiên Thư dẫn động, trong chốc lát hóa thành một tòa đại trận. Trên đại trận, hiển hóa ra chu thiên tinh thần, ánh sao lấp lánh, mỗi một viên tinh thần đều tỏa ra thông thiên sát khí. Đây là tinh thần đại trận, ẩn chứa vô tận sát lực. Kia công đồng tử có bảo, hiển nhiên là nhận biết đại trận này. Chỉ thấy công trên người, chợt được sát khí tận khởi, có năm đạo thần quang hiện hiện. Ừm, Khổng Tước Đại Minh Vương. Câu Trần Đại Đế phát ra kinh nghi thanh âm, lập tức lại phủ định chính mình suy đoán, nói, kia Khổng Tước Đại Minh Vương, bây giờ tại Tây Phương giáo tòa hạ. Lại ngươi tu vi, so với kia Khổng Tước Đại Minh Vương, trên lệch rất xa, quả quyết không phải hắn. Bất quá, ngươi tức tu thành ngũ sắc thần quang, định cùng kia Khổng Tước Đại Minh Vương quan hệ không cạn. Chi tiết nói tới, ngươi cùng Khổng Tước Đại Minh Vương đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Công hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Câu Trần Đại Đế, ngươi làm thật cao cao tại thượng bên rồi, ta ra sao thân phận, lại cùng ngươi có gì liên quan? Hôm nay, ngươi ta trong lúc đó, không chết không thôi. Câu Trần Đại Đế thản nhiên cười, nói, ngươi một yêu vật, có gì thực lực, cùng bản đế không chết không thôi. Thực sự là cuồng vọng. Vừa dứt lời, kia tinh thần đại trận phía trên, hiện lên vô tận tinh quang, hướng công quét ngang mà đi. Công như lâm đại địch, thúc đẩy pháp lực, đem tự thân ngũ sắc thần quang, hướng kia tinh thần đại trận xoát đi. Trong khoảnh khắc, tinh quang bị ngũ sắc thần quang quét trúng, lập tức hóa thành hư vô. Ngay cả kia tinh thần đại trận cũng đang rung động không thôi. Quả nhiên là ngũ sắc thần quang. Câu Trần Đại Đế trong lòng hơi động, cái này thần thông chính là Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên độc hữu. Trước mắt cái này công, tất nhiên cùng kia Khổng Tuyên quan hệ không cạn, không phải con hắn về sau thay mặt, chính là đệ tử. Sau một khắc, Câu Trần Đại Đế lại đánh ra một tấm ẩn chứa vô tận thần quang đồ, hướng kia tinh thần đại trận thượng trấn đi. Nhất thời kia tinh thần đại trận liền khôi phục như lúc ban đầu, không còn rung động. Cùng lúc đó, tấm đồ kia bên trên có vạn đạo thần linh hư ảnh hiện hiện, ngôi đạo hư ảnh cũng vào ở tại một ngôi sao phía trên, sứ kia tinh thần quang mang đại thịnh, thần uy nghiêm nghị. Chương 446, dị tượng lực lượng. Chương 446, dị tượng lực lượng chính là Câu Trần Đại Đế pháp bảo, Đoạn Thần Đồ. Kia Câu Trần Thiên Thư cùng Đoạn Thần Đồ cũng là Câu Trần Đại Đế lôi pháp bảo, có thể diễn hóa tinh thần đại trận. Đoạn Thần Đồ bên trong càng có chư thiên thần tướng một đạo thần lực, cùng tinh thần đại trận hợp nhất, cho dù là chuẩn thánh đều có thể đánh một trận. Theo cảnh giới đi lên nói, chuẩn thánh còn tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh trong. Trên thực tế, chuẩn thánh đã siêu việt tất cả Đại La Kim Tiên thực lực, nửa chân bước vào thánh cảnh. Câu Trần đại đế cũng không phải là chuẩn thánh, chỉ ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng bởi vì Câu Trần thiên thư cùng kia vạn thần đồ, thực lực cũng đã có thể cùng chuẩn thánh phân cao thấp. Vạn thần đồ bên trên, tinh thần chi lực cùng vạn thần chi lực bắn ra, như đầy trời lưu tinh, hướng kia công trấn áp tới. Công hiểu rõ lợi hại, đội vàng thi pháp tránh né, nhưng mà kia tinh thần ánh sáng, như bóng với hình, bất kể công hướng đi nơi đâu, cũng theo sát. Công trong lòng giật mình, lần nữa đem ngũ sắc thần quang đánh ra, đem kia tinh thần ánh sáng đánh ảm đạm xuống. Nó này ngũ sắc thần quang, mặc dù nguồn gốc từ Khổng Tuyên, nhưng vì thực lực của nó cảnh giới, lại cũng không có thể phát huy ra ngũ sắc thần quang chân chính uy năng. Nhưng Câu Trần đại đế muốn mau chóng đưa nó cầm xuống, một lát nhưng cũng không thể nào. Trương Thiên Sư và cả đám tộc dị sĩ, thấy vậy ngạc nhiên không thôi. Yêu tộc bên trong, không nghĩ tới yêu tộc trong, lại còn có thực lực như thế yêu vật, có thể cùng Câu Trần đại đế tương đối một hai, quả nhiên là không thể coi thường. Đồng thời, Trương đạo chi âm thầm nhíu mày, hắn từ cái này công trên người, cảm nhận được sơn hải hơi thở của thế giới. Nay đã nói, đối phương cũng không phải là nguồn gốc từ Tam đạo phía trên, mà là đến từ sơn hải thế giới bên trong. Liên tưởng đến làm năm, hắn cùng Ngạch Đồ căn đám người, theo sơn hải thế giới trở về lúc, tại trên Bồng Lai đảo, gặp được kia thập phương thế giới đại trận, có thể câu thông sơn hải thế giới. Trương đạo chi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn tới yêu tộc quả nhiên nắm giữ không khớp sơn hải thế giới phương pháp, so với hắn phương thức càng cấp tốc hơn hữu hiệu. Chỉ là nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là, vì sao kia sơn hải thế giới bên trong chỉ xuất hiện cái này chỉ công? Sơn hải trong thế giới cái khác gì bắt đầu? Trương đạo chi không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, từ cái này Tam đảo phía trên, lại có một yêu vật xuất hiện, lôi cuốn ngập trời sát khí, chấn thiên địa thất sắc. Bản tôn đến giúp ngươi. Chính là thú chủ hư không thú, nó thấy Câu Trần đại đế lẻ loi một mình, tuy có tứ linh kéo xe, nhưng này tứ linh nhưng cũng không có rất chiến lực, cũng liền khó khăn lắm bước vào tiên nhân chi cảnh. Tại hiện nay này Cửu Châu thế giới, hắn sức công phạt, cũng liền cùng bước vào con đường trường sinh cường giả không kém bao nhiêu. Còn có công tương trợ, kia công đến từ sơn hải thế giới, nền móng bất phàm, cái này khiến hư không thú hoàn toàn yên tâm. Là vì hư không thú ổn định tâm thần sau đó, lúc này cũng dám xuất chiến. Tới thật đúng lúc, vậy tỉnh bản đế một vừa đi tìm. Câu Trần đại đế không để bụng, này hư không thú so với kia công còn yếu một ít, cũng liền khó khăn lắm bằng được Đại La Kim Tiên mà thôi. Tinh thần đại trận lay động, vạn tinh chìm nổi, vạn đạo thần lực bành trướng, lay rơi xuống trận trận tinh thần lực lượng và mang, hướng kia hư không thú cũng chấn áp mà xuống. Hư không thú không dám lấy nhục thân cương ép chống lại, lập tức cẩn vào hư không, đồng thời đem kia tinh thần đại trận chỗ không gian khóa lại. Không gian chi lực, ngược lại là xem thường ngươi. Câu Trần đại đế nhíu mày, nhưng cũng chỉ là nhíu mày mà thôi, hắn có thể lực chiến chuẩn thánh, cho dù là không gian chi lực lại như thế nào, cuối cùng còn không có đại thành, không làm gì được hắn. Chỉ thấy tinh thần lực lượng phun trào, kia phong tỏa không gian pháp tắc xiển xích, trong khoảnh khắc tan rã. Trên trời dưới đất, thần quang lấp lánh, sơn mạch sụp đổ, lệ địa mạch lực lượng hiển hóa. Nước sông đảo ngược, vông dương mãnh liệt, hắn tiên thần lực lượng, nhường tiên địa khí cơ triệt để hỗn loạn xuống dưới. Đúng lúc này, từ cái này trong đông hải, lại có một thân ảnh hiện hiện. Bản tôn giúp ngươi một tay. Trương Thiên Sư đám người nhìn lại, thấy chính là chân long theo đông hải thoát ra, nước biển bốc hơi. Hắn người khoác nhật nguyệt, vừa mới xuất hiện, liền sử xuất dị tượng, trên biển sinh trăng sáng. Một vầng minh nguyệt theo đại hải cùng bầu trời xa xôi giao tiếp thời khắc, chậm rãi dâng lên, treo vào hư không. Kia chân long uy áp vừa ra, lệ kia tứ linh cũng bị sát tại đất. Chân long vốn là thần thú, lại thực lực cảnh giới lại tại kia tứ linh phía trên, là vì tứ linh cũng sinh lòng sợ hãi. Liễn xa trong, Câu Trần đại đế biến sắc, nhưng không vì ngoại nhân chứng kiến thấy. Tam đại yêu tộc đại năng, nhất là chân long, cũng là cùng công cùng một cấp độ tồn tại. Cho dù là hắn Câu Trần đại đế, ứng phó vậy cố hết sức. Ngươi có dị tượng, bản đế cũng có dị tượng, hôm nay lại để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là dị tượng lực lượng. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ cái này thì Câu Trần đại đế trên người có cựu sắc hào quang ngút trời mà lên. Giữa trời đất chợt được một mảnh hắc ám, lại xứ nhật nguyệt vô quang. Đột nhiên bầu trời đen nhánh phía trên có ngôi sao đầy trời hiện hiện, kia tinh thần to lớn như thái dương, cũng như nắng gắt phóng thích hào quang rừng rực. Mỗi ngôi sao cũng nặng như núi cao, có thể áp sập hư không, làm thiên địa cũng giạn nước. Hắn uy năng vô cùng kinh khủng, dẫn tới kia tinh thần đại trận vậy ẩn sinh ánh sáng vô lượng. Trong lúc nhất thời, càng đem kia chân long thi triển dị tượng minh nguyệt cũng có vẻ lu mờ ảm đạm. Chân long công hư không thú tam đại yêu tộc chi vương cũng sắc mặt nghiêm nghị như lâm đại địch. Ba con côn trùng cũng dám cùng bản đế tranh phong, lại nhìn bản đế cùng chóc na đi. Câu Trần đại đế hừ lạnh một tiếng, dị tượng dưng ra cùng kia tinh thần đại trận hợp hai là một, uy năng tăng gọn. Hai loại lực lượng dung hợp biến thành uy lực vô cùng tinh thần ánh sáng, nhường thiên địa rung động, vạn linh tinh phục. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên từ kia thiên ngoại có quần quận lôi đình hạ xuống, trên đó cuốn theo hỗn độn chi khí, trong chốc lát liền bạch tìm tỏi thường không rơi xuống, phản phất muốn đánh xuyên phương thiên địa này đồng dạng. Hỗn độn thần lôi. Trương Thiên Sư đồng tử chấn động, cho đến ngày nay, hắn ngũ lôi chính pháp đã đạt đến đại thành, nhưng như cũng không thể dẫn tới hỗn độn tỉnh lại. Không ngờ rằng hôm nay này hỗn độn thần lôi lại chủ động giáng lâm, làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn đồng thời trong lòng hơi động, hẳn là cùng kia Câu Trần đại đế cho thấy vượt xa phương thế giới này lực lượng liên quan đến hay sao? Câu Trần đại đế hình như có khâm phục, hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lại bắn ra cựu sắc chỉ diên hoa, hướng kia hỗn độn thần lôi đánh tới, như muốn đem nó đánh tan. Nhưng mà kia hỗn độn thần lôi ẩn chứa thiên đạo chi lực, không có gì không phá kia cựu sắc chỉ diên hoa, ở trong sấm sét khoảnh khắc tiêu tán. Sau một khắc, hỗn độn thần lôi đánh vào liễn xa phía trên, lại lệnh Câu Trần đại đế trên người cựu sắc chỉ diên hoa cũng ảm đạm xuống. Không chỉ như vậy, từng đạo hỗn độn thần lôi không ngừng hạ xuống, bổ vào Câu Trần trên người đại đế, ngay cả kia tứ linh cũng bao hàm tại trong đó. Tứ linh đều phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân tỏa ra thần quang, dường như muốn chống cự hỗn độn thần lôi thế công. Nhưng mà tứ linh cũng chỉ là có thể vào tiên nhân chi cảnh, lại như thế nào năng lực tiếp nhận hỗn độn thần lôi nhắm đánh? Chẳng qua trong khoảnh khắc, liền bị hỗn độn thần lôi đánh cho cả hình thần đều diện, như vậy theo thế gian tan biến. Này tứ linh là tiên thần nô dịch, bây giờ cũng coi như giải thoát rồi. Chân Long thấy cảnh này, thở dài một hơi nói. Chương 447, Huyền Sơ Thần Tôn chương 447, Huyền Sơ Thần Tôn tiên thần cưỡng ép hạ giới, quả nhiên vì thế phương thiên địa không để cho, chuyên húc đế tuyệt tiên địa thông, danh bất hư truyền. Đây là vì hậu thế, dường như vĩnh tuyệt tiên thần nhúng tay nhân gian họa. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân có thể thay đổi. Nhưng thánh nhân siêu thoát thiên địa luân hồi, đại biểu thiên đạo làm việc, lại như thế nào hội được này chuyện người tiên. Công nhìn bị hỗn độn thần lôi bao phủ Câu Trần đại đế, không khỏi thở dài. Hư Không Thú ánh mắt lấp lóe, cũng không dám chủ quan, rốt cuộc đây chính là Câu Trần đại đế, dường như có thể so với chuẩn thánh tồn tại. Chân Long phát ra một tiếng long ngâm, nó tự nhiên vậy đã hiểu trong đó mấu chốt, bằng không vì nó tính tình cẩn thận, cũng sẽ không ra tay. Trương Thiên Sư đám người, nghe được Công lời nói, lại là cảm thấy hiểu rõ, vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu là quả nhiên như vậy, kia tất nhiên là không thể tốt hơn, bằng không bọn hắn thực sẽ biến thành lịch sử tội nhân. Bọn hắn còn thường xuyên lo lắng, mà cổng trời hội tùy thời mở rộng, cùng thế giới này tương liên đấy. Như thế, nhân thần cùng tồn tại một giới, chính không được lại là một hồi chưa từng có tiền lệ hỗn loạn. Lui. Đúng lúc này, hỗn độn thần lôi bên trong Câu Trần đại đế chợt được phát ra một tiếng hét. Trong khoảnh khắc, kia hỗn độn thần lôi lại cũng tiêu tán không thấy, lại không lại hạ xuống. Lộ ra Câu Trần đại đế thân ảnh. Kia thần thái trận trận liên xa, đã ở hỗn độn thần lôi bên dưới, bị đánh thành một mịn. Kia bên ẩn đang Câu Trần đại đế toàn thân cựu sắc chỉ diên hoa, giờ phút này vậy đã tiêu tán. Chỉ thấy Câu Trần đại đế, đầu đội kim nón trụ, kim quan nón trụ phía trên, có rồng bay phượng múa chi tượng. Người mặc kim giáp văn có 9 con rồng vàng, vô cùng thần dị. Kim giáp phía trên còn có vô số khỏa sáng chói chói mắt châu báu, biểu tượng chư thiên tinh thần. Hắn bên hông có một bộ kiếm, cũng là phục trang đẹp đẽ, tinh thần chi lực vận chuyển. Hắn dung mạo, mày kiếm mắt sáng, râu đẹp hào lông mày, thần thái sáng láng, anh tư bừng bừng phấn chấn. Dáng người hùng tráng, không hổ là tam giới vũ thần. Tất cả mọi người nhìn thấy, cũng không khỏi bị hắn tin phục. Này đều không chết, không hổ là Câu Trần đại đế, quả nhiên có giết. Công hừ lạnh một tiếng, huy động ngũ sắc thần quang, lần nữa giết tới đây. Chân Long rít lên một tiếng, cũng dương ra sát phạt lực lượng, công sát quá khứ. Hư Không Thú nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận hư không lực lượng hiện lên, cũng muốn đem kia Câu Trần đại đế vây khốn. Ba yêu trong, duy Hư Không Thú cảnh giới thấp nhất, nhưng hắn sức công phạt lại là tương đối. Nhưng mà, dù là Câu Trần đại đế bị hỗn độn thần lôi gây thương tích, ba yêu nhất thời một lát, lại bắt hắn không xuống. Câu Trần đại đế không vì phương này thiên địa dung nạp, tuy có một thân thần lực, lại không thể thỏa thích thi triển, cũng đối phó không được ba yêu. Hai bên nhất thời lâm vào trong giằng co. Đúng lúc này, một đạo trùng thiên huyết sát chi khí, từ thập vạn đại sơn bên trong nhiệt lên. Cùng lúc đó, tám đạo thân ảnh từ cái này thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện, cực tốc lướt đến Đông Hải. Hắn toàn thân lôi cuốn ngập trời huyết sát chi khí, vừa mới xuất hiện, liền để phương này thiên địa biến đổi. Loạn Thần Uyên, Thần Tôn. Trương Thiên Sư chấn kinh rồi, không ngờ rằng thậm chí ngay cả Loạn Thần Uyên trung thần tôn cũng như thế, nhường hắn cảm thấy 10 phần bất ngờ. Hắn nhưng là biết rõ này tám vị thần tôn lai lịch, là Huyền Minh tổ Vu Nhục thân tạo ra mà thành, nền tảng phi phàm. Chỉ là, nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là, vì sao này tám vị thần tôn sẽ ở lúc này xuất thế? Bọn hắn không phải không liên quan đến thiên địa đại kiếp sao? Cũng không biết đã bao nhiêu năm, thiên giới tiên thần cuối cùng kìm nén không được muốn hạ giới sao? Như thế cũng tốt, chính hảo lại một phen nhân quả. Tám vị thần tôn bên trong, cầm đầu một vị thần tôn, chạm chạm vào Câu Trần đại đế nói: "Ừm, Huyền Minh tổ vu." Câu Trần đại đế sắc mặt nghiêm một chút, cho dù là đối mặt ba yêu lúc, hắn cũng không có nghiêm túc như vậy qua. Có thể thấy được này tám vị thần tôn lai lịch, nhường hắn kinh ngạc. Cũng không phải là Huyền Minh tổ vu, chẳng qua là hư thối nhục thân thôi, không thành tài được. Câu Trần đại đế trong nháy mắt thấy rõ tám vị thần tôn lai lịch, cảm thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là Huyền Minh tổ vu đến, lần này nói không chừng hắn liền muốn quay về thiên giới. Như thế, cũng đủ rồi. Cầm đầu vị kia thần tôn mở miệng nói. Cùng lúc đó, chỉ thấy tám vị thần tôn trên người, đồng loạt hiện hiện thần bí hào quang. Sau một khắc, liền thấy tám vị thần tôn, lại cũng hợp làm một thể, toàn thân trên dưới, đều là quỷ dị hư thối huyết đục, có 8 đầu, 16 con tay, 16 con chân. Một màn này, rất nhiều nhân tộc dị sĩ trông thấy, cũng không khỏi trong bụng buồn nôn mửa ra, tùy theo thay thế, là hoảng sợ. Nay thần tôn bộ dáng, thật sự là quá quái lạ, quái khiến cho mọi người cũng không dám tin tưởng. Thế gian vì sao lại có như thế quái vật? Ngay cả kia ba yêu cũng nhịn không được nhíu mày. Huyền Minh tổ vu không chọn vẹn nhục thân biến thành, là cái này nhục thân thành thánh thực lực sao? Cho dù là chết rồi, hắn nhục thân vẫn như cũ có chiến đấu lực lượng. Công ánh mắt phức tạp nói: "Tổ vu, chính là ta yêu tộc chi địch, đều đã chết còn muốn làm loạn, bản tôn liền sau đó là giết hắn một lần." Hư Không Thú ánh mắt ngưng tụ, liền muốn ra tay với thần tôn, Chân Long đội vàng đem hắn ngăn lại, nói: "Thú chủ chấm đã, hôm nay này Câu Trần đại đế mới là ta yêu tộc mối họa, đi đầu diệt trừ hắn mới là." Này Huyền Minh tổ vu nhục thân, về sau lại thu thập cũng không muộn. Nghe nói như thế, Hư Không Thú ánh mắt đi khắp, cuối cùng vẫn không có hướng kia thần tôn ra tay. Tên ta Huyền Sơ thần tôn, hôm nay tới là vì trấn sát Câu Trần đại đế, không có quan hệ gì với yêu tộc. Chư vị yêu tộc đạo hữu, chúng ta đã có cộng đồng chi địch, nên cùng tiến thối mới là. Về phần ta Vu yêu hai tộc nhân quả, sớm đã tại thượng cổ lúc là xong kết. Vị đạo hữu này nhưng chớ có sai lầm, khiến cho ta Vu yêu hai tộc tái sinh kết nạn. Quái vật bên trong truyền đến giọng Huyền Sơ thần tôn, không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù là bát đại thần tôn hợp thể vậy vẫn như cũng là vì Huyền Sơ thần tôn làm chủ đạo. Rốt cuộc hắn là đời thứ nhất thần tôn, phía sau thần tôn có thể nói đều là hắn một tay tạo ra được tới. Hắn thực lực tự nhiên không thể coi thường. Ngươi nói kết thì chấm dứt, bản tôn lại không cho là như vậy. Chẳng qua ngươi nói không sai, nên chém này Câu Trần đại đế, chúng ta lại làm so đo. Hư không thú thu hồi ý, ngược lại đối với hướng về phía Câu Trần đại đế. Câu Trần đại đế ánh mắt trong vắt, con mắt chuyển động, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Tiên Sư, vì vô cùng uy nghiêm âm thanh nói ra, đời sau Trương Tiên Sư, hôm nay chỉ biến, đã ở bản đế ngoài ý liệu. Bản đế lần này hạ giới, chỉ là một hóa thân mà thôi, lại bị phương này thiên địa áp chế, không thể thay thế toàn bộ thực lực. Nhanh đem Long Hổ Sơn Tam Đại Chí Bảo đều cùng bản đế, đợi bản đế diệt những yêu vật này. Ngày khác nếu là ngươi phi thăng thiên giới, bản đế định hộ ngươi chu toàn. Nghe nói như thế, Trương đạo chi không khỏi sững sờ, có như vậy một cái mắt, hắn do dự. Câu Trần đại đế vốn là nhân gian đạo môn tôn kính chi thần, lại lần này hạ giới là vì đối phó yêu tộc. Hắn thân làm Long Hổ Sơn Trương tiên sư, nên vì thiên hạ muôn dân vì bản thân nghiệm, lại há có thể bởi vì thiên kiến mẹ phái mà lầm đại sự. Lại Trương đạo chi đã hiểu, vì chính mình lực lượng, quả quyết không phải những yêu vật này đối thủ. Chương 448, bổn tiên sư ai cũng không tin. Chương 448, bổn tiên sư ai cũng không tin. Nghĩ đến đây, Trương đạo chi liền lấy ra Long Hổ Sơn Tam Đại Chí Bảo, đang muốn giao cho Câu Trần đại đế. Đúng lúc này, từ cái này Thần Châu Tây Nam địa giới, một đạo vô cùng thật lớn âm thanh truyền đến, chớp mắt vòng qua đất Cửu Châu, đến trên biển Đông, truyền vào trong thai của mọi người. Trương tiên sư, chớ có bị hắn mê hoặc, những thứ này cái gọi là tiên thần, không có một an hảo tâm. Hắn nhất định là ngấp nghé ngươi Long Hổ Sơn Tam Đại Chí Bảo, nghĩ lừa gạt ngươi đấy. Những kia đều chỉ chẳng qua là lý do thoái thác thôi. Vừa dứt lời, một thân ảnh lại từ Tây Nam đi tới trên biển Đông. Trương đạo chi nhìn sang, thấy đúng là Tổ Vu Trúc Long, Trúc Cửu Âm, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trương đạo chi cùng Trúc Long tại phủ trong tiên hồ từng có trò chuyện, lại Trúc Long cùng hắn sư phụ Trương Tiên vậy đánh qua giao tế, bởi vậy hắn đối với Trúc Long cảm nhận không tệ. Trương đạo chi không khỏi hỏi, ngươi vì sao tới đây? Chỉ còn tàn hồn Trúc Long cười một tiếng, nói, ta nếu là lại không đến, ngươi thiên sư phụ trí cao truyền thừa liền bị hắn lừa gạt đi. Câu Trần đại đế không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ này nhân gian thật là quá loạn, lại là yêu tộc sau đó, lại là Tổ Vu tàn hồn tàn thân. Lúc này, Câu Trần đại đế hừ lạnh một tiếng, nói, thử, chỉ là một tàn hồn cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đời sau Trương Thiên Sư, bản đế lười nhắc lãng phí miệng lưỡi, chỉ có hỏi một chút, ngươi nói tin bản đế hay là tin những yêu vật này chi ngôn? Trương đạo chi do dự một lát, bỗng nhiên nói, bổn thiên sư ai cũng không tin, này Long Hổ Sơn Tam Đại Chí Bảo, bổn thiên sư quả quyết sẽ không giao ra. Về phần giữa các ngươi làm sao tranh đấu, đó chính là chuyện của các ngươi, cùng bổn thiên sư không quan hệ. Trương đạo chi lấy hạnh mặc kệ, quản ngươi cái gì Câu Trần đại đế, hay là thập nhị Tổ Vu, thậm chí là yêu tộc, chỉ cần không hỗn loạn nhân gian, không thương tổn vài nhân tộc. Về phần yêu tộc, Tổ Vu chờ, tại sao lại như thế nhằm vào Câu Trần đại đế, hắn cũng lười để ý tới. Huống chi, hắn vậy nhìn xem này Câu Trần đại đế khó chịu, vừa mới xuất hiện, liền một bộ cao cao tại thượng thiên thần bộ dáng, lại đối với hắn khoa tay múa chân, mở miệng muốn Long Hổ Sơn Tam Đại Chí Bảo. Mặc dù kia lý do xác thực không thể để cho hắn phản bác, nhưng cũng chẳng biết tại sao, Trương đạo chi trong lòng chính là không muốn đem Tam Đại Chí Bảo giao cho hắn. Hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Câu Trần đại đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, vô tận tinh thần chi lực hướng Trương đạo chi nơi này lao qua. Trương đạo chi hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn không ngờ tới Câu Trần đại đế vậy mà sẽ thẹn quá hóa giận, đột nhiên ra tay với hắn. Trương đạo chi cũng không chậm trễ, lúc này đem thiên sư ấn treo ở đỉnh đầu, tay phải cầm thiên sư kiếm, tay trái nâng chính nhất uy minh phụ lục, đồng thời thúc đẩy phi tiên trận, diễn hóa kỳ môn cục, câu thông thiên địa tự nhiên chi lực. Trong lúc nhất thời, tia tinh thần chi lực lại không thể phá khai Trương đạo chi phòng ngự. Thấy cảnh này, Câu Trần đại đế không khỏi sắc mặt ngơ ngác một chút. Nay đời sau Trương tiên sư, đến tột cùng có nhiều sợ chết. Động một chút lại võ trang đầy đủ, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đương nhiên, nếu là Câu Trần đại đế bản tôn ở đây, phá giải Trương đạo chi pháp bảo trợ, chẳng qua là đưa tay ở giữa chuyện. Rốt cuộc giữa hai bên, trên lệch quá xa, không phải cùng một cái cấp độ. Trương đạo chi thực lực, miễn cưỡng cũng liền cùng hư không thú sánh vai, so với kia công cùng Trần Long, cũng kém hơn một chút. Trương tiên sư, rất vinh hạnh ngươi kịp thời hiểu, không có bị hắn lừa gạt. Trần Long đột nhiên lộ ra cười một tiếng, ngay lập tức hướng kia Câu Trần đại đế ra tay, long uy cuồn cuộn, quét sạch trên trời dưới đất. Hừ, Câu Trần đại đế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Công cũng ra tay, toàn thân ngũ sắc thần quang, không ngừng hướng kia Câu Trần đại đế xoát ra. Giết! Hư không thú gầm lên giận dữ, phát ra một đạo không gian sát trận, đem Câu Trần đại đế vây khốn. Chẳng qua, cho dù là không gian chi lực, cũng chỉ có thể đem Câu Trần đại đế vây khốn một lát mà thôi. Dù sao đối phương một thân tu vi thông thiên, dù chỉ là hóa thân, vẫn như cũ có thể so với chuẩn thánh. Hóa thân cùng bản thể, chỉ là tại phương này thiên địa, tồn tại thời gian dài ngắn, cùng với ra tay số lần bao nhiêu khác nhau. Chấm dứt nhân quả. Huyền Sơ thần tôn một tiếng giận dữ mắng mỏ, cũng ngang nhiên ra tay, vô tận huyết sát chi khí hướng kia Câu Trần đại đế dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Trúc Long vậy động, hắn mặc dù chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng lực lượng không thể khinh thường. lại Trúc Long trong tay nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể đông kết thời gian. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại tàn hồn Trúc Long, lại là không có năng lực này. Năng lực nhất thời đông cứng câu Trần Đại Đế quanh người thời gian một lát, đã là cực hạn. Bất quá, Trúc Long không hổ là Trúc Long, hắn phối hợp hư không thú không gian lực lượng, nhất thời lại nhường kia câu Trần Đại Đế không thể động đậy. Chấn. Đúng lúc này, câu Trần Đại Đế đột nhiên tránh ra chói buộc, tiếp lấy hét lên một tiếng. Chỉ thấy kia ngàn vạn tinh thần chi lực lần nữa vào xuống, như một đạo ngân hà, đã rơi vào nhân gian, quang huy đầy trời. Nhìn như tường hòa, trong đó lại ẩn chứa rồi rào sắc cơ, trong chốc lát đem Trần Long, Công, Hư Không Thú, cùng với Huyền Sơ Thần Tôn, Trúc Long và cũng xuyên thủng, lộ ra đáng sợ vết thương. Lực lượng thật mạnh, không hổ là câu Trần Đại Đế. Dù chỉ là một đạo hóa thân, vậy có hắn đỉnh phong lực lượng. Trúc Long không khỏi cảm thán nói, bây giờ không phải là cảm thán lúc, hay là nghĩ cách trấn sát hắn, bằng không, hắn muốn tại phương này giữa trời đất biến mất. Huyền Sơ Thần Tôn lạnh lùng nói. Lời này nhường Trương Đạo Chi đám người rất cảm thấy kinh ngạc, tất nhiên câu Trần Đại Đế không thể tại phương này thiên địa giữ lâu, ngăn chặn chờ hắn tự động tiêu tán không được sao? Vì sao còn muốn phí khí lực lớn chân sát hắn? Trúc Long thở dài một hơi, nói, thực sự là thời gian không tha người à, không ngờ rằng chỉ là một câu trần, ta cũng không là đối thủ. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay vừa nhấc, một đạo lực lượng thần bí, hướng Cửu Châu mặt đất cực tốc mà đi. Trương Đạo Chi thấy, kia đúng là Đại Chu triều kinh thành phương hướng. Ngay tại hắn hoài nghi thời khắc, trong kinh thành lại đã xảy ra to lớn biến cố. Hoàng cung, Vạn Thọ Sơn dưới nền đất chuyển đến chấn động kịch liệt. Kia hoàng cung phía dưới lăng mộ, ngọc thạch đài trong phong ấn cộng công nhục thân đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, kia ngọc thạch đài lại vỡ nát, cộng công nhục thân như là có ý thức bình thường, trực tiếp theo trong lăng mộ, thẳng tắp theo dưới nền đất xuống tới. Cộng công nhục thân xuyên thấu địa tầng, lại xông phá Vạn Tuế Sơn, nhất thời lệnh Vạn Tuế Sơn chia năm xẻ bảy, kém chút vênh tạc. Đúng lúc này, cộng công nhục thân hướng Đông Hải cực tốc mà đi. Kinh thành, Khâm Thiên Giám. Làm Triệu Trường Thanh biết được tin tức này sau đó, mấy chuyến kém chút mất đi. Mấy ngày nay hắn thật sự là nhận lấy quá nhiều rung động, đã chấn kinh đến chết lặng. Đương nhiên, tại Triệu Trường Thanh mà nói, nhiều hơn nữa tâm thần đều bệnh. Một lúc lại là yêu tộc có lớn yêu quái xuất hiện thế, một lúc lại là Bắc Nguyên cùng Tây vực 36 quốc nhìn chằm chằm. Bây giờ càng là hơn cả thiên thần cũng hạ phàm, ngay cả tổ vu cũng xuất hiện, càng đem nó hoàng cung cũng lan đến gần, lệnh Vạn Tuế Sơn bị hao tổn. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngay cả mình cho rằng làm nền tức giận hoàng cung cũng không an toàn. Phen này phiên xung kích phía dưới, làm hắn thế gian này đế vương, lòng dạ tử không khỏi bị tổn hại. Chương 449, bổ tiên sư có gì không dám. Chương 449, bổ tiên sư có gì không dám. Cộng công nhục thân, phương trên Đông Hải xuất hiện, liền khiến cho mọi người yêu vu tam tộc kinh ngạc. Ngay cả kia câu Trần Đại Đế cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hoàn toàn không có vừa rồi ngày đó giới chính thần tư thế. Tổ vu cộng công, giờ phút này câu Trần Đại Đế cũng hoài nghi người. A không, hoài nghi thần sinh. Thập nhị tổ vu, không phải cũng tại vu yêu lượng kiếp bên trong cùng thượng cổ thiên đình đánh một trận lúc vẫn là sao? Sao lại cũng tại nhân gian giới xuất hiện? Hôm nay hắn đã gặp ba vị tổ vu. Câu Trần Đại Đế bỗng cảm giác không ổn, mơ hồ trong lúc đó hắn giống như người được âm mưu gì đồng dạng. May mà chỉ là một bộ sắc không, tuy có nhục thân thành thánh lực lượng, lại cũng không có thể phát huy ra tới. Câu Trần Đại Đế ngay lập tức thấy rõ cộng công nhục thân nền tảng, trong lòng hơi định. Nếu là cộng công phục sinh nói không chừng hắn liền muốn ngay lập tức đường chạy. Tổ vu cộng công nhục thân lại không có tan bỡ. Giờ phút này, Chân Long, Công, Hư Không Thú và cường giả yêu tộc cũng phải sợ hãi quái lạ. Nay cộng công nhục thân chính là Trúc Long vì pháp lực gọi. Chiến hữu cũ, hồi lâu không thấy. Trúc Long nhìn trước mắt cố này cộng công nhục thân, mười phần cảm khái nói. Hắn đã cảm nhận được cộng công nhục thân trong lúc đó đã là một chút hồn phách, một chút chân linh cũng không có. Cái này cũng mang ý nghĩa, cộng công từ đây trên thế gian tạm biến, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Chỉ có bộ thân thể này trường tồn tại thế. Sau một khắc, Trúc Long này còn sót lại tàn hồn, nhập chủ cộng công nhục thân. Trong chốc lát, cộng công nhục thân giống như bị cái gì kích hoạt lên bình thường, hai mắt mở ra, sợi tóc luân vũ, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hiện lên. Hắn nhục thân phía trên có thánh quang trận trận, uy áp thương cùng, bất luận là kia câu Trần Đại Đế, hay là Chân Long và cường giả yêu tộc, cũng mặt lộ kinh hãi. Có như vậy một cái mắt, ta cho rằng cộng công sống. Huyền Sơ Thần Tôn không khỏi xúc động nói, Trương Thiên Sư và cả đám tộc cường giả, giờ phút này cũng phải sợ hãi gì. Cùng yêu tộc đại chiến mấy ngày nay, phát sinh biến cố quá nhiều rồi, mỗi một cái biến cố cũng vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Nhân tộc chúng cường cũng im lặng, trong lòng nặng nề, sau ngày hôm nay, cũng không biết phương thiên địa này còn có thể sinh ra cỡ nào biến hóa. Hừ, câu Trần Đại Đế, hôm nay ta vậy tiêu vừa mất nhân quả. Cộng công nhục thân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, hoặc nói, người nói chuyện chính là Trúc Long. Trúc Long tàn hồn, cùng công nhục thân, hợp hai là một, dường như diễn hóa ra ngày xưa tổ vu chân chính phong thái. Nhân quả, bản đế cùng ngươi cộng công hoặc là Trúc Long có chuyện gì nhân quả? Câu Trần Đại Đế hơi nghi hoặc một chút nói, thập nhị tổ vu như thể chân tay thượng cổ lúc ngươi đem huyền minh nhục thân đánh nát, lại như thế nào cùng ta không có nhân quả? Trúc Long lạnh lùng thốt. Vừa dứt lời, hắn khống chế cộng công nhục thân, thánh quang rạng rỡ, huyết khí cuồn cuộn hướng kia câu Trần Đại Đế một quyền đánh tới. Một kích này cũng không có cái gì pháp thuật thần thông, chỉ là nhục thân lực lượng, nhưng nắm đấm chỗ đến đúng là không gian băng liệt, thiên địa thất sắc. Cùng lúc đó, Huyền Sơ Thần Tôn vậy động, thứ tám cái đầu sọ trong miệng cũng phun ra tám đạo huyết sát chi khí, như sóng lớn, cuồn cuộn mà hướng Câu Trần Đại Đế dũng mãnh lao tới. Câu Trần Đại Đế như lâm đại địch, lúc này lại có phải không dám lại chủ quan. Hắn thúc đẩy tinh thần đại trận, tinh thần bên trên vạn thần chi lực tề động, hóa thành hai đạo tinh thần sông lớn, cuồn cuộn mà ra. Trong đó một cái lại diễn hóa thành một mảnh tinh thần màn trời, đem tiêu huyết sát chi khí ngăn trở. Một cái trực tiếp đối mặt cộng công nắm đấm. Đồng thời, Câu Trần Đại Đế há mồm phun một cái, chính là ba đạo ánh xanh rực rỡ vẩy ra, hướng Trương Đạo Chi cực tốc mà đi. Đối mặt Tam Đại Tổ Vu không chọn vẹn lực lượng, một bên còn có ba tôn yêu tộc chí cường nhìn chằm chằm. Câu Trần Đại Đế không dám kinh thường, muốn đoạt lấy Long Hổ Sơn Tam Đại chí bảo cho mình dùng, trấn áp yêu tộc. Kia ba đạo ánh xanh rực rỡ, nhìn như nhẹ nhàng, không lắm lực lượng, lại như vào chỗ không người, chia ra rơi vào Trương Thiên Sư Tam Đại chí bảo phía trên, đồng thời đem hắn bao trùm. Trương Thiên Sư khẩn trương, đội vàng thúc đẩy Tam Đại chí bảo và đối chiến. Hắn đồng thời thúc đẩy tự thân tiên thiên vũ khí, cũng rơi vào Tam Đại chí bảo bên trên, muốn đem kia ba đạo ánh xanh rực rỡ ma diệt. Đây là bản đế luyện ra tiên thiên thật tinh, ngươi chẳng qua một kẻ phàm nhân, há có thể phá giải? Ngoan ngoãn giao ra Tam Đại chí bảo, bản đế có lẽ có thể tha chết cho ngươi. Vậy không uổng công bản đế cùng Huyền Đô đại pháp chủ giao nhau một hồi. Câu Trần Đại Đế lạnh lùng nói, đối với Trương Thiên Sư giãy giụa, cũng không để ý Trương Thiên Sư sắc mặt phát lạnh, này Câu Trần Đại Đế, thực sự là khinh người quá đáng. Nói cái gì muốn mượn hắn Long Hổ Sơn Tam Đại chí bảo trấn áp yêu tộc, bây giờ nhìn tới, quả thực chỉ là muốn cướp đoạt mà thôi. Cút mẹ mày đi cho má Câu Trần Đại Đế. Sau ngày hôm nay, bổn thiên sư đều sẽ nhường Cửu Châu Đạo Môn, đem ngươi xóa tên. Chẳng qua là ngụy thần thôi, đùa giỡn cái gì đại đế bạch phong. Trương Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tử khí hiện lên, vũ khí gặp nhau, càng đem kia ba đạo ánh xanh rực rỡ tất cả đều đánh tan. Ngươi dám? Câu Trần Đại Đế nghe thấy lời ấy, nộ khí trùng thiên, lại gặp Trương Thiên Sư càng đem hắn tiên thiên thật tinh đánh tan, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Một tộc nhân hậu bối mà thôi, lại có thực lực như thế, nhường hắn rất rung động. Bổn thiên sư có gì không dám? Chỉ là ngụy thần, bổn thiên sư hôm nay liền trợ các vị đạo hữu diệt chi. Trương Thiên Sư giận dữ mắng mỏ, thúc đẩy phi tiên trận, diễn hóa kỳ môn cục, vì Tam Đại chí bảo lực lượng, thẳng hướng Câu Trần Đại Đế. Hậu phương, một đám đạo môn đệ tử thấy thế, sôi nổi mồ hôi lạnh, khuôn mặt kinh ngạc. Thiên hạ đạo môn lãnh tụ, minh chủ Trương Thiên Sư, lại muốn diệt sát đạo môn cống phụng chi thần, Câu Trần Đại Đế. Này như thiên phương dạ đàm bình thường, làm bọn hắn không dám tin. Cái này cùng khi sư diệt tổ khác nhau ở chỗ nào? Nhất là Long Hổ Sơn đệ tử, phải biết, Thiên Sư phụ vạn pháp tông đàn bên trong, bây giờ còn thờ phụng Câu Trần Đại Đế kim thân. Bất quá, kia Câu Trần Đại Đế, hành động toàn bộ không giống một ngày giới thần minh gây nên. Còn nữa, Câu Trần Đại Đế cũng không phải là Long Hổ Sơn chủ yếu cống phụng chi thần, chủ yếu cống phụng, hay là lịch đại thiên sư, cùng với Tam Thanh Tôn Thần. Đương nhiên, cho dù Tam Thanh cũng là sau đó mới cống phụng. Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng khai phái mới bắt đầu, cũng không phải xưng là Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo, mà là Thiên Sư đạo, cống phụng cũng là thời kỳ Xuân Thu lão tử, gọi hắn là Thái Thượng lão quân, thành đạo giáo thủy tổ. Lúc đó, cũng không tôn kính Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Phía sau, theo Long Hổ Sơn phát triển lớn mạnh, mới dần dần đem hai vị này Thiên Tôn vậy gia nhập cống phụng chi thần minh bên trong, cùng Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tức Thái Thượng lão quân, lão tử đặt song song. Về phần cái khác thần minh thì càng không cần nói, càng ở tại sau. Bởi vậy, bất luận là đối với Trương Thiên Sư hay là Long Hổ Sơn đệ tử mà nói, tựa Câu Trần Đại Đế dạng này thần minh, liền xem như không cống phụng, vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Long Hổ Sơn chúng đệ tử đều vì Trương Thiên Sư làm chủ, hắn luôn như là chiếu lệnh, tất đều nghe theo. Huống chi, Trương Thiên Sư tên tại Long Hổ Sơn lịch đại đệ tử trong lòng hơn xa những cái được gọi là hư ảo thần minh. Là vì bất kể Trương Thiên Sư làm cái gì, Long Hổ Sơn chúng đệ tử cho dù không hiểu cũng sẽ tuân theo chấp hành. Chương 450, đơn giản muốn hủ chết yêu. Chương 450, đơn giản muốn hủ chết yêu. Lúc này yêu Câu Trần Đại Đế thấy Trương Thiên Sư lại thực có can đảm ra tay với hắn, không khỏi giận tím mặt. Nhưng này Long Hổ Sơn Tam Đại chí bảo, Câu Trần Đại Đế cũng không dám kinh thường, lập tức ra tay đường đối. Nhưng mà kia Trúc Long không chế cộng công nhục thân cùng với Huyền Sơ thần tôn, vì Tam Đại tổ vu tàn hồn tàn thân lực lượng toàn lực ra tay, lệnh Câu Trần Đại Đế mệt mỏi ứng phó. Đồng thời, Chân Long, Công cùng với Hư Không Thú Ba Yêu, vậy hướng Câu Trần Đại Đế ra tay. Câu Trần Đại Đế lấy một địch mấy vị đối thủ, dù là hắn có lớn La Kim Tiên Định Phong lực lượng, vậy dần dần lực bất tòng tâm. Kia tinh thần đại trận đều bị đánh băng liệt, vạn thần chi lực cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, mấy người hợp lực ra tay, cuối cùng rồi sẽ kia Câu Trần Đại Đế hóa thân đánh tan, hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Lần này nhân quả, bản đế nhớ kỹ. Tại tiêu tán trước đó, Câu Trần Đại Đế phẫn nộ phát ra cuối cùng một thanh âm. Nhưng không người để ý, dù sao bọn hắn cũng không có dự định phi thăng vào thiên giới. Cho dù cùng Câu Trần Đại Đế kết cửu oán, ngược lại cũng không sao cả. Quên đi lại một cọp nhân quả, chẳng qua này nhân quả chưa xong, lượng kiếp lúc đến, không chừng muốn thanh toán một phen. Huyền Sơ Thần Tôn chầm chậm vào Câu Trần Đại Đế tiêu tán chỗ, ánh mắt lăng lăng nói: "Không sao cả, chúng ta đều đã là tàn thân, liền xem như thanh toán lại như thế nào." Trúc Long khống chế cộng công nhục thân, không thèm để ý chút nào đáp. Chân Long, Công, Hư Không Thú Ba Yêu, đứng ở hư không một phương, thực tế hư không thú, thần sắc bất thiện chầm chậm vào Huyền Sơ Thần Tôn cùng công, như muốn ra tay. Trương Đạo Chi độc lập với một phiến thiên địa, một trận chiến này hắn bị hao tổn không nhẹ, nếu không có mấy cái này vu yêu cường giả đồng thời ra tay, cho dù hắn có Tam Đại chí bảo cũng vô lực ứng đối. Theo Câu Trần Đại Đế hóa thân tiêu tán sau đó, kia tinh thần đại trận vậy biến thành Câu Trần Thiên Thư cùng Vạn Thần Đồ hai kiện pháp bảo, Chư Thiên Tinh Tướng cũng theo đó biến mất, không còn hiện hiện. Tam Phương Thế Lực cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm kia hai kiện pháp bảo, cũng muốn đoạt chiếm được vào trong tay. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn ra tay, Câu Trần Thiên Thư cùng Vạn Thần Đồ hình như có linh bình thường, hướng thiên ngoại độn phi mà đi. Chúng cường đang muốn đuổi theo, đã thấy kia Vạn Thần Đồ bên trong hiện lên một vệt thần quang, đem chân trời xé mở, trong đó hình như có thiên môn mở rộng, hai kiện pháp bảo cũng tràn vào trong đó. Đúng lúc này, thiên môn biến mất, khe nứt cũng theo đó khép kín, không có tung tích gì nữa. Chúng cường cũng không khỏi sửng sở, đó là thoải mái, chỉ nghe Trúc Long nói, kia câu Trần đại đế, pháp lực thông thiên, đã xem đến chuẩn thánh chi cảnh, hắn pháp bảo cũng đã thông linh, không phải chuẩn thánh ra tay, bằng không không thể đem hắn lưu lại. Lời vừa nói ra, chúng đều nghiêm nghị. Duy Hư Không Thú trong lòng cảm thán, dường như tiếc nuối tại chưa đem kia hai đại pháp bảo dừng. Cùng lúc đó, một trận chiến này chi kết quả, chớp mắt truyền đến các nơi trên thế giới. Thanh Câu giới, Thanh Câu quân cùng Gà Dư và Trung Yêu, nhìn thấy câu Trần đại đế hóa thân bị đánh tắt lúc, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, không hề ý mừng rỡ. Đây cũng quá, thái quá đi. Đây chính là câu Trần đại đế a, cứ như vậy càng hoa lệ bị bọn hắn đánh bại. Quả thực muốn hủ chết yêu. Gà Dư vỗ chính mình bộ ngực, mở to hai mắt nhìn, lòng còn sợ hãi. Kinh thành, Khâm Thiên giám. Triệu Trường Thanh nhìn thấy một màn kia, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bất luận là yêu tộc, hay là vu tộc, hay là Bắc Nguyên, Tây Bực Phật quốc các loại, tóm lại mà nói, hay là nhân gian chi tranh. Nếu là tiên giới tiên thần tham dự vào, đó chính là một chuyện khác. Phương này thiên địa, chắc chắn sẽ nhận càng nghiêm trọng hơn tai nạn, cũng đúng thế thật Triệu Trường Thanh không muốn nhìn thấy. Bắc Nguyên, Thịnh Kinh. Hoàng đế Bắc Nguyên Mông Ca, khi biết câu Trần đại đế bị đánh hình thần câu diệt về sau, như ý hạ đại định, lập tức truyền chỉ, nay Bắc Nguyên Hán quốc, trên dưới một lòng, binh cường mã trắng, đang vì nhất thống thiên hạ thời điểm. Bây giờ thiên hạ thế cuộc đại biến, làm xuôi nam kích đại chu, vì thành đại thống. Chấm vừa đăng cơ, chính là Hán quốc, ngự giá thân trinh, chinh chiến xa trường, vì hiến hán mã chi lao. Mệnh chấm chi hoàng đệ hốt liệt, là thủ tướng Mạc Nam Hán địa quân quốc tứ truyện, và đại tướng Nột Hợp Đại, theo chấm xuôi nam phạt đại chu. Chiếu lệnh vừa ra, Bắc Nguyên trên dưới lúc này động biến lên, thảo nguyên 18 bộ, trừ Ô Lan đặc bộ bên ngoài, sôi nổi hưởng ứng. Tin tức này rất nhanh liền bị chấn thủ nhạn môn quan Tiết Miêu biết, hắn ở đây Bắc Nguyên cảnh nội, bày ra rất nhiều thám tử, cho nên Bắc Nguyên nhất cử nhất động, hắn cũng hết sức rõ ràng. Rốt cuộc đã đến sao? Bản soái và một trận chiến này đã chờ lâu rồi. Thiết Niêu ánh mắt nhấp nháy, nhìn về phía kia phương Bắc Thảo Nguyên. Một trận chiến này, hắn nhất định phải nhường kia Bắc Nguyên đã hiểu, đại chu thiên hạ không thể xâm phạm. Cũng làm cho trong kinh thành vị kia bệ hạ hiểu rõ, chính mình cũng không như phản chi tâm. Chỉ cho đến bây giờ, hắn không có. Tây vực Phật quốc. Tây vực Phật chủ tại biết câu Trần đại đế bỏ mình thời điểm, ngay lập tức hạ lệnh Tây vực 36 quốc tăng chúng, tiến về Ngọc Môn quan bên ngoài, chuẩn bị đông chinh. Lần này đông chinh, Tây vực Phật chủ trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cùng tấm kia thiên sư phân cao thấp. Bây giờ hắn tu dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh, cùng tu di kinh hai đại công pháp, bất kể nhục thân hay là nguyên thần, đều đã đến đại thành, hắn không tin còn bắt không được Trương Thiên Sư. Chỉ cần đánh bại Trương Thiên Sư, lãnh thổ đại chu môn phái khác, Tây vực Phật chủ cũng không để vào mắt. Không chỉ như vậy, Tây vực Phật chủ tọa hạ chủ yếu đồ tử Đồ Tôn, cũng tu luyện này hai đại công pháp Phật môn, tu vi cũng tinh tiến không nhỏ. Đối đầu cánh cửa kia đệ tử, vậy đoạn sẽ không lại rơi xuống hạ phòng. Lại, Tây vực Phật chủ mật lệnh Tây vực 36 quốc quốc chủ, cũng xuất binh trợ trận. Mượn Bắc Nguyên xuôi nam cơ hội, vậy đồng thời thôn tính đại chu quốc thổ. Như thế, bất luận là đại chu dị sĩ giới hay là phàm giới, đều vì Tây vực Phật chủ khống chế. Trên biển Đông, Chân Long, Công, Thư Không Thú và Ba Yêu cũng tất tối lui, cũng không có xuất thủ lần nữa. Lần này cùng kia câu Trần đại đế đánh một trận, Ba Yêu cũng bị hao tổn không nhẹ. Trước khi đi, Thư Không Thú lớn tiếng, xưng chờ bọn hắn khôi phục sau đó, người, yêu, vu tam tộc lại làm so đo. Hồ Diên Dự và Triệu Sùng Lễ hai tên đại chu thống soái, lập tức lĩnh 50 vạn cấm quân, lui lại trăm dặm, dựng trại đóng quân. Một trận chiến này, hoàng đế Triệu Trường Thanh thiết tưởng luyện binh đã là thành công thực hiện. Đương nhiên, một trận chiến này cũng không cứ như vậy kết thúc. Không lâu sau đó, yêu tộc chắc chắn lần nữa quy mô xâm lấn Cửu Châu. Cái gọi là nhân yêu thập đại cao thủ ước chiến, vì hai tộc cường giả phân thắng thua ngôn luận, theo kia thú chủ Hư Không Thú, cùng với công xuất hiện, đã biến thành nói xuông. Dù thế nào, đều là thực lực là điều kiện tiên quyết, chút điểm này, bất kể là ai cũng không thể sửa đổi. Bây giờ, yêu tộc bên trên có vô số cao thủ, dưới có yêu binh trăm vạn, như thế nào lại bỏ cuộc xâm lấn Cửu Châu cơ hội? Nhất là, tại chúng nó cũng dự cảm đến thiên địa đại kiếp muốn sắp tiến đến. Nhân tộc chính đạo dị sĩ liên minh cũng theo đó lui ra phía sau 50 dặm, kia Đạt Đồng Sơn bây giờ đã thành một mảnh chiến trường, khắp nơi đều có thi thể. Không chỉ như vậy, kia Đạt Đồng Sơn trong trận chiến này đã là triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh đá vụn bùn đất, mà này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tương lai chiến tranh chắc chắn thảm thiết hơn.